Chương 393, Lang Bạc Cốc chương 393, Lang Bạc Cốc phía bắc Thương Ngô Sơn 200 dặm, có một vùng đồi núi nhấp nhô, giữa những ngọn đồi xanh um tươi tốt, khảm một hẻm núi, tên Lang Bạc Cốc, trong cốc có một hồ nước quanh co khúc khuỷu, dài không quá 200 trượng, chỗ rộng nhất bất quá 30 trượng, chỗ sâu nhất không đến 5 trượng, đây là Lang Bạc Hồ. Lưu Tiểu Lâu đứng bên bờ hồ nhỏ như nai ngọc này, nhìn sương sớm mông lung dâng lên trên hồ, cảm thụ được linh lực theo gió sớm thổi tới, thật sự khiến tinh thần sảng khoái, khen, thật là một linh hồ tuyệt đẹp. Trịnh Hoài cũng đang thưởng thức cảnh hồ sáng sớm, trong mắt tràn đầy ý mừng, đương nhiên đẹp, lúc Sầm Gia giao cho ta, rất không đỡ, ha ha. Lang Bạc Hồ không phải quê hương nơi Trịnh Hoài lớn lên từ nhỏ, nhưng ở eo hồ, ngay dưới vách đá có một ám động dưới nước, trong ám động có linh tuyển chảy ra, nồng đậm hơn rất nhiều so với linh nhãn trên Càn Trúc Lĩnh, dựa theo thuyết pháp của Sầm Gia, là linh tuyển 80 thạch. Sầm Gia có lẽ đã khuyết đại, nhưng Lưu Tiểu Lâu cảm giác, chí ít 60 trở lên, thậm chí có thể tới 70 thạch, không chỉ mạnh hơn linh tuyển 50 thạch của nhà mình, so với linh tuyển Thiên Khê Nhai mà Linh Cầu Tông cùng Hương Khê Hà tranh đoạt trước đó cũng không kém bao nhiêu. Đương nhiên, so với Phượng Lân đảo mà Trịnh Hoài bán ra liền kém rất nhiều, nhưng đó là cô đảo hải ngoại, nơi này là tim gan của Trung Nguyên, người ở đông đúc, giao thông tiện lợi, thích hợp Trịnh Hoài dưỡng lão, trên Phượng Lân đảo quanh năm chỉ có toàn gia cô đơn, sao sánh được với nơi này. Vì cầm tới tòa sơn cốc này, mảnh linh hồ này, Trịnh Hoài dứt khoát trực tiếp gia nhập Thanh Ngọc Tông, chính ra thành một tiểu tông phụ thuộc Thanh Ngọc Tông, còn 16.000 linh thạch mà Thanh Ngọc Tông trả cho Trịnh Hoài cũng đã được hắn bỏ hết vào túi, không cần bỏ ra đồng nào. Muốn nói ai là người thắng lớn nhất trong trận chiến này, Lưu Tiểu Lâu thực lòng cho rằng chính là Trịnh Hoài, nằm liền kiếm được linh tuyển. Trên một mảnh đất trống trải bên hồ, có một trang viên nhỏ, không sai biệt lắm tầm 10 gian nhà, phòng xá tuy ít, lại rất tinh xảo, có thể thấy được chủ cũ Sầm Gia rất để ý việc quản lý nơi này. Trước trang viên tụ tập khoảng 20-30 người, đều cẩn thận, không dám thở mạnh, bọn họ đến từ năm thôn chung quanh Lang Bạc Cốc, là tộc lao địa vị cao quý trong thôn, phụ mệnh đến đây tiếp kiến chủ nhân mới, trình lên sổ ghi chép ruộng hộ tịch, đã định thuế phú năm sau. Phu nhân của Trịnh Hoài đang tiếp kiến từng người một trong nhà chính, kiểm tra sổ sách, trò chuyện với bọn họ. Sản xuất ruộng đất đều phải tính toán xong, tương lai giao bao nhiêu cho Thanh Ngọc Tông, cũng đều phải căn cứ sổ sách mà tính, không dám qua loa. Hai hải tử không đến 10 tuổi, đang nhảy nhảy nhót nhót bên hồ, vui mừng vì dọn đến nhà mới, đây là một đôi nhi nữ mà Trịnh Hoài có được khi về già. Nói ra, Trịnh Hoài muốn chuyển về Trung Nguyên từ hải ngoại, nguyên nhân rất lớn trong đó chính là vì một đôi nhi nữ này. Hai di nương sinh ra hai hải tử đang ở bên cạnh, cùng nhau nghịch nước, tiếng cười vang vọng trên mặt hồ. Lưu Tiểu Lâu nói, "Trịnh lão, nên mua mấy tỷ nữ?" Trịnh Hoài nhìn qua hai đứa bé, cười nói, "Đúng, đã sai người tìm, không dám tìm ở gần đây, mời Mã trưởng quý hỗ trợ, đến Ô Xảo phường tìm. Gần nơi này đều là người của chủ cũ Sầm Gia, tự nhiên là không đáng tin." Hai người đi dạo một vòng quanh bờ hồ, Lưu Tiểu Lâu dừng chân ở một con suối chảy từ trên núi xuống, nói, "Đã dạo quanh suốt ba ngày, cũng nhìn sương sớm, nắng trưa, dáng chiều cùng đêm khuya, trong lòng ta đã có tính toán, liền bắt đầu từ con suối nhỏ này làm đầu trận." Chỉ về phía chết đối diện nói, "Lấy Long Bích là trận nhãn, vẫn như hôm trước chúng ta đã nói, bố trí ba bộ trận pháp, làm một linh lung cục, bẫy liên hoàn chống chết." Trịnh Hoài cười nói, "Lúc trước ta còn ở Phượng Lân đảo Đông Hải, cảnh trưởng lão cùng thiếu trưởng môn đến chỗ ta xem đảo, liền từng nhắc đến Lưu trưởng môn, nói Lưu trưởng môn ngươi là trận pháp hành gia, chuyện bày trận, nghe ngươi là được, chỉ cần không giống trận pháp mà Sầm Gia bố trí trước đây là tốt rồi, miễn cho bị bọn họ lẻn vào trộm ăn linh lung hà, tôm linh lung của ta, ha ha." Lưu Tiểu Lâu bồi tiếp cười gượng hai tiếng, cố gắng nhớ lại những gì chính mình đã trải qua khi cùng Đông Phương Ngọc Anh đi Phượng Lân đảo bái phòng Trịnh Hoài, cảm giác chính mình chưa từng nhắc tới chính mình à, hay là chính mình quên rồi. Lưu Tiểu Lâu nâng bút tại chỗ, viết kín một tờ danh sách các vật liệu cần thiết để luyện chế trận bàn, nói: "Ba bộ trận pháp, gồm hai tòa huyễn trận, một tòa khống trận, hết thảy cần 78 loại linh tài, phân lượng đều ghi rõ, giá cả cũng ghi chú tham khảo, đại khái là giá cả 2 tháng trước của Ô Xảo Phường, trên lệch sẽ không rất lớn với hiện tại. Trịnh lão có thể sai người thu mua, nhất là 30 loại linh tài vị trí đầu, càng nhanh càng tốt. Sau khi ta về Ô Long Sơn, thu được linh tài liền sẽ bắt đầu luyện chế tòa huyễn trận đầu tiên cho Trịnh lão." Trịnh Hoài nói: "Có thể mời Lưu trưởng môn mua hộ những linh tài này hay không?" Lưu Tiểu Lâu do dự nói: "Việc này, mấy loại phía sau, cần phí chút sức lực, ta sợ là không có thời gian." Trịnh Hoài rất kiên quyết: "Lưu trưởng môn đều muốn phí chút sức lực, lao đầu ta chẳng phải là càng sợ không được cửa sao? Ta ở Đông Hải nhiều năm như vậy, cũng biết chỗ khó của thu thập linh tài, vậy đi, ta tính thêm một phần tiền cho Lưu trưởng môn là được rồi. Trước đó chúng ta đã nói xong, không tính linh tài, 3 tháng luyện chế 3 bộ trận pháp, 2 tòa huyễn trận mỗi trận 150 linh thạch, 1 tòa khống trận 300 linh thạch, đây là 600. Linh tài liệt kê trên danh sách này, hết thảy cần 580 linh thạch." Lưu Tiểu Lâu nói: "Đây là giá ta ước tính, có thể nhiều hơn, cũng có thể ít hơn, muốn nhìn giá lúc mua sắm." Trịnh Hoài liền có vốn liếng rất dày, lại được linh thạch bán đảo, chính là lúc tài đại khí thô, lập tức liền nói: "Ta cho Lưu trưởng môn 600 linh thạch, thừa không cần trả lại, thiếu cũng không cần bù thêm, như thế nào?" Giá Lưu Tiểu Lâu báo không có chút nước nào, bởi vì hắn định báo cho Trịnh Hoài, để Trịnh Hoài đi phường thị mua sắm, nhưng không có nước không có nghĩa là hắn không thể kiếm lời từ đó, bởi vì những linh tài này hắn đều có, trực tiếp lấy ra dùng từ trong kho là được. Tuyệt đại đa số linh tài trong kho lớn cửa Tam Huyền môn đều không tốn một khối linh thạch, cho nên với hắn mà nói, tương đương với biến một nhóm linh tài thành tiền, muốn nói trong đó có bao nhiêu phần lợi nhuận, thực sự không thể nói rõ. Bởi vậy, Lưu Tiểu Lâu liền đáp ứng. Trịnh Hoài tiếp tục nói: "Làm phiền đại giá của Lưu trưởng môn, tự mình tốn công tốn sức tìm linh tài, ta lại bù 100 linh thạch, cộng lại 1.300 linh thạch, như thế nào?" cả tài liệu cùng công sức, 1300 linh thạch, đây là đơn hàng lớn nhất mà Lưu Tiểu Lâu nhận được từ khi xuất đạo đến nay, trong lòng không khỏi sinh ra một cô hăng hái. Muốn nói kiếm linh thạch nhanh nhất, đương nhiên vẫn là làm người trung gian, đi chủ trì công đạo, đó là vừa nhanh vừa mãnh liệt, nhưng dù sao không phải việc thường xuyên, thông qua luyện chế trận bản kiếm linh thạch mới là con đường lâu dài để tông môn đặt chân. Trong đồng hành tu hành trận pháp, đều có một tiêu chuẩn ngầm thừa nhận, không phải đại trận sư kim đan, là tiếp không được đơn đặt hàng lớn hơn ngàn linh thạch. Lưu Tiểu Lâu lấy tu vi trúc cơ trùng kỳ tiếp đơn hàng thế này, đã tăng thêm một nét bút nồng đậm ở trên tư lịch trận pháp của hắn, tuy nói có các loại cơ duyên xảo hợp, nhưng tiếp nhận đơn hàng lớn chính là tiếp nhận đơn hàng lớn, đây là kinh nghiệm trận đạo sẽ được tán thành vững chắc. Sau khi từ biệt Trịnh Hoài, hắn cấp tốc chạy về Ô Long Sơn, mời Lưu đạo nhân tới thương nghị. Lưu đạo nhân biết hắn đi Lang Bạc Cốc, làm trận pháp sư liền nói, trình độ quan tâm của hắn không thua kém Lưu Tiểu Lâu chút nào, thế nào? Trịnh lão đầu nói thế nào? Lưu Tiểu Lâu cười nói, thành lao, thời gian 3 tháng, luyện chế một bộ linh lung trận, gồm 2 tòa huyễn trận, 1 tòa không trận. Đây là trận đồ ta chế tạo vội vàng, ngươi xem một chút, sau còn phải hoàn thiện thêm. Lưu đạo nhân vội vàng nhận lấy xem xong suy tư hồi lâu, nói, quy mô không nhỏ, hơn nữa cũng rất phức tạp thâm ảo, liền hai chúng ta, coi như lại thêm phu nhân ta cùng vợ chồng Tinh Đức Quân, 3 tháng cũng không xong được. Là cần tìm người sao? Nếu như lại tìm 3 nhóm người, trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành, nhưng ít nhất muốn chia ra 150 khối linh thạch, 200 khối linh thạch mới tính dư giả, lại tính thêm linh tài mua sắm, ít nhất phải 600 linh thạch chúng ta mới không thua thiệt. Trịnh lão đầu cho bao nhiêu? Có đủ 600 linh thạch không? Lưu Tiểu Lâu gật đầu nói, phát tiếp, tìm người đi, chuyện này người đứng ra lo liệu. Lưu đạo nhân cao mày nói, để ta làm có thể, nhưng đều là trúc cơ cao sư, ta chấn không được, vẫn là phải mượn danh hào của ngươi, nếu không chiêu không được người. Ta muốn chiêu một nhóm người từ Bình Đô bắt trận môn, chiêu một nhóm người từ Tứ Minh Sơn, lại từ trong những đạo hữu luyện chế đại trận Kim Đình Sơn trước kia chiêu một nhóm người, như vậy sẽ không bị khách lấn chủ. Lưu Tiểu Lâu đồng ý nói, có thể. Ngươi nhất định phải chọn người cẩn thận, tìm người hiểu quy củ. Lưu đạo nhân nói, việc này ngươi yên tâm, đại đa số trận pháp sư đều hiểu quy củ, đương nhiên, ta khẳng định tìm người ta hiểu rõ. Đến cùng có bao nhiêu linh thạch? Lưu Tiểu Lâu nói, linh tài ta đến phụ trách, ngươi chỉ cần luyện chế, ta cho ngươi 300 linh thạch, đủ không? Lưu đạo nhân gật đầu, vậy liền không có vấn đề. Lưu đạo nhân vừa xuống núi không lâu, Chu Đồng liền chạy vội lên núi, kêu lên, lão sư, hầu trưởng lão Bái Sơn, hầu trưởng lão Bái Sơn. Chương 394, lão phu không thiếu một viên đan. Chương 394, lão phu không thiếu một viên đan. Mang chậu đến, mang chậu đến. Hầu trưởng lão hưng phấn nói, trong lời nói tràn đầy vui sướng bội thu, đều là còn sống, ta dùng túi ra mang về, một đường cẩn thận từng ly từng tí, ép đến lao đầu ta đau lưng. Chu Đồng đội vàng mang tới một cái chậu, hầu trưởng lão lắc đầu liên tục, quá nhỏ, quá nhỏ. Không được không được, đổi cái lớn hơn. Lớn hơn? Chưa đủ chưa đủ. Làm gì có cái chậu nào lớn hơn nữa? Chu Đồng chưa thấy qua túi lớn như vậy, trong lúc nhất thời bị chỉ huy đến đầu góc choáng váng. Lưu Tiểu Lâu đã hành động, khiến tới cái vạc lớn đựng nước sạch bên cạnh đại điện, lúc này hầu trưởng lão hài lòng, đổ cả túi ra lớn vào trong vạc, trong phút chốc, linh hương khắp nơi, phiêu đạm trên cản trúc lĩnh. Một đống lớn tôm cá, nhưng phiêu hương khẳng định không phải tôm cá, mà là mấy đóa lục bình đổ ra từ trong túi ra. Hầu trưởng lão nói, đây là báo xuân bình trong động thiên cửu nghi sơn, đồ tốt, sẽ tỏa ra linh lực chuyển hóa, rất có lợi cho tôm cá, để có được mấy đóa báo xuân bình, lão phu đặc biệt đi gặp Nghiêm Cung Vọng, trò chuyện vài câu việc nhà, nói cả đống nói nhảm, lúc này mới thuận tay lấy được ba đóa, đều ở đây. Chính là hồ nước này sao? Cũng không tệ lắm. Ai ai ai? Thấy được, linh ngao lớn này. Long tu kim lý. Một con, hai con, ba con hắc. Đừng đừng đừng, đừng vội đổ những tôm cá này vào. Phải dùng báo xuân bình nuôi, cần cho ăn trước rồi mới thả vào để chúng ăn. Ngươi yên tâm, tôm cá mà lao phu câu được, chắc chắn ăn ngon. Đúng, báo xuân bình cứ để trôi trên mặt nước là được. Cũng có thể thả một đóa vào trong hồ nước. Tính tiền đi. Ba đóa báo xuân bình không lấy tiền của ngươi. Hắc. Không tệ không tệ, nhiều như vậy, ha ha. Ai nha tiểu lâu ngươi đừng keo kiệt như vậy, ta chỉ câu một con long tu kim lý, chỉ một con. Ồ nào hồi lâu, hầu trưởng lão lại kinh hỉ phát hiện một chỗ chơi vui, thấy đại bạch cùng tiểu hắc nhảy núi đi bắt hoàng đình ô xào hà, hắn không chút do dự thả người nhảy xuống theo, rơi xuống 3 trượng rồi lại bay lên, lơ lửng giữa không trung dặn dò, ta xuống câu mấy con hoàng đình liền đi lên, cần câu bên cạnh hồ có động tĩnh giúp ta kéo cần a. Sau đó lại lao đầu xuống. Mãi đến buổi trưa, ăn được canh hoàng đình ngư, linh miết lớn nướng, lúc này hầu trưởng lão mới chịu yên tĩnh. Sau đó trong miệng hắn nhét đầy cá, dùng cùi chỏ thọc Lưu Tiểu Lâu, nô. Lưu Tiểu Lâu đội vàng như người, chờ hắn chỉ thị. Nhưng không có chỉ thị gì, chỉ thấy hầu trưởng lão từ từ rút ra từ trong miệng một bộ xương hoàng đinh ngư còn nguyên vẹn, đắc ý khoe khoang trước mắt Lưu Tiểu Lâu 2 lần, đặt lên bàn, hỏi, Tiểu Lâu, thế nào? Lưu Tiểu Lâu liên tục không ngừng gật đầu, tốt. Chu Đồng cùng Hoàng Dương Nữ mỗi người trong miệng ngậm đũa, cùng nhau vỗ tay, lại nhả đũa vào bát, giải phóng miệng rồi hô to, hay. Hầu trưởng lão Dương Dương tự đắc nói, công phu ăn cá gỡ xương này, nói ra, vẫn là lão phu học từ một hậu bối. Hậu bối kia của ta, không biết Tiểu Lâu ngươi có biết hay không, tên là Hầu Thắng. Lưu Tiểu Lâu nháy mắt, suy nghĩ hồi lâu, Hầu Thắng. Hầu trưởng lão gật đầu, chính là Hầu Thắng, 15 năm trước, là chấp sự tuần tra của Thanh Ngọc Tông ta, chuyên tra án, về sau mất tích. Thủ đoạn câu cá của hắn rất điêu luyện, ăn cá cũng ăn rất khéo léo, có thể cùng lúc ăn 2 con cá, nhỏ ra 2 bộ xương cá hoàn chỉnh, lão phu làm thế nào cũng không học được. Đúng, huynh đệ hắn chính là Hầu Doanh, ngươi hẳn là rất quen, hắn lâu dài làm việc ở Ô Sảo phường phía dưới, cũng đã giao thiệp với ngươi rất nhiều lần. Ta từng nghe hắn nhắc đến ngươi mấy lần, nói ngươi rất tài giỏi, ha ha. Lưu Tiểu Lâu vội nói, hổ thẹn, hổ thẹn. Hầu chấp sự làm việc tận tâm tận lực, vãn bối cũng rất bội phục. Hầu trưởng lão dừng một chút, đột nhiên nói, lời nói đến đây, lão phu liền mặt dày một lần, thương lượng với ngươi một chuyện. Ngài có phân phó gì, cứ việc nói, vãn bối không dám từ chối. Chưa nói tới phân phó, là lão phu muốn cầu cạnh ngươi, nếu ngươi làm được thì rút một tay, còn nếu khó xử thì cứ việc từ chối lão phu, không cần phải để ý đến tấm mặt mo này của ta. Nhìn ngài nói kìa, ngài cứ nói thẳng đi. Tốt. Nghe nói lần này nghị hòa với Thương Ngô phái, bọn họ bồi thường cho ngươi một số linh đan. Đúng là có chuyện như vậy, chủ yếu đều là linh đan phổ biến bình thường, tỉ như Dưỡng Tâm đan, Tham Nguyên đan, Hổ Cốt đan, Thần Bất đan, không giấu gì ngài, nói thật số lượng không ít, ngài cần bao nhiêu? Ta lập tức lấy cho ngài. Đều là đan phổ thông sao? Đương nhiên không phải, ha ha, không cho chút đan tốt, văn bối cũng khó mà thu xếp ổn thỏa được đám anh hùng triệu tập đến A tỷ như Tâm Cơ Tiên Huyết đan, văn bối lấy được 2 bình, bình lớn, loại bình mỗi bình 10 hạt. Có trúc cơ đan hay không? Ta nghe nói có một viên trúc cơ đan, là Thương Ngô phái bọn họ hợp lực của Nghiêm Cung Vọng cùng ba trưởng lão, năm ngoái tự luyện chế. Có. Ban đầu nói là muốn 2 viên, nhà họ keo kiệt, cuối cùng chỉ cho 1 viên, ý ngài là? Chính là Hầu Doanh, hậu bối trong tộc ta chỉ có hắn cùng Hầu Thắng có tiền đồ nhất, đáng tiếc Hầu Thắng mất tích, tung tích không rõ, chỉ còn hắn, nếu hắn vẫn không thành, nhà lao hầu ta liền thật sự không người kế tụ. Tiểu Lâu, tấm mặt mo này của ta có đáng giá 1 viên trúc cơ đan hay không? Ngài đừng nói nữa, lại nói liền hại chết văn bối. Không dối gạt tiền bối, đối với tiểu tông tiểu phái như chúng ta, trúc cơ đan trọng yếu đến cỡ nào, văn bối chỉ có thể nói, cao tận mây xanh, sâu hơn biển, nặng như núi, thân hơn cả nhi tử. Thương Ngô phái bồi thường văn bối mấy trăm viên linh đan, trong lòng văn bối so ra kém 1 viên trúc cơ đan này, nhưng đã tiền bối cần, văn bối không có gì để nói, thân nhi tử cũng phải dâng lên. Nói xong, Lưu Tiểu Lâu hướng Chu Đồng, Hoàng Dương Nữ nói, các ngươi ở đây tiếp đãi hầu tiền bối cho tốt, vi sư đi lấy đan. Hắn bước ra khỏi đỉnh, đi thẳng lên đỉnh Càn Trúc Lĩnh, đứng trước khe đá trên đỉnh núi, tay vịn tảng đá lớn bên cạnh, nhịn không được thở dài một tiếng. Phương Bất Ngại đang đả tọa tu hành ở đỉnh núi hỏi, ai đến vậy? Lưu Tiểu Lâu nói, hầu trưởng lão Thanh Ngọc Tông. Phương Bất Ngại giật mình, vì chuyện gì? Lưu Tiểu Lâu nói, trúc cơ đan. Phương Bất Ngại cũng thở dài một tiếng, vừa lắc đầu, vừa đưa tay sờ về phía khe đá, từ trong hốc đá mà hắn cạy ra bằng kiếm lấy ra một hộp ngọc, vuốt ve một lát trong lòng bàn tay, vạn phần không muốn đưa cho Lưu Tiểu Lâu. Vì sao trúc cơ đan có luyện? Bởi vì linh tính cực cao, luyện chế cần đúng thiên thời. Dù tu vi đến kim đan, nguyên anh hay là luyện thần, xác suất luyện chế thành công trúc cơ đan là không sai biệt lắm. Linh tài cần thiết vốn là chân quý khó tìm, khi thành đan, lại thường thường 10 phần linh tài thành không được 1 viên, hoàn toàn xem vật khí, cho nên mới một đan khó cầu. Chính là bởi vì trúc cơ đan linh tính cực cao, bảo dưỡng rất không dễ dàng, cần hỏa tự nhiên, tỉ như cất giữ ôn dưỡng cạnh địa hỏa hoặc thiên hỏa. Ôn dưỡng càng lâu, kỳ thật hiệu quả của đan cũng không nhất định tốt hơn, nhưng nếu thời gian dài không ôn dưỡng, vậy hiệu quả của đan xác định vững chắc sẽ giảm xuống, thậm chí sau 10 năm trở thành phế đan cũng có khả năng. Lưu Tiểu Lâu vừa tìm được chỗ tốt cho trúc cơ đan, đặt cạnh lôi hỏa ở linh tuyển chưa được mấy ngày, liền phải giao ra, thật sự khiến người đau lòng. Ngươi còn chưa nói với Tinh Đức Quân đúng không? Chưa. Muốn cho hắn một kinh hỉ. Vậy là tốt rồi. Trúc cơ đan nha, đã có được viên đầu tiên, liền có thể được viên thứ hai, ta sẽ nghĩ biện pháp cho hắn. Ngươi là trưởng môn, ngươi lo nghĩ đi. Ta còn muốn tu luyện, cũng không xuống tiếp đãi. Nguyên Anh trưởng lão, ngươi thật không xuống. Không có tâm tình. Năng lực điều tiết tâm lý của Phương Bất Ngại cực mạnh, trúc cơ đan được rồi lại mất, hắn chỉ khó chịu một chút, rất nhanh liền bình phục. Tất cả phiền não đều do Lưu Tiểu Lâu gánh. Lưu Tiểu Lâu trở lại bên hồ, tiến vào đỉnh, không nói hai lời, đặt hộp ngọc chứa trúc cơ đan lên bàn, lao tiền bối, mời xem qua. Hầu trưởng lão mở ra hộp liếc nhìn, hít hà hương thơm độc hữu linh đan phát ra, nói, đây là dùng lôi hỏa ôn dưỡng. Lưu Tiểu Lâu nói, ngài là người trong nghề, chính là lôi hỏa mà vãn bối mang ra từ Đức Kháng Đại Sơn. Thấy hầu trưởng lão hài lòng thu, lúc này hắn mới bắt đầu thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, sao ngài cũng thiếu trúc cơ đan được chứ? Hầu trưởng lão cũng không che giấu, 10 phần thoải mái giải đáp nghi vấn cho hắn. Cái gọi là lão phu không thiếu trúc cơ đan, là không thiếu 1 viên trúc cơ đan, nhưng Hầu Doanh liên tục dùng 2 viên đều thất bại, lão phu cũng hết cách, đành phải đến mời Tiểu Lâu tương trợ. Lưu Tiểu Lâu đau lòng đến nhỏ máu, nhưng miệng lại an ủi, ngài đừng nội, thiên phú của Hầu chấp sự không thấp, viên thứ 3 hẳn là có thể thành. Hầu trưởng lão thở dài, hy vọng như thế đi. Tốt, thừa nhận phần ân tình này của Tiểu Lâu, lão phu nên đi. Lưu Tiểu Lâu đưa Hầu trưởng lão đến dưới núi, túi người từ biệt, Hầu trưởng lão đi chưa được 2 bước, lại quay người hỏi, Tiểu Lâu, lần này tông môn cho ngươi 12 chuyện công văn, ngươi có tính toán gì không? Chương 395, tổ đội chương 395, tổ đội về việc sử dụng 12 chuyển công văn, Lưu Tiểu Lâu đã có dự tính, hôm nay trúc cơ đan đều đã tặng đi, lời cũng đã nói đến mức này, Lưu Tiểu Lâu cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa, rất thoải mái nói, hầu trưởng lão có lẽ đã nghe qua một số chuyện cũ của Vãn Bối rồi chăng? Vãn Bối từ nhỏ lớn lên ở Ô Long Sơn, năm đó trên núi mấy chục chỗ phong cốc độc phủ, là nơi ở của không ít tiền bối hảo hán, đối xử với Vãn Bối không tệ. Nhất là sau khi ân sư của Vãn Bối thiên thệ, đều nhờ bọn họ chiếu cố, Vãn Bối mới có ngày hôm nay. Sau này vì một số lý do, Ô Long Sơn bị Thiên Mộ Sơn coi là kẻ thù, trong đó phần lớn là do Lương Nguyên Lãng khoé gió nổi mưa. Duyên cớ cụ thể là gì, Vãn Bối cũng không rõ ràng, nhưng Lương Nguyên Lãng đã chết vì làm nội ứng, ta nghĩ, những tiền bối ở Ô Long Sơn năm xưa liệu có thể không còn bị Thiên Mộ Sơn coi là kẻ thù, truy nã hay không? Hầu trưởng lão gật đầu, cho nên, ngươi muốn dùng 12 chuyển công văn, mời tông môn thương lượng với Thiên Mộ Sơn, đổi lấy sự an toàn cho những tiền bối kia của ngươi. Lưu Tiểu Lâu nói, bao nhiêu năm nay, bọn họ ly hương biệt xứ, nếm đủ khổ cực, cũng nên về nhà rồi. Coi như không thể thương lượng cho tất cả, tha tội cho một hai người, cũng tốt. Vạn bối sẽ tiếp tục cố gắng, cho đến khi tội lỗi của những trưởng bối kia của ta được công văn chuộc sạch mới thôi. Hầu trưởng lão động lòng, Tiểu Lâu, chí khí lắm. Lưu Tiểu Lâu hỏi, Hầu trưởng lão có bằng lòng giúp ta không? Hầu trưởng lão trầm ngâm nói, ta đương nhiên bằng lòng giúp ngươi, nhưng việc này e rằng phải từ từ. Có câu nói rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, muốn chuộc tội cho các tiền bối Ô Long Sơn kia của ngươi, đơn thuần dựa vào công văn cũng không đủ, e rằng chính ngươi cũng phải cố gắng, một là vì tông môn lớn mạnh, hai là cũng vì nâng cao tu vi của bản thân. Ngươi ở trúc cơ trung kỳ bao lâu rồi? 2 năm rồi. Có không? Lưu Tiểu Lâu nói, cũng không sai biệt lắm. Hầu trưởng lão lại hỏi, trúc cơ trung kỳ, cửa ải khó nhất chính là luyện thành lồng khí hải, để khí hải thành hình, Tiểu Lâu ngươi e rằng còn chưa tới bước này nhỉ? Lưu Tiểu Lâu rất hổ thẹn, vãn bối ngu dốt. Hầu trưởng lão ngắt lời nói, chuyện này không liên quan gì đến ngu dốt hay không, là thiên mệnh, có mệnh này, liền có thể vượt qua, không có mệnh này, liền dừng ở đây. Lưu Tiểu Lâu không người hỏi, còn xin tiền bối chỉ điểm. Hầu trưởng lão nói, không có gì để chỉ điểm ngươi nữa, lão phu chỉ có thể nói, sẽ lưu ý giúp ngươi. Thôi, lão phu xuống núi, đừng tiến nữa. Sau khi về núi, Lưu Tiểu Lâu ngồi trong đỉnh, một mực ngồi đến ban đêm. Phương Bất Ngại sau khi tu luyện xong, đi xuống từ đỉnh núi, thấy dáng vẻ thần không giữ vía này của hắn, hỏi, trưởng môn sao vậy? Thấy Lưu Tiểu Lâu không đáp, lại đến gần quan sát, còn đang tính toán thu hoạch. Đều tính 2 ngày rồi. 3.600 linh thạch, 500 bình linh đan, 300 cân linh tải, 100 tấm pháp phù. Lưu Tiểu Lâu dường như bỗng tỉnh ngộ, thở dài một hơi, lắc đầu nói, không phải. Ta vốn định sau khi xử lý xong chuyện trận pháp, liền lập tức lên Thanh Ngọc Tông đội công văn, nhưng hôm nay ý của Hầu trưởng lão, nếu như ta không hiểu sai, hẳn là khuyên ta chờ một chút, lại hỏi tu vi của ta thế nào, có luyện thành cái lồng kia không? Phương Bất Ngại hỏi, hắn có cách. Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, hắn cũng không nói. Phương Bất Ngại nói, vậy thì cứ chờ đi, chuyện lao hồ đố cũng không đổi. Nửa tháng tiếp theo, Lưu Tiểu Lâu đều cùng Lưu đạo nhân chuẩn bị chuyện đại trận Lang Bạc Cốc, Lưu đạo nhân trước sau chạy mấy chuyến, dùng danh nghĩa của Lưu Tiểu Lâu, cuối cùng cũng gom đủ 3 tổ trận pháp sư. Tổ thứ nhất đương nhiên là huynh đệ Lưu đạo nhân và Lưu đạo lâm, cùng 4 trận sư luyện khí được Lưu đạo lâm chiêu mộ từ phụ cận Bình Đô Sơn, dùng làm trợ thủ. Tu vi của Lưu đạo lâm rất cao, trong giới trận pháp sư thủy hệ của Bình Đô bắt trận môn cũng có địa vị nhất định, vốn dĩ Lưu đạo nhân không định mời vị huynh trưởng này xuất mã, bởi vì hắn cảm thấy linh thạch trả e rằng không đủ. Nhưng Lưu đạo lâm sau khi nghe nói, lập tức nhận lời, nguyên văn lời hắn là, nếu là chuyện của Lưu trưởng môn, vậy vi huynh nhất định phải đi một chuyến, không phải vì chút linh thạch kia, mà là để cảm tạ Lưu trưởng môn, dù sao hắn đã giúp chúng ta không ít, có chỗ tốt cũng nghĩ đến huynh đệ chúng ta. Có những ân tình tuy không thể trả hết trong một lần, nhưng nếu không trả chút nào thì mang trên lưng vẫn rất mệt mỏi. Lưu Tiểu Lâu nghe xong rất im lặng, hắn rất muốn nói với Lưu đạo lâm một tiếng, đại ca thật không cần đâu, trận pháp này không cần đến trình độ cao như ngươi, còn vô duyên vô cớ trả ta một phần ân tình, huống chi ngươi nói không vì linh thạch mà đến, nhưng ta có thể trả ít cho ngươi sao? Thật là lỗ lớn mà. Lập tức chỉ có thể dặn dò Lưu đạo nhân, nên cho Lưu Minh bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, linh thạch không đủ nói với ta. Tổ thứ hai Lưu đạo nhân tìm tới, là 6 vị trận pháp sư tứ minh sơn do Cao Trường Giang dẫn đầu. Việc này nằm trong kế hoạch của Lưu Tiểu Lâu. Cao Trường Giang còn mang đến tin tức của Điêu đạo nhất, Điêu sư Minh xuất quan, Vinh Thăng làm trưởng lão Xích Thủy Tông tứ Minh Sơn. Lưu Tiểu Lâu tất nhiên rất vui mừng, Điêu Minh thành trận pháp đại sư rồi. Tốt tốt tốt, sớm nên như vậy, ta sẽ tìm thời gian lên núi chúc mừng. Cao Trường Giang cười nói, Tiểu Lâu tạm thời không cần đi, đi cũng không gặp được hắn. Vừa xuất quan, làm xong nghi thức kim đan trưởng lão, hắn liền xuống núi, không có mấy tháng không về được. Lưu Tiểu Lâu hiếu kỳ nói, đây là nhận việc lớn gì? Nói một tiếng xem nào, ta cũng có thể giúp đỡ. Cao Trường Giang nói, việc này Tiểu Lâu ngươi không giúp được, sư minh đi Liên Khê Đường ở Việt Châu, lần này chuẩn bị ở lại rất lâu, hắn nói muốn cố gắng một chút, thay đổi sở thích của một vị giai nhân nào đó. Hắn nói đến mặt mày hớn hở, nhưng khi Lưu Tiểu Lâu truy hỏi người nào đó là ai thay đổi sở thích gì lại cố làm ra vẻ bí hiểm che giấu, khiến Lưu Tiểu Lâu rất kinh bỉ. Phi, ngươi cho rằng ta truy hỏi là ta thật không biết sao? Ngươi cho rằng vào Kim Đan liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta lại phi. Trong cơn tức giận, gọi Lưu đạo nhân đến, ngươi hứa cho Cao Trường Giang bọn họ bao nhiêu linh thạch? Lưu đạo nhân nói, tổng cộng 70 khối. Giảm 20 của bọn họ, chuyển cho huynh trưởng đạo lâm của ngươi. Vì sao? Hắn nói chuyện có nghe. Không hay đâu, ta đã thỏa thuận xong rồi, hơn nữa huynh trưởng ta cũng nói, không đến vì linh thạch. Thế này đi, ngươi đừng quản, tóm lại ta sẽ sắp xếp ổn thỏa. Vậy thì cắt rượu của Cao Trường Giang, trong thời gian luyện chế trận bàn, không cấp linh tiểu cho bọn họ. A, còn cấp linh tiểu sao? Trước đó trưởng môn không nói à, quá tốt rồi, như vậy mọi người sẽ càng hăng hái, cấp bao nhiêu vỏ linh tiểu? Trưởng môn, ngươi đừng chơi xấu chứ. Tổ trận pháp sư thứ 3 mà Lưu đạo nhân triệu tập, vốn là những trận pháp sư từng làm việc cùng dưới trướng Đường Tụng ở Kim Đình Sơn, ví như Quách Trấn, Vạn An nghe nói vừa mới trúc cơ, hai người ở Kinh Bắc, lúc trước Lưu đạo nhân đã lưu lại cách liên lạc. Nhưng sau khi hắn tìm tới cửa, Quách trận sư cùng bạn trận sư lại đều không ở nhà, Lưu đạo nhân một chuyến tay không. Đang nghĩ xem đi đâu tìm người, lại có hai người ngoài dự liệu đến Bái Sơn. Thấy hai vị này, Lưu Tiểu Lâu khá là giật mình, lão tả, tiểu bạch. chính là hai vị trận sư của Cao Khê Lam Thủy Tông, tông môn trận pháp phương Bắc, Tả sư và Bạch tự. Hai người thấy Lưu Tiểu Lâu, riêng phần mình không người hành lễ, chúc tụng Lưu trưởng môn an khang. Lưu trưởng môn biểu thị chính mình rất an khang, hỏi bọn họ vì sao đến đây. Hai người ở trước mặt người sáng suốt như Lưu trưởng môn, căn bản không vòng vo, liền nói rõ mục đích đến. Đạo sử thế của Cao Khê Lam Thủy Tông chính là đi khắp nơi tìm kiếm sơn môn, cái gọi là việc làm ăn không đến, thì ta liền đi tìm việc làm ăn. Lần này cũng không ngoại lệ, Tả sư cùng Bạch tự từ khi kết làm sinh tử chi giao, liền đi khắp nơi tìm sơn môn, dần dần đi tới vùng tương nam lĩnh bắc. Khi nguy cơ Thương Ngô Sơn bùng phát, hai người này liền ngửi thấy cơ hội, rất mau tìm đến Lang Bạc Cốc, hướng Trịnh Hoài chào hàng việc làm ăn trận pháp. Trịnh Hoài đương nhiên phải lấy Lưu Tiểu Lâu ra nói chuyện, hai vị này nghe xong, đương nhiên liền hấp tấp chạy đến Ô Long Sơn. Bọn họ hướng Lưu Tiểu Lâu bày tỏ lòng trung thành, Lưu trưởng môn, huynh đệ ta đặc biệt chạy đến, không cầu gì khác, chỉ cầu hiệu lực dưới trướng Lưu trưởng môn. Lưu Tiểu Lâu rất động tâm, chỗ ta đúng là có việc cần đến các ngươi, chỉ là không cầu gì khác sao? Hai người trợn mắt nhìn, gượng cười mấy tiếng, ha ha, nghĩ rằng Lưu trưởng môn cũng sẽ không bạc đái chúng ta chứ? Lưu Tiểu Lâu lắc đầu, ai cũng quanh co giả tạo, không thể nói chút lời thật lòng sao? Ai? Dưới tay có người không? Có, huynh đệ chúng ta đều có 6 tên trận sư, đều là hảo thủ kinh nghiệm phong phú. Là mỗi người có 6 người, hay là tổng cộng có 6 người? Nói rõ ràng, ta sẽ kiểm tra. Tổng cộng. Một gia chót, một bộ huyết trận, vật liệu ta lo, các ngươi chỉ cần luyện chế 60 khối linh thạch. Lưu trưởng môn, cho thêm một chút đi, không đủ huynh đệ chúng ta ăn mì đâu. Đúng vậy, Lưu trưởng môn, ngoài việc huynh đệ chúng ta muốn ăn mì, trong tông môn cũng phải ăn mì nữa, còn phải nộp tiền mì cho đạo sư tỷ nữa. Được rồi, lại cho các ngươi một giá, 70 khối, không thể nhiều hơn. Chương 396, khối trưởng môn lệnh thứ tư. Chương 396, khối trưởng môn lệnh thứ tư. Sau khi đội ngũ trận pháp sư tổ kiến đầy đủ, Lưu Tiểu Lâu tự mình dẫn đội đi Lang Bạc Cốc, vì rèn luyện 3 tiểu tổ, đi đường tương đối chậm, dùng 2 ngày 2 đêm mới đến. Khi đến nơi, hắn làm an bài tổng thể, mời Lưu Đạo Lâm làm tổng phụ trách trận pháp, từ Lưu Đạo Nhiên phụ trách câu thông cùng sắp xếp cụ thể, Tinh Đức Quân phụ trách trợ giúp luyện chế pháp khí. Lại dùng 3 ngày để 20 tên trận pháp sư này làm quen với vai trò của mình, hắn mới cáo tử. Đối với trận pháp sư đến nói, việc người dẫn đầu như hắn cáo tử là rất bình thường, nhưng đối với chủ nhân Trịnh Hoài đến nói, lại rất không yên lòng. Lưu Tiểu Lâu liền nói cho hắn, chính mình chẳng qua chỉ là muốn trở về tìm đọc một số tư liệu, tiếp tục thu thập một số linh tài khó tìm, lúc này Trịnh Hoài mới an tâm. Trở lại Ô Long Sơn, Lưu Tiểu Lâu tiếp tục công khóa tu hành của hắn, buổi sáng tu luyện Hoàng Long kiếm quyết ở trong rừng trúc, buổi chiều tu luyện Báo Hồn cùng Phong Linh bộ, ăn xong cơm tối, cùng Đại Bạch, Tiểu Hắc chơi đùa phi linh cùng, đùa giỡn đánh lộn, sau đó dùng một canh giờ chỉ điểm Chu Đồng tu hành, xem xét tiến độ của hắn, giải đáp thắc mắc cho hắn. Qua giờ tí, liền lên đỉnh núi, đã tọa trong khe đá linh tuyển, thổ nạp 4 canh giờ. Thu nạp chuyển hóa đại lượng linh lực, tranh thủ luyện ra lồng khí hải. Phương bất ngại là kiếm tu, cần đại lượng linh lực rèn luyện kiếm chủng, hắn còn tu hành đột pháp cũng có nhu cầu rất lớn đối với linh lực. Cho nên trong một ngày tu hành, Phương bất ngại thường chiếm dụng linh tuyển đến 8 canh giờ, nhiều hơn Lưu Tiểu Lâu rất nhiều. Hai người liền thường xuyên sẽ có lúc đồng thời tu luyện trên đỉnh núi. Mà nếu như Đại Bạch cùng Tiểu Hắc cũng chọn thời điểm này tham gia náo nhiệt, ghé vào hắn hoặc đỉnh đầu Phương bất ngại, cùng nhau hưởng dụng linh lực, thì linh lực tản mát ra từ trong khe đá linh tuyển, liền sẽ rõ ràng cảm thấy có chút mỏng manh. Đây chính là giới hạn của linh tuyển 50 thạch, có thể chứa 2 trúc cơ đồng thời tu hành, nếu như lại thêm một người, chỉ sợ sẽ có chút giật gấu va vai. Lưu Tiểu Lâu còn cân nhắc đến một vấn đề, nếu như tương lai chính mình phá cảnh đến trúc cơ hậu kỳ, và khoảnh khắc đó nhu cầu đối với linh lực hẳn là sẽ đạt đến đỉnh phong, cụ thể bao nhiêu, hắn không thể xác định, nhưng linh tuyển 50 thạch này chỉ sợ chống đỡ không nổi thời kỳ đặc thù điên cuồng đòi lấy. Cho nên ngày thứ 7 sau khi trở về từ Lang Bạc Cốc, hắn bảo Phương bất ngại tạm dừng tu hành, lấy ra trận bản trưởng môn lệnh từ trong khe đá. Phương bất ngại tiến lại gần, hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Tiểu Lâu nói, cảm thấy linh lực chúng ta mở ra hơi ít. Phương bất ngại nói, khá tốt ta, đầy đủ dùng. Lưu Tiểu Lâu nói, chờ đạo nhân huynh, Tinh Đức Quân bọn họ chúc cơ, còn đủ sao? Không thể luôn dựa vào linh thạch ta. Phương bất ngại nói, ngươi có thể kiếm linh thạch như vậy, coi như bọn họ chúc cơ, hai người cộng lại, một năm cho ăn bể bụng 100 khối linh thạch cũng đủ. Vì sao không đủ? Ngươi thật sự đánh giá cao ta, không muốn thêm cho ta nhiều gánh nặng như vậy, hàng năm kiếm ít nhất 100 linh thạch, ta có thể kiếm được hàng năm sao? Nhưng ngươi một năm liền kiếm đủ cho 10 năm, không cần mỗi năm đều đi kiếm. Vậy tương lai đồng nhi chúc cơ đây, Chu Thất Nương cùng Lưu Tẩu Tử cũng chúc cơ đây, linh thạch vẫn đủ a? Vậy nếu phá cảnh thì sao? Tương lai đột phá hậu kỳ, thậm chí kim đan, còn sớm mà. Thực sự không được, chất đầy linh thạch ở bên người. Trong 5.000 linh thạch, chắc cũng đủ chứ. Ngươi, đây cũng không phải là vấn đề linh thạch. Đường đường một nhà tông môn, linh tuyển nhỏ như vậy, ngay cả Lang Bạc Cốc của Trịnh Hoài cũng không bằng, mặt mũi trưởng môn như ta đặt ở đâu? Tam huyền môn ta làm sao đi điều giải cho nhà khác? Làm sao có mặt mũi làm người trung gian? Hơn nữa, linh thạch của chúng ta là để dự trữ, để ứng phó khẩn cấp, đừng nhìn hiện tại tích lũy không ít linh thạch, thật muốn xảy ra chuyện, đủ để làm gì? Ta nói Tiểu Phương ngươi biết, vạn nhất có một ngày, chúng ta lại bị người đuổi khỏi Ô Long Sơn, đi trốn vào một góc hoang sơn dã lĩnh nào đó, linh thạch góp nhặt chính là tiền vốn để chúng ta một lần nữa lập nghiệp. Đây gọi là nội tình. Không có hơn bạn linh thạch, nói gì đến nội tình. Nghe ngươi nói như vậy, có đạo lý. Cho nên hiện tại dự định làm thế nào? Tháo ra luôn à? Thêm vào một khối. Có thể làm sao? Ta nhớ được lần trước trưởng môn ngươi nói, muốn 5 khối mới được. thử xem sao, thử cũng sẽ không chết người. Ẩn chỉ môn, ở đâu ra? A, có phải là? Được rồi, đừng la hét, mượn tới để thử. Ngươi xuống dưới hộ pháp cho ta, ta cần khoảng 2 canh giờ để gắn thứ này vào. Hộ pháp? Chính là đừng để ai xông lên, nhất là Tĩnh Chân, còn có ba bất bình. Tĩnh Chân không phải mấy ngày trước liền đi Linh Cầu Tông làm khách sao? Vạn nhất hai người bọn họ trở về thì sao? Tốt ta, trưởng môn ngươi làm nhanh một chút. Phương Bất Ngại chờ không chỉ 2 canh giờ, mà chờ đến hơn 3 canh giờ, Lưu Tiểu Lâu mới đi xuống, tràn đầy vui mừng nói, xong rồi, đi lên thử một chút. Phương Bất Ngại tung người nhảy lên, vừa tới đỉnh núi, liền lập tức cảm nhận được linh lực nồng đậm, nhiều hơn rất nhiều so với trước đó. Hắn hấp thu phun ra nuốt vào vài vòng, cho ra một phán đoán sơ bộ, giữa 70 thạch đến 80 thạch. Cũng chính là nếu không ai tu hành, một năm có thể ngưng kết 70 đến 80 khối linh thạch, gia tăng 2, 30 so với trước đó. Lưu Tiểu Lâu rất cao hứng, ta vốn phán đoán từ nguyên lý trận pháp, hẳn là số lẻ như 3, 5, 7 ý nghĩa, mới có thể khiến trận bản phát huy tác dụng, bởi vì trước kia dùng 2 khối trưởng môn lệnh thì không luyện chế được trận bản, thiên địa nhân làm cơ sở, cấu trúc tam nguyên ở mọi phương hướng, vô luận ở tí, ở ngọ. Phương Bất Ngại không muốn nghe, trưởng môn đừng nói, đau đầu, có thể thành là tốt, có thể thành là tốt. Lại hỏi, linh lực nồng đậm như vậy, không bảo mật rồi. Lưu Tiểu Lâu hỏi, ngươi cảm nhận được gì không? Phương Bất Ngại nói, một chút xíu. Trước đó, linh lực tản mát xuống từ đỉnh núi, rất khó lan tràn đến đỉnh hồ. Chỉ có đại cao thủ kim đan như Cảnh Chiêu mới có thể mơ hồ cảm nhận được một chút. Nhưng giờ linh lực nồng đậm hơn năm thành, không kém bao nhiêu linh lực ở làng Bắc Cốc, tự nhiên sẽ lan tràn xuống, dù sao hai nơi chỉ cách nhau mấy chục trượng. Còn giữ bí mật không? Ngươi nghĩ sao? Ta không hiểu. Ta đang nghĩ, ngay cả Trịnh Hoài đều có thể có được một linh tuyển, tam huyền môn chúng ta lại không được sao? Vậy nói thế nào? Chuyện trận pháp khẳng định không thể nói, liền nói, ngươi luyện tập phi kiếm, chém vỡ vết núi, lộ ra linh tuyển. Bản lĩnh của ta có thể làm được sao? Sao không được? Ba Thiên Hữu cùng Lý Vô Nhai đều có thể đánh ra linh tuyển, vì sao ngươi không thể? Trường môn làm ơn, bọn họ đều là trúc cơ hậu kỳ. Tiểu Phương không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi thế nhưng là kiếm tu. Việc này cứ thế được quyết định, đương nhiên, chính tam huyền môn chắc chắn sẽ không đi dòng chống khua chiêng trên giường, đợi đến khi bị người khác phát hiện, lại dùng lý do này để che giấu là được. Khe hở linh tuyển do 4 khối trận bản trưởng môn lệnh mở ra, để càng trúc lĩnh càng có mấy phần linh bị, cũng càng khiến Đại Bạch cùng Tiểu Hắc ỉ lại đỉnh núi không muốn rời đi. Trong mấy ngày ngắn ngủn, hoa cỏ giữa sơn cốc, trên sườn núi cũng đều tươi tốt hơn rõ ràng. Liền ngay cả kim hoàn phong hút mật cũng bay bong bóng càng vàng một chút. Ngay khi Lưu Tiểu Lâu đang vẫy vùng trong linh lực nồng đậm, hắn rốt cuộc đã đợi được người chờ đợi. Một trong 6 chấp sự của Ô Xảo Phường dưới núi, nói đến cũng là chấp sự trên danh nghĩa của Tam Huyền Môn, Hầu Doanh. Hầu Doanh là được Hoàng Dương Nữ dẫn lên núi, thấy Lưu Tiểu Lâu đứng trước đại điện nên đón, lập tức tiến lên 2 bước, đại lễ thăm viếng, Doanh, bái kiến trưởng môn. Động tác này, đem Hoàng Dương Nữ dẫn đường bên cạnh giật nảy mình. Lưu Tiểu Lâu vội bước tới nên đón, ai nha nha nha, sao lại thế này? Túi người hai tay đỡ lấy, lôi kéo Hầu Doanh hồi lâu, suýt nữa thì cũng bị xuống theo, lúc này Hầu Doanh mới đứng dậy cùng hắn. Lần này, hai người đều có thể nói là có nhận thức mới về nhau, ở trong mắt Lưu Tiểu Lâu, Hầu Doanh từ chấp sự Thanh Ngọc Tông phái chú Ô Xảo Phượng, chuyển biến thành hậu bối tử đệ được Hầu trưởng lão gắng sức bồi dưỡng, mà ở trong mắt Hầu Doanh, Lưu Tiểu Lâu thì từ trưởng môn của tiểu tông phụ thuộc tông môn, chuyển biến thành người có năng lực ngay cả trưởng bối nhà mình cũng phải cầu trợ. Bởi vì loại chuyển biến này, hai người nói chuyện với nhau trở nên đặc biệt thân thiết. Hôm nay sao lại có rảnh lên núi? Vừa nghe thúc công nhà ta nói chuyện trúc cơ đan, nếu như còn chậm trễ dù chỉ một khắc, vẫn an cư tính toán trong nhà, không để trong lòng, ta còn là người sao? Nhất định phải đến ngay, một lát đều không thể chần chờ. Hầu lão huynh quá khách khí, ha ha. Cũng không biết Hầu trưởng lão nói gì với Hầu Doanh, nhưng có vẻ hắn thực sự bị Lưu Tiểu Lâu làm cảm động, hàn huyên không được hai câu, lại lần nữa quỳ gối, đồng thời kiên quyết không để Lưu Tiểu Lâu đỡ. Trưởng môn, ta đây là bái tạ vì chuyện trúc cơ, nếu trưởng môn khách khí nữa, Doanh không còn mặt mũi gặp người, chỉ có thể nhảy xuống từ trên vách núi. Lưu Tiểu Lâu cười khổ, sao đến mức đó, sao đến mức đó. Rốt cục vẫn để hắn quỳ gối. Thế là Lưu Tiểu Lâu quyết định đền bù, đến à, bảy tiệc, mang Long Tu Kim Lý cùng Linh Ngao, ta muốn không say không nghỉ với Hầu lão ca. Chương 397, Lục Giáp Thai Thần Sát. Chương 397, Lục Giáp Thai Thần Sát. Hầu Doanh lần này lên núi, một là để cảm tạ, hai là để cáo tử. Sau 3 tuần rượu, hắn nói, những năm này nhờ có trưởng môn chiếu cố, Doanh ở Ô Xảo Phường sống rất tốt, được mở mang tầm mắt, gia tăng kiến thức, đối với việc tăng tiến tu vi rất có lợi. Lưu Tiểu Lâu hỏi, ngươi luyện khí viên mãn đã lâu rồi sao? Hầu Doanh nói, cũng vài năm rồi, cho nên vẫn luôn muốn đột phá trúc cơ. Đáng tiếc trời không lòng người, Doanh ngu dốt, 2 lần đột phá đều thất bại. Lần này là lần thứ 3, Doanh cũng đã chuẩn bị kỹ càng, nếu lại không thành, từ nay sẽ đoạn tuyệt ý niệm này. Nói thật, vốn dĩ sau lần đột phá đầu tiên thất bại, Doanh đã không định thử lần 2, nhưng thúc công nhà ta nói, Hầu gia không thể không có người kế tục, thế hệ này của chúng ta thiên phú không cao, 4 người có hy vọng nhất chính là huynh trưởng của ta, chỉ là hắn mất tích nhiều năm, e rằng đã gặp nạn rồi, trong những người còn lại, ta đây chỉ là tướng quân giữa bầy lùn, thúc công cũng không còn cách nào, ta cũng chỉ đành thử thêm lần nữa. Lưu Tiểu Lâu nói, Hầu huynh thân mang trọng trách, cũng không thể từ bỏ ý nghĩ tiến lên. Hầu Doanh nói, dù sao việc trúc cơ này, số lần càng nhiều càng nguy hiểm, lần thứ 2 không chết đã là may mắn, nếu lần thứ 3 vẫn không thành, e rằng ta cũng không về được, cho nên sớm đến nói lời cảm tạ với trưởng môn, ta chính là sợ sau này muốn cảm tạ cũng không có cơ hội nữa. Thấy hắn nói bi tráng như vậy, Lưu Tiểu Lâu vội vàng cổ vũ hắn, quá tam ba bận, lần thứ ba nhất định thành công. Việc trúc cơ này, theo kinh nghiệm của ta, chính là cần quyết tâm, cần lòng tin, quyết tâm thì ngươi có rồi, thiếu chính là lòng tin. Trúc cơ đan không phải dễ dàng kiếm được, nếu hầu trưởng lão đã chuẩn bị viên trúc cơ đan thứ ba cho ngươi, điều đó cho thấy hắn rất công nhận thiên phú của ngươi, nếu không cớ gì phải tốn công như vậy. Ngươi cứ yên tâm, nghe ta không sai, lần này chắc chắn thành công. Hầu Doanh cười nói, vậy xin đa tạ lời chúc tốt lành của Lưu trưởng môn. Sau tiệc rượu, lúc chuẩn bị xuống núi, Hầu Doanh đột nhiên hỏi, trưởng môn đã từng nghe nói về lục giáp thai thần sát chưa? Lưu Tiểu Lâu đương nhiên chưa từng nghe qua, đó là gì vậy? Hầu Doanh giải thích, là một loại sát khí, có nguồn gốc từ bào thai của cựu sát lộc. Cựu sát lộc xuất xứ từ thập vạn đại sơn ở phương nam, vô cùng hiếm thấy, mang thai 3 năm mới sinh nở. Trong thời gian đó, hiệu cái nhất định phải nằm nghỉ bên linh tuyển, được hiệu được bảo vệ. Khi nằm dưỡng thai non, mỗi ngày nó sẽ bài tiết hế khí của thai nhi. Những hế khí này sau khi ra khỏi cơ thể, sẽ hấp thụ linh lực từ linh tuyển, hình thành một vật thể bên ngoài là hế tạng, bên trong là linh khí. Trải qua 6 chu kỳ giáp tý diễn hóa, cuối cùng hiện ra hình dạng của sát, chính là hình dáng như quả đào. Đương nhiên, trưởng môn cũng có thể xem nó như hình dạng của bào thai, trên thực tế, nó hiện hiện chính là hình dạng thai hiệu của cựu sát lộc. Lưu Tiểu Lâu càng nghe hơi thở càng gấp gáp, thai sát này có thể dùng cho khí hải sao? Hầu Doanh nói, thứ này có thể tăng cường tu vi, bổ sung tiên thiên chi khí, nhưng tất cả những điều đó không đáng kể, rất nhiều thiên tài địa bảo đều có công hiệu tương tự. Điểm đặc biệt của nó là có thể dẫn dắt khí hải sinh ra biến hóa, hình thành một tiểu thiên địa giống như bào thai cái lồng. Chính là lồng khí hải giống như thai hiệu. Lại có kỳ bảo như vậy sao? Thật sự là. Hầu Minh có thứ tốt này ư? Nói là thứ tốt, kỳ thực cũng tùy người. Một số người không thực sự xem trọng thứ này, cho rằng dựa vào vật ấy để thành tựu cái lồng thì không bằng tự mình luyện ra, cho nên xem thường. Ví như Cảnh trưởng lão, chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường thứ này. Lại như thiếu trưởng môn, hắn cũng từng tuyên bố, dù chết cũng không dùng lục giáp thai thần sát. Nhưng đối với những người mười mấy năm, mấy chục năm luyện không ra cái lồng, thì lại xem như chất bảo, dù sao đây cũng là cơ hội cuối cùng. Ví như hầu mỗ ta đây, nếu sau này có cơ hội tu luyện đến cảnh giới đó, thì dù phải trả giá bằng cả gia sản tính mạng cũng phải đoạt được vật này. Thai thần sát này, sau khi dùng có trở ngại gì cho việc tu hành sau này không? Có ảnh hưởng đến việc kết đan không? Chưa từng nghe nói có trở ngại gì, cũng không ảnh hưởng đến kết đan. Nhưng có một điểm, trăm ngàn năm qua, những đại tu sĩ đứng đầu các tông các phái, hay những nhân vật được thế nhân chú ý, đều dựa vào nỗ lực của chính mình để luyện ra lồng khí hải, đây là sự thật được công nhận. Cho nên tất cả đều tùy thuộc vào ý của trưởng môn. Ta là một kẻ tục nhân, không xuất thân từ thế gia danh môn, cũng không có thiên phú dị bẩm trên con đường tu hành, còn mong cầu xa vời gì nữa. Nếu có thể tu luyện ra cái lồng, đã là mãn nguyện lắm rồi. Hầu Minh cứ nói thẳng, nơi nào có lục giáp thai thần sát? Là tông môn có vật này sao? Đích thực là tông môn có được một cái. Nếu Lưu trưởng môn có ý, cần phải nắm chắc thời cơ, nhanh chóng đến Quân Sơn một chuyến. Theo ta được biết, ít nhất có 2 gia tộc phụ thuộc muốn tranh đoạt thần sát này, nếu ra tay chậm, e rằng sẽ có biến cố. Cần những gì? Hiện tại chưa rõ, trưởng môn đến Quân Sơn, mọi việc tự khắc sẽ sáng tỏ. Sau khi Hầu Doanh xuống núi liền trở về động đỉnh, hắn muốn bế quan dùng trúc cơ đan, một lần nữa đột phá trúc cơ. Xét cho cùng, chấp niệm tu hành của Hầu Doanh cũng không quá mãnh liệt. Tu hành cố nhiên là mong muốn của hắn, nhưng nếu không có cơ duyên này, cứ như vậy hưởng thụ vinh hoa phú quý, sống một đời ung dung tự tại cũng không tệ. Hôm nay vì tông tộc mà liều mạng, rất có thể sẽ thân tử đạo tiêu, nói ra cũng khá bi tráng. Sau khi Hầu Doanh đi, Lưu Tiểu Lâu kiểm tra lại túi càn khôn, lấy đồ vật bên trong ra xem xét. Phương Bất Ngại sau khi biết chuyện bèn hỏi, ngươi không nghĩ đến việc tự mình luyện ra lồng khí hải sao? Ngươi vào trúc cơ trung kỳ mới 2 năm thôi phải không? Cần gì phải vội vàng như vậy? Biết đâu 1 năm nữa lại luyện ra được thì sao? Lưu Tiểu Lâu thở dài, chân nguyên của ta tuy đã ngưng tụ thành dịch được 2 năm, nhưng không hề cảm nhận được chút dấu hiệu nào của lồng khí hải. Ta lo sợ bỏ lỡ cơ hội này, không biết phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa. Đến ngưỡng này của ta, khó khăn nhất không phải là tu hành, mà là những điều chưa biết trên con đường tu hành. Nếu khí hải của ta như một cái thùng rò rỉ, vĩnh viễn không cách nào thành hình thì sao? Ta không sợ nỗ lực, ta chỉ sợ nỗ lực mà không có kết quả. Nhưng ngươi thật sự định cứ bình thường như vậy mãi sao? Làm một kim đan bình thường, thậm chí tương lai là một nguyên anh bình thường. Lưu Tiểu Lâu im lặng một lát rồi nói, hồi nhỏ ta chẳng biết gì cả, chỉ biết ở Ô Long Sơn chơi rất vui, hôm nay tìm vị thuốc bán này, ngày mai tìm vị di nương kia, sống phong túng, vô ưu vô lự. Khi hiểu chuyện hơn, câu mà lão sư nói nhiều nhất chính là Tiểu Lâu à, bao giờ ngươi mới bước vào con đường tu hành? Đã thông 3 đường kinh mạch mới được tính là nhập môn tu hành, đối với ta mà nói, đó chính là mục tiêu lớn nhất của ta trong nhiều năm. Lúc ấy ta cảm thấy, đời này có thể nhập môn tu hành, đã là mãn nguyện rồi. Đến khi ta nhập môn tu hành, khi lão sư qua đời, khi ta bắt đầu tự chính mình nỗ lực tu hành, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là có thể đạt tới luyện khí trung kỳ. Năm đó khi ta luyện khí viên mãn, ta đã tự nói với chính mình, Tiểu Lâu à, ngươi đã vượt qua lão sư, đời này đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. Ta luôn là người rất dễ thỏa mãn. Ta chưa từng nghĩ chính mình có thể trúc cơ, càng chưa từng nghĩ chính mình có thể ngưng tụ chân nguyên thành dịch. Nếu như có cơ hội chạm đến ngưng dịch hậu kỳ, vậy còn có thể mong cầu gì hơn nữa? Mỗi bước tiến của ta đều vượt xa kỳ vọng của ta, vì thế, ta đã sớm mãn nguyện rồi. Ngươi vừa rồi nói kim đan bình thường ư? Nếu như có thể kết đan, đối với ta mà nói, đó đâu phải là bình thường. Sự bình thường như vậy, đủ để an ủi linh hồn sư tổ Tam Huyền Môn, sư phụ trên trời rồi. Phương Bất Ngại hiểu ý của Lưu Tiểu Lâu, mặc dù hắn vẫn không tán đồng, cho nên hắn bày tỏ, việc trở thành một anh hùng được tu sĩ thiên hạ kính ngưỡng, lý tưởng này cứ để hắn thực hiện vậy. Thế là Lưu Tiểu Lâu mang theo tất cả linh thạch, linh đan, linh tài có thể huy động, ngay trong đêm hầu doanh rời đi, một lần nữa đến Quân Sơn động đỉnh, bắt đầu buôn ba vì cái lồng của chính mình. Chương 398, không muốn kỳ thị. Chương 398, không muốn kỳ thị. Chu Bảng đi xuống từ chân lung đỉnh, nhìn thấy Chu Tuấn đang vội vã chạy tới, hỏi: "Cửu đệ có chuyện gì vậy? Xảy ra vụ án lớn à?" Chu Tuấn là chấp sự tuần tra của Thanh Ngọc Tông, chuyên điều tra vụ án, tu vi vừa cao, đấu pháp cũng hung ác, bình thường luôn vững như bàn thạch, dù gặp vụ án khó đến đâu cũng không bao giờ mất bình tĩnh như vậy. Hắn sau khi nhìn thấy Chu Bảng vội hỏi: "Chuyện lục giáp thai thần sát là ai đang phụ trách? Có phải là nhị ca ngươi?" Chu Bảng nói: "Là Triệu Đông, sao vậy?" "Triệu Đông đâu? Đồ vật nộp lên chưa?" Vừa thấy hắn xuống núi, đi về phía phó trưởng lão. "Nhanh nhanh nhanh, đuổi theo." Đang khi nói chuyện, Chu Bảng bị Chu Tuấn kéo đi xuống núi, hướng cảnh tượng đỉnh sơn của phó trưởng lão. "Cửu đệ, chuyện gì vậy? Lưu trưởng muốn đến." "Hắn đến làm gì?" "A, hắn cũng đến vì lục giáp thai thần sát." "Đúng a, hắn trúc cơ trung kỳ. Hắn chưa luyện ra cái lồng sao?" "Hẳn là chưa." "Vậy phải nhanh lên, thần sát 10 năm, 20 năm chưa chắc đã lấy được một cái. Ta nghe Triệu Đông nói, lần này có 4 nhà báo thỉnh cầu: Thần Định Sơn, Trường Nhạc Môn, Bút Giá Sơn Trang, Ẩn Thủy Động." "Triệu Đông ở phía trước." "Triệu Đông, Triệu Tam Lang." "A, Chu Tuần Sơn, Chu Nhị Ca, hai vị sao vậy?" "Tam Lang là đi báo cáo chuyện lục giáp thai thần sát cho phó trưởng lão sao?" "Đúng, có 4 nhà báo xin, 5 nhà, sáng nay lại nhiều một nhà, đích tôn Viên Gia Loan Viên Tử Kỳ, tăng thêm tân hội con thứ 3 của tân trưởng môn Thần Định Tông, Liễu Đại Long hộ pháp Trường Nhạc Môn, cháu ngoại Tiết Trang chủ Bút Giá Sơn Trang, cảnh trưởng lão Ẩn Thủy Động, tổng cộng 5 vị. Viên Gia Loan cũng đến." "Vậy liền hơi phiền phức. Hai vị cũng có người tiến cử sao?" "Tam Lang rút một chút, lại thêm một người. Việc này, ta đã viết xong văn thư của tông, hơn nữa phó trưởng lão luôn thúc giục, không tiện chậm trễ. Ngay ở đây, văn thư để ta biết, viết xong lập tức đưa lên, chỉ mất thời gian một chén trà." "Vậy được, nhưng phải nhanh." "Thêm nhà nào vậy?" "Là Lưu Tiểu Lâu trưởng môn Tam Huyền Môn." "Tam Huyền Môn? Việc này, hắn tính là người của Thanh Ngọc Tông ta sao?" "Vì sao không tính?" "Tính sao? Không phải ta bắt mặt mũi của hai vị, Tam Huyền Môn tương đối đặc thủ, phụ thuộc của sáu tông, có thể tính sao? Đừng báo lên rồi bị phó trưởng lao trách cứ." "Phụ thuộc của sáu tông, đó cũng là phụ thuộc à, mỗi năm ta phát linh thạch trợ cấp, đều có nhà hắn. Nếu phó trưởng lao trách cứ, liền nói huynh đệ ta tiến cử, đẩy trách nhiệm lên người chúng ta." "Đâu đến nỗi, vậy được." Chu Nhị Ca văn bút cao mình, nước chảy mây trôi, chính là phải nhanh. "Tốt, cực khổ Triệu Tam Lang hao tâm tổn trí." Triệu Đông lên cảnh tượng đỉnh sơn, Chu Tuấn cùng Chu Bảng chờ dưới chân núi, chờ nửa canh giờ, mới thấy Triệu Đông đi xuống, thế là đi tới nghe ngóng kết quả. Triệu Đông mỉm cười nói: "Ta đoán không sao, phó trưởng lão cũng hỏi ý hệt, Tam Huyền Môn có tính là tông môn phụ thuộc Thanh Ngọc Tông không, cân nhắc do dự." "Ta liền nói, Tam Huyền Môn chính là chủ nhân Ô Xảo Phường, tuy chỉ là chủ nhân trên danh nghĩa, nhưng vẫn là chủ Ô Xảo Phường, nguyên nhân chính vì họ là phụ thuộc của sáu tông, Thanh Ngọc Tông ta mới càng phải tỏ thiện ý, gắng sức lôi kéo, nếu bị nhà khác lôi kéo mất, tăng thêm phiền não. Lục giáp thai thần sát cuối cùng chưa chắc đã cho Lưu trưởng môn, nhưng chỉ cần đưa tên bảo, trình lên san hô cung nghị sự, liền đủ thể hiện Thanh Ngọc Tông ta xem hắn như người một nhà, không phân biệt đối xử, cuối cùng vô luận thần sát cho ai, hắn đều chỉ có ý cảm kích." Chu Tuấn cùng Chu Bảng đồng thanh khen: "Lời này rất hay." Phó trưởng lao chắc không nói gì được nữa. Triệu Đông nói: "Cuối cùng, phó trưởng lao chấp nhận ý kiến của ta, nhận quyền tông, chuẩn bị báo lên." Chu Bảng nói: "Không biết Tam Lang tối nay có rảnh không, huynh đệ ta làm chủ, đi Nhạc Dương phường uống rượu." Triệu Đông nói: "Vốn không rảnh, nhưng Chu Nhị ca mời, nhất định phải rảnh." "Không chỉ rảnh, còn nhất định phải làm chủ. Ai bảo Triệu Mỗ tên Đông, Tố Đông làm chủ chứ?" Chu Tuấn cười nói: "Không cần chúng ta làm chủ, ta đi mời Lưu trưởng môn để hắn làm chủ." Lưu trưởng môn đương nhiên nguyện ý làm chủ, vừa đến trạm vào tối, liền mời huynh đệ Chu gia cùng Triệu Đông cùng nhau đến Lục Di Biên. Ngoài nơi này, hắn cũng không nghĩ ra chỗ khác. Nhã gian trên lầu đã chuẩn bị xong, các nữ nương ôm nhạc khí, khoác lụa xanh bước vào, bầu không khí lập tức sôi nổi. Tiếng tiêu hai hoán, ngón tay đánh đàn luân động, vũ điệu nhẹ nhàng nguyện chuyển, quả nhiên là ôn nhu hương, mộ anh hùng. Đến đây, tự nhiên là đảm luận làm chủ, Chu Tuấn thay Lưu Tiểu Lâu nghe ngóng: "Tam Lang, năm người cầu thần sát, sẽ định đoạt thế nào?" Triệu Tam Lang ngồi nghiêm chỉnh, nhẹ nhàng đẩy ra cánh tay ngọc đang quấn lấy mình, thường thì nếu nhiều người, liền phải đột phá từng cửa ải. Nữ nương bên người ha ha cười giận: "Ma quỷ, cô nương từng gặp ma quỷ chưa? Lát nữa để ngươi kiến thức chết đi sống lại là như nào, để ngươi biết thế nào là thần hồn điên đảo, như thế mới là ma quỷ." Lang quân hư hỏng: "13 năm trước, chúng ta cũng từng được một thần sát, lúc ấy có 9 người cầu, Triệu Mỗ tự mình xử lý, chính xác là tình thế khó xử, nhiều lần cân nhắc, cuối cùng liên tục qua năm cửa, mới định ra vị lao huynh của nhị phòng Hồng Loa Sơn. Ta nhớ được lúc công bố tên, cả tông đều kinh ngạc, các phương nghị luận ở Mỹ, đều nói Trịnh Nhị có tài đức gì. Cần biết kết quả như vậy, tuy bất ngờ, giống như không phục chúng, nhưng trong đó có nguyên nhân. Chư vị đại nhân nắm quyền, đều là đồ đần sao? Không thể nào. Năm nay, số người cầu không nhiều, nhưng phân lượng rất đủ, cũng không biết cuối cùng suy tính như thế nào, muốn qua mấy quan. Nhưng ta đoán chừng, chỉ ít cần 3 quan. Cửa thứ nhất chính là chỗ Triệu Mỗ ta, chỉ cần không phù hợp điều kiện, ta loại trước, tỉ như thân phận, có phải là người của tông môn, tỉ như tu vi, có phải là trúc cơ trung kỳ, có bị kẹt ở đây không, tỉ như tuổi tác, có phải là quá trăm tuổi. Vì sao? Qua trăm tuổi ý nghĩa không lớn nha, cho dù ngươi luyện ra cái lồng, đột phá đến hậu kỳ, cũng không thể kết đan, càng không thể kéo dài tuổi thọ, chưa từng thấy ai hơn trăm tuổi kẹt ở trúc cơ trung kỳ mà kết đan được. Triệu Mỗ tự mình làm qua thống kê, trong 500 năm qua các tu sĩ tông môn có tư liệu, 36 người kết đan, đều không ngoại lệ, trước 90 tuổi nhất định khí hải thành hình, chân nguyên ngưng giao, bình thường là 20 đến 60 tuổi, qua 60 chỉ có 6 người, qua 70 chỉ có 3 người, qua 80 vẹn vẹn chỉ 1 người, qua 90 thì không có ai. Không biết lưu trưởng môn. Hơn 30. Vừa qua 30 nhà, đại đạo có hy vọng, chắc chắn được vào danh sách, tuyệt đối không có vấn đề. Đương nhiên, cũng có một việc cần nói rõ với lưu trưởng môn kẹt ở chân nguyên tích dịch. 2 năm. Không thể nào, đều là người một nhà, lưu trưởng môn không cần vì xấu hổ mà che lấp, muốn nói thật. 3 năm. Sợ là không chỉ 3 năm, lưu trưởng môn còn giấu. 5 năm à, vậy gần đủ rồi, tương đối phù hợp, 5 năm chưa luyện ra lồng khí hải, liền có thể cân nhắc. Ngày mai hoặc ngày kia, phó trưởng lão sẽ cân nhắc tiến vào cửa thứ hai, Triệu Mộ sẽ có mặt, Triệu Mộ chắc chắn hết sức. Còn có ai tham dự? Việc này liền khó mà nói, hơn phân nửa là các đại chấp sự hệ tâm. Như ý. Tên rất hay. Thật sự có thể làm người ta như ý sao? Vậy phải lau mắt mà đợi. Ha ha, không phải lau mắt. Lau nơi nào? Một đêm không ngủ, hôm sau trời chưa sáng, Triệu Đông cùng Chu Bảng còn buồn ngủ liền chạy về quân sơn đảo, đã tọa nửa canh giờ ở chân lung đỉnh sơn, chớp mắt một chút, liền nghe được người từ cảnh tượng đỉnh đến truyền lời, gọi hắn qua nghị sự. Thế là, Triệu Đông đội vàng đi, Chu Bảng liền kiên nhận chờ ở phòng chấp sự, chờ đến buổi trưa, Chu Tuấn vừa lòng thỏa ý cùng Lưu Tiểu Lâu tinh thần phấn chấn cũng đến chân lung đỉnh sơn, cùng nhau chờ kết quả. Lưu Tiểu Lâu rất ngại ngùng, thúc Chu Tuấn đi làm việc, Chu chấp sự cứ đi làm việc, không cần bồi Lưu Mẫu ngồi chờ ở đây. Chu Tuấn nói, cũng không có việc gì, hiện tại trong tay ta chỉ có một bản án, tìm không thấy chủ mưu, thay vì ra ngoài chạy lung tung, không bằng ở đây cho yên tĩnh, thuận tiện sắp xếp lại manh mối. Chu Bảng sai người xuống bếp lấy rượu thịt, ba người vừa ăn vừa trò chuyện, Chu Tuấn nói đơn giản đôi câu bản án, là một chất nhi của Triệu trưởng lão bị người lừa gạt 5 khối linh thạch, bản án không lớn, nhưng tương đối đánh mặt, việc quan hệ mặt mũi, cho nên Chu Tuấn rất sổ mượn. Lưu Tiểu Lâu hỏi, bị lừa ở đâu? Chu Bảng nói, Hạnh Hoa Sơn phía Nam Đức Kháng Đại Sơn. Đang nói, Triệu Đông trở về, hắn cũng không khách khí, chen vào bàn ăn của ba người, cầm đũa liền ăn, hút một chén rồi cười nói, cửa này qua rồi, Lưu trưởng môn cùng tử đệ viên ra được đẩy lên, hiện tại còn kém cửa ải cuối cùng. Lưu Tiểu Lâu rất kinh hỉ, sao qua được? Triệu Đông nói, hôm nay mời ba vị đại chấp sự thương nghị, trong đó liền có Mã trưởng quỹ. Đúng, Mã trưởng quỹ của Tứ Khố Lâu, hắn nói không ít lời hữu ích giúp Lưu trưởng môn. Hắn nói, nhà khác hoặc là hậu bối tử đệ, hoặc là hộ pháp trưởng lão, Duy Tam huyền môn lấy trưởng môn đích thân cầu, không chỉ độc nhất năm nay, trăm năm qua cũng là phần độc nhất, nếu cửa thứ hai liền loại, thật sự không thể nào nói nổi. Vì vậy, liền qua. Chương 399, hai đấu hai chương 399, hai đấu hai không ngờ đối thủ cạnh tranh cuối cùng lại là chính mình và Viên Tử Kỳ. Hồi tưởng lại chuyện cầu thân năm xưa, Lưu Tiểu Lâu vẫn rất hoài niệm, đồng thời cũng có ba phần tự hào. Năm đó tu vi tương đương, 16 năm sau vẫn vậy, nói ra thì so với vị đích tôn của đại tộc này, chính mình cũng không hề thua kém. Nghe tin Viên Tử Kỳ cũng đã đến, đang ở tại Tùng Phong Đình Sơn, Lưu Tiểu Lâu rất muốn đến gặp một lần, nhưng trước khi việc này được định đoạt, cuối cùng hắn vẫn không rời khỏi chân lung đỉnh sơn nửa bước. Nếu gặp nhau lúc này, hắn thực sự không biết nên nói gì, chắc hẳn sẽ rất khó xử. Thanh Ngọc Tông sự vụ bận rộn, phó trưởng lão là người tương đối quyết đoán, không muốn lãng phí thời gian, cho nên rất nhanh đã điều phối các bên, định ra buổi thương nghị thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Tất cả các trưởng lão chủ sự đang có mặt trong tông đều tề tiểu tại san hô cùng, quyết định quyền sở hữu lục giáp thai thần sát. Đông Phương trưởng môn ngồi ở vị trí trung tâm, phía dưới là các vị trưởng lão chủ sự đang có mặt trong tông. Thứ vụ phó trưởng lão, chấp pháp Lôi trưởng lão ngồi bên trái, nội đường Tiết trưởng lão, ngoại đường Triệu trưởng lão, tuần tra Hầu trưởng lão ngồi bên phải. Đông Phương trưởng môn nói, khuất trưởng môn của Trương Long phái hôm nay đến bái kiến, có Bạch trưởng lão của bọn họ hộ tống, thuyền đã vào động đỉnh, chậm nhất nửa canh giờ nữa sẽ tới. Chúng ta nhanh một chút, làm rõ chuyện lão phó đã báo, thương nghị xong, lão phó, Triệu sư đệ theo ta ra cầu tàu nên đón. Triệu trưởng lão hỏi, ta cũng phải đi sao? Đông Phương trưởng môn nói, thương nghị chính là chuyện của ngươi. Được rồi, lão phó mau lên. Thế là phó trưởng lão liền trình bày sơ lược tình hình, sau đó nói, tóm lại, ta cùng mấy vị đại chấp sự đã thương nghị, bút giá sơn trang, thần định sơn, ẩn thủy động, trường nhạc môn, xét về thân phận, đều không tôn quý bằng Viên Tử Kỳ và Lưu Tiểu Lâu. Viên Tử Kỳ là đích tôn của Viên Giáp, Lưu Tiểu Lâu là trưởng môn một tông, đều không phải người khác có thể so bì. Vì vậy, vẫn nên ưu tiên thỉnh cầu của bọn họ. Xin trưởng môn, các vị sư minh đệ nghị quyết. Mọi người đều trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời trong đại sảnh có chút im lặng. Sau một lát, Đông Vương trưởng môn nói, mọi người phát biểu đi, chúng ta nhanh một chút, cũng chỉ là việc liên quan đến trúc cơ hậu kỳ, quyết định nhanh là được. Ai không được chọn, đợi thêm 10 năm nữa mà thôi. Lôi trưởng lão hỏi, Lưu Tiểu Lâu này, rốt cuộc có được tính là người của chúng ta không? Hắn là phụ thuộc của sáu tông, nhất là Trương Long phái, Ô Long Sơn cũng là Trương Long phái cấp cho nhà hắn. Chúng ta đừng có lòng tốt thành toàn người ngoài, để người nhà mình phải khóc. Phó trưởng lão nói, chính vì Lưu Tiểu Lâu là phụ thuộc của sáu tông, được Trương Long Sơn coi trọng, chúng ta mới càng phải thể hiện sự chân thành, không coi hắn là người ngoài. Như thế mới có thể thể hiện rõ tấm lòng rộng mở thu hút nhân tài kinh tương của tông môn, cũng đúng với lời của trưởng môn tiền nhiệm Thanh Ngọc Tông chính là tông môn của kinh tương, người kinh tương đều có thể là người của Thanh Ngọc Tông. Lôi trưởng lão gật đầu nói, thì ra là vậy, nhưng cũng không nhất định phải chọn hắn, đúng không? Đứa nhỏ nhà lão viên cũng rất cố gắng, không dễ dàng gì. Phó trưởng lão đuốt cằm nói, có thể vào đến vòng thương nghị cuối cùng, đã thể hiện sự công bằng của tông môn chúng ta, thế là đủ rồi. Đông Phương trưởng môn thúc giục, vậy thì quyết định đi. Ai đồng ý với Viên Tử Kỳ? Ai đồng ý với Lưu Tiểu Lâu? Hai phiếu thuận, hai phiếu thuận. Lão phó, ngươi không đồng ý với ai cả sao? Phó trưởng lão cười khổ, ta nhìn tới nhìn lui, cả hai người đều tốt, vẫn là trưởng môn quyết định đi. Đông Phương trưởng môn do dự nói, cả hai nhà bọn họ đều đã đến chưa? Phó trưởng lão nói, đều đã đến. Một người tạm trú ở Tùng Phong đỉnh, một người tạm trú ở Chân Lung đỉnh. Đông Phương trưởng môn nói, truyền người đến hai nơi đó hỏi một chút, xem hai nhà còn có lời gì muốn nói không. Nhanh đi nhanh về. Hai vị chấp sự lập tức đi hỏi. Rất nhanh, vị chấp sự đến Tùng Phong đỉnh đã trở về. Viên tộc trưởng nói, nếu lục giáp thai thần sát thuộc về Viên gia, kể từ năm nay, Viên gia sẽ nộp thêm 3 thành huyền anh thạch, liên tục trong 3 năm. Lôi trưởng lão bước dâu, Viên gia quả là chịu chi, có chút quyết đoán. Cho Viên gia đi. Đông Phương trưởng môn khẽ gật đầu, nói, ra tay không nhỏ, vậy thì. Hầu trưởng lão mở miệng, không đợi thêm sao? Xem tam huyền môn có thể đưa ra thứ gì. Lôi trưởng lão bước dâu nói, theo như ta biết, Ô Long Sơn dường như không có thứ gì đáng giá. Hầu trưởng lão nói, vậy cũng nên đợi xem nhà hắn hồi báo thế nào rồi hãy nói, công bằng một chút chứ. Trong lúc chờ đợi, Đông Phương trưởng môn lại sai vị chấp sự kia đến cầu tàu Gió La, canh giữ ở đó, thấy thuyền của Khuất trưởng môn thì lập tức trở về báo. Không lâu sau, vị chấp sự đến Chân Lung đỉnh sơn cũng trở về, bẩm báo, Lưu trưởng môn nói, nguyện dùng 12 chuyển công văn để đổi lấy lục giáp thai thần sát. Lôi trưởng lão giật mình, ta nhớ không lầm, 12 chuyển công văn của hắn đã dùng hết rồi cơ mà. Lần trước dùng để chuộc tội cho hai vợ chồng Chu gia thất đường. Ngoại đường Triệu trưởng lão nói, lão Lôi ngươi nhớ không sai, lần trước hắn đã dùng hết 12 chuyển công văn. Nhưng hai tháng nay ngươi không có ở tông môn, có lẽ không rõ, lần này hắn xuôi nam chinh phạt Thương Lô, lại kiếm được 12 chuyển nữa. Lôi trưởng lão hỏi, hắn đã làm gì mà lại được 12 chuyển? Triệu trưởng lão nói, lần này đánh Thương Lô, ban đầu thế cục không rõ ràng, là hắn ra tay trước, cục diện mới được mở ra. Cuối cùng cũng là hắn đi đàm phán, giúp tông môn lấy được Đào Lâm Loan và Lang Bạc Cốc. Lão Lôi, ngươi nói 12 chuyển công văn này của hắn có nên cho không? Hầu trưởng lão cười ha hả nói, cho còn ít ấy. Lôi trưởng lão im lặng, lắc đầu không nói gì. Đông Phương trưởng môn đứng dậy, tốt, tốt, giải tán đi. Lão phó, Triệu sư đệ, theo ta đi đón người. Phó trưởng lão hỏi, rốt cuộc xử lý thế nào? Đông Phương trưởng môn nói, còn nói gì nữa, cho Lưu Tiểu Lâu. Để Viên gia đợi lần sau. Nói cho cùng, đây chỉ là một cuộc nghị sự liên quan đến việc tu hành ở trúc cơ trung kỳ, cho nên nhanh chóng kết thúc. Nhưng đối với người trong cuộc mà nói, đây lại là việc liên quan đến con đường tu hành cả đời. Lưu Tiểu Lâu phục mệnh chạy tới cảnh tượng đình sơn, tiếp nhận một hộp ngọc hình vuông từ tay phó trưởng lão, nhìn qua vừa đủ chứa một quả táo. Phó trưởng lão mở hộp ngọc ra, bên trong trống không. Lưu Tiểu Lâu đang lấy làm lạ thì thấy phó trưởng lão lắc nhẹ hộp ngọc, trong chiếc hộp ngọc vốn trống không ấy lập tức nổi lên từng gợn sóng. Lục giáp thai thần sát này vậy mà vô sắc vô hình, nếu để yên, mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện. Nhưng cũng theo những gợn sóng này, Lưu Tiểu Lâu nhạy bén cảm nhận được một luồng khí tức ấm áp. Luồng khí tức này phả vào mặt, thấm vào thân thức, khiến người ta như rơi vào một vòng tay ấm áp. Biết cách dùng chưa? A, còn xin ngài chỉ điểm. Khi tu hành hay nuốt nó, nhưng không phải bằng miệng, mà dùng thần niệm. Sau khi nuốt, nó sẽ tan vào khí hải, để nó bao bọc khí hải, ý thủ tổn chân, tráng hỏa lưu kim, để củng cố hình hải. Sau 49 ngày, thần sát sẽ hóa. Khi thần niệm động, tự khắc sẽ có nguyên cháo sinh ra, đó chính là hình dạng khí hải của ngươi. Đa tạ phó trưởng lão chỉ điểm. Ký tên đồng ý vào đây, 12 chuyển công văn coi như xóa bỏ. Vâng. Được. Cất ký hồ ngọc, Lưu Tiểu Lâu đến Thủy Liễu đỉnh sơn bái kiến hầu trưởng lão. Mặc dù không tham dự buổi nghị sự ở San Hô cùng, không biết rõ tình hình bên trong, nhưng trước đó lúc Triệu Đông trở về hỏi thăm, đã nói rõ với hắn, người đồng ý giao thần sát cho hắn chính là hầu trưởng lão và Triệu trưởng lão. Mà người để hắn giữ lại 12 chuyển công văn cũng là hầu trưởng lão, người trước đó nhắc nhở hắn đến quân sơn cũng vẫn là hầu trưởng lão. Nghiêm túc mà nói, đây là chính mình dùng trúc cơ đan đổi lấy. Nhưng xét về mặt tân tình, sẽ rất khó phân định rõ ràng. Ít nhất hầu trưởng lão đã tận tâm, chính mình nên thấy thỏa mãn và biết ơn. Ngồi chơi ở chỗ hầu trưởng lão không bao lâu, hầu trưởng lão lại nói, lão Triệu cũng đồng ý cho ngươi, điều đó cho thấy chuyến xuôi nam lần này, ngươi đã để lại ấn tượng rất tốt cho hắn. Lưu Tiểu Lâu bộ nói, ta và Triệu trưởng lão chưa từng tiếp xúc, xin ngài chỉ điểm, văn bối phải làm gì để cảm tạ người. Hầu trưởng lão nói, Khuất trưởng môn và Bạch trưởng lão của Trương Long phái đã đến, hắn đang theo Đông Phương trưởng môn tiếp đãi quý khách, hiện tại rất bận rộn. Ngươi ghi nhớ phần ân tình này là được rồi. Lát nữa ta sẽ nói với hắn là ngươi định đến bái tạm nhưng đã bị ta đuổi về. Lưu Tiểu Lâu rất hổ thẹn, như vậy thì ngại quá. Hầu trưởng lão đột nhiên hỏi, ta nghe Ngọc Anh nói, ngươi có thể triệu hoán yêu khôi. Lưu Tiểu Lâu nói, đó là tham biết thanh trúc bắt quang trận do vạn bối luyện chế, trận nhãn trong trận pháp hóa thành khôi lỗi trúc yêu. Vạn bối cũng không biết có được tính là triệu hoán không. Dưới sự ra hiệu của hầu trưởng lão, Lưu Tiểu Lâu triệu hồi trúc yêu. Hầu trưởng lão xem xong, bảo hắn thu lại, rồi trầm ngâm nói ra thì, hồi trẻ ta từng tình cờ có được một đoạn pháp môn ý tượng trúc chiếu, ngươi có hứng thú nghe không? Trúc yêu này của ngươi cũng không tệ lắm, rất có vài phần phong thái thần đà. Nếu lúc luyện hóa lục giáp thai thần sắt mà tu luyện pháp môn này, có lẽ sẽ có lợi ích bất ngờ. Lưu Tiểu Lâu rời ghế quỳ xuống, trưởng lão tại thượng, xin nhận một lệ của Tiểu Lâu. Thế là, hầu trưởng lão truyền pháp ngay tại chỗ, rồi ngón tay điểm lên trán Lưu Tiểu Lâu, một luồng ánh sáng chui vào trong thần thức của Lưu Tiểu Lâu. Sau đó, lại niệm tụng 8 câu khẩu quyết, để Lưu Tiểu Lâu nhầm theo. Khẩu quyết này rất đơn giản, chủ yếu là để khởi động hạt giống quán tưởng. Sau khi hạt giống quán tưởng được khởi động, việc tu hành sẽ dựa vào thần thức tự động bổ sung, không còn cần phải hao tâm tổ trí, tương đương với việc nhanh gọn và tiết kiệm sức lực. Chương 400, Trúc Yêu trên Hoang Nguyên. Chương 400, Trúc Yêu trên Hoang Nguyên. Đây là một pháp thuật quán tưởng rất ngắn, chỉ mất thời gian một chén trà liền truyền xong, nhưng loại pháp thuật này lại cần sớm gieo xuống hạt giống quán tưởng, cho nên không thể học trộm, cũng khó mà tự học được. Từ một điểm này, giữa hai người lại thêm một phần tình nghĩa truyền pháp. Hầu trưởng lão truyền pháp thật ra là một sự hồi đáp thiết thực để cảm tạ Lưu Tiểu Lâu đưa tặng trúc cơ đan, nhưng ở trong mắt Lưu Tiểu Lâu, việc này không hề liên quan đến giao dịch. Hầu trưởng lão là trưởng lão Nguyên Anh kỳ, giữa hai người làm sao có thể giao dịch đây? Chỉ có ân tình, không có giao dịch. Bởi vậy, Lưu Tiểu Lâu sau khi được pháp môn, lập tức lấy ra giấy bút, ghi lại vài câu khẩu quyết cùng pháp môn lên đó, mời hầu trưởng lão xem qua. Đúng là mấy câu này, nhưng ghi lại cũng không có tác dụng gì, mấu chốt là hình ảnh quan tưởng. Minh bạch, minh bạch. Có thể mời ngài ban cho một cái tên không? Văn bối muốn cất giữ làm tưởng niệm, mà ghi nhớ đại ân của trưởng lão. Ha ha, ân ân. Thư truyền ý tượng trúc chiếu pháp cho Lưu Tiểu Lâu Tam Huyền Môn, Thanh Ngọc Tông Hầu. Đa tạ hầu trưởng lão. Lưu Tiểu Lâu lại bái, cung kính cất kỹ tự phúc. Được rồi, cứ như vậy đi. Ngươi mau trở về, nắm chặt luyện hóa thần sát, sớm đột phá trúc cơ hậu kỳ, đó mới là việc chính. Vâng, đa tạ trưởng lão chỉ điểm. Tiểu Lâu, theo lý ngươi ta hữu duyên, đừng nói ký tên, coi như thu ngươi làm đệ tử ký danh thì đã sao? Nhưng thân phận của ngươi không tầm thường. Tam Huyền Môn là tiểu tông phụ thuộc 6 tông, ta thu ngươi làm đồ, tính chuyện gì xảy ra? Đừng nói là ta, các tông kinh tương đều như vậy, thậm chí nhìn khắp thiên hạ, không một đại tu tông môn nào có thể thu ngươi làm đồ đệ, ai dám thu ngươi làm đồ, chính là có ý đồ với Ô Sảo Phượng, chính là muốn nhúng tay vào kinh tương, điểm này, ngươi hẳn là minh bạch. Minh bạch, minh bạch, không dám hy vọng xa đời. Lưu Tiểu Lâu rất biết nghe quyền, cũng không dám chậm trễ, trong đêm rời đi Quân Sơn. Trước khi rời đi, hắn còn muốn gặp lại Đông Phương Ngọc Anh, đáng tiếc thiếu trưởng môn không ở nhà, không biết đi đâu, mà Cảnh Chiêu vẫn đang bế quan, đều không gặp được. Vốn định sau khi xong việc sẽ tìm Viên Tử Kỳ ôn chuyện, nhưng sau khi cầm tới thần sát, lại không biết phải đối mặt với hắn thế nào, dứt khoát liền không gặp nữa. Hai ngày sau, Lưu Tiểu Lâu trở lại Càn Trúc Lĩnh, lập tức bế quan. Trúc cơ trung kỳ là cửa ải khó nhất đối với tất cả tu sĩ trúc cơ, khó liền khó ở chỗ không xác định. Loại không xác định này không chỉ là không xác định đối với kết quả, mà là không xác định đối với toàn bộ quá trình tu hành, đã không biết trở ngại ở đâu, cũng không biết chính mình có thuận lợi hay không, thậm chí không biết phương hướng tu hành của chính mình có chính xác không. Không ai biết sau một khắc chính mình có thể tu ra lồng khí hải không, rất nhiều người cứ tu luyện mãi, luôn cảm thấy rất thuận lợi, thậm chí mơ hồ cảm giác, tựa như cái lồng kia sắp hiện ra, nhưng mãi chỉ là tựa như 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí cả một đời, khí hải thủy chung vẫn rõ gì, cái lồng kia từ đầu đến cuối không thấy được. Loại không xác định trong tu hành này, là thứ khiến người ta phát điên nhất, cho nên dù biết rất rõ ràng, thông qua sử dụng lục giáp thai thần sắt để giúp tu luyện lồng khí hải, cho tới hiện tại, chưa bao giờ sinh ra một đại tu sĩ uy chấn thiên hạ. Hắn vẫn như cũ không chút do dự từ bỏ nỗ lực tự thân, mà lựa chọn dựa vào ngoại vật này. Có thể tới trúc cơ, đã vượt xa kỳ vọng, mỗi bước sau này đều là kiếm lời. Bởi vì lần bế quan tu hành tiếp theo cần đại lượng linh lực, cho nên Phương Bất Ngại rất tự giác nhường vị trí để Lưu Tiểu Lâu độc chiếm linh tuyển. Dùng thời gian một ngày để thanh trừ sạch sẽ tâm tư lộn xộn, Lưu Tiểu Lâu mở ra hộp ngọc, đổ ra thần sát. Đoàn lục giáp thai thần sát này không màu, không hình, giống một đoàn nước, nhưng trong suốt, nhẹ nhàng hơn nước, chỉ khi rơi vào lòng bàn tay mới có thể chân chính cảm nhận được. Cũng không biết những người mạo hiểm trong Thập Vạn Đại Sơn tìm thấy bằng cách nào, đối với việc này, Lưu Tiểu Lâu vô cùng bội phục. Dựa theo pháp môn phó trưởng lão truyền thụ, dùng hai tay ôm đoàn thần sát này trước bụng, lấy thần thức nuốt dần dần liền cảm thấy nó hóa thành một đoàn mây mù tụ lại, tiến vào thần thức, rất nhanh chuyển động đến khí hải, bao bọc khí hải ở bên trong. Một lồng khí hải giả xuất hiện. Đến tận đây, bước đầu tiên luyện hóa thần sát liền hoàn thành, toàn bộ quá trình phi thường ngắn, chưa tới một canh giờ. Sau đó bước thứ hai là dài nhất, muốn dung hợp thần sát với khí hải, để cỗ sát khí kia chuyển hóa thành một bộ phận của khí hải. Điều này liền cần dùng đại lượng linh lực để lấp đầy, tẩy luyện, cuối cùng mới có thể diễn hóa thành công, luyện hóa lồng giả này thành lồng thật. Thế là, linh lực trong linh tuyển rất nhanh bị rút ra số lượng lớn, được kinh mạch của Lưu Tiểu Lâu chuyển hóa, tiến vào khí hải, lao về phía thần sát. Mỗi vận chuyển một chu thiên, đều có thể cảm nhận được từ trong thần sát tẩy luyện ra hạt cắt nhỏ ngũ sắc nào đó, loại hạt cắt nhỏ này chính là kết tinh của sát khí trong thần sát, thuộc về vật có độc sau khi bị tẩy luyện ra, cần linh lực ngưng kết áp xúc đến cực hạn, để lấp vào vị trí nó để chống. Một chu thiên nối tiếp một chu thiên vận chuyển, từng hạt cắt được tẩy luyện ra, ngưng kết ra từ các huyệt đạo, hóa thành sát vụ, bao bọc quanh Lưu Tiểu Lâu. Một cơn gió núi thổi qua, thổi tan sát vụ giữa thiên địa, không lâu sau, lại ngưng kết thành sương mù, chờ đợi cơn gió núi tiếp theo đến. Thiên lôi cuộn cuộn, mưa rào xối xả, đều dội tắt không được sát vụ không ngừng sinh ra này. Hắn mơ một giấc mơ, mơ thấy một hoang nguyên tăm tối, trên hoang nguyên tràn đầy cây khô cùng mộ phần cô độc, mặt trời mỗi ngày chỉ mọc lên một canh giờ, ở chỗ xa nhất chân trời vẽ qua một đường cong nhỏ, rồi lại rơi xuống đường chân trời. Phần lớn thời gian trong ngày đều là u ám, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo cùng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, điểm lên ánh sáng lờ mờ yếu ớt cho đại địa hoang nguyên. Một dây leo dài ba thước, phá đất mà lên từ một nơi nào đó trong hoang nguyên, nó giống như ngủ say rất lâu, hôm nay mới tỉnh dậy. Dây leo này nhìn quanh hoang nguyên, đột nhiên chui xuống bùn đất, trong bùn đất này tất cả đều là máu thịt mục giữa cùng xương cốt. Những rễ nhỏ yếu ớt của nó kéo từ dưới đất lên một cỗ xác trúc yêu bị hư hại, vòng tới vòng lui quanh trúc yêu, đột nhiên chui vào từ bụng trúc yêu. Trúc Yêu lập tức có sinh cơ như chết. Trong hốc mắt không có con mắt, thiếu nửa trong lỗ mũi thiếu một nửa không có khí tức, bước đi khập khiễng, giống một con rối gỗ được bọc trong đốt trúc. Nó bắt đầu bước đi trên hoang nguyên, ngẫu nhiên dùng ngón tay sắc nhọn cắm vào trong đất, tìm kiếm máu thịt mục giữa cùng giỏi bọ ngọ nguậy, nhét chúng vào trong miệng. Đáng tiếc trên người nó có quá nhiều chỗ tàn phá mục nát, liền ngay cả gương mặt đều không hoàn chỉnh, máu thịt cùng giỏi bọ ăn vào lại rơi ra từ chỗ tổn hại trên gương mặt, chui về trong đất. Trúc Yêu không hề hay biết, chỉ khập khiễng bước đi, không ngừng tìm kiếm máu thịt cùng giỏi bọ dưới ánh trăng. Đột nhiên, ngón tay sắc nhọn của nó xuyên ra một đám trùng trắng từ trong đất, trùng trắng này không có đầu đuôi, càng giống một đoàn bông trắng, lại là bông trắng đang ngọ nguậy. Trúc Yêu giật mình, đưa đoàn bông trắng này đến trước mắt, xem đi xem lại rất lâu, trong lúc đoàn bông trắng này liều mạng dãy rủa, đưa nó đến một chỗ thủng trên má trái. Sau khi lắp đoàn bông trắng này vào chỗ thủng, không còn ngọ nguậy, mà là dần dần giãn ra, lấp đầy chỗ thủng, tiếp theo chuyển biến thành màu xanh vàng mang theo đốm đen giống như Trúc Yêu. Sau đó Trúc Yêu tiếp tục bước đi dưới ánh trăng, tái diễn hành vi trước đó. Không biết đi được bao lâu, nó xuyên ra đoàn bông trắng thứ hai từ trong đất mục nát. Lúc này nó chỉ nhìn nửa canh giờ, liền nhớ lại kinh nghiệm lần trước, lấp đoàn đông trắng này vào một chỗ thủng khác trên má trái, lấp đầy chỗ thủng, sau đó tiếp tục bước đi. Sau đó là đoàn đông trắng thứ ba. Tổn hại ở má trái được bổ đủ, lúc này lại ăn máu thịt cùng giỏi bọ, chỗ má trái liền không còn rơi ra, mà là bắt đầu rơi xuống từ má phải. Thế là Trúc Yêu bắt đầu dùng đông trắng đi bổ má phải. Đến khi mặt trời lặn lần thứ 30, Trúc Yêu đã tập tễnh trên hoang nguyên không biết bao nhiêu dặm, má phải của nó rốt cục bổ đủ. Lúc này, máu thịt cùng giỏi bọ không còn rơi xuống, mà là bị hàm răng của nó mài nhỏ, thuận hết hầu. Tiến vào một túi dạ dày không trọn vẹn hơn phân nửa. Bởi vì hết hầu cũng hư hại nghiêm trọng, thường thường nuốt xuống 3 ngụm, chỉ có 1 ngụm rơi vào túi dạ dày, mà túi dạ dày thiếu hơn nửa cũng sẽ sinh ra tổn thất kinh người, cuối cùng bị túi dạ dày tiếp nhận, chỉ có 1/3. Một chút mảnh ngụm của máu thịt cùng giòi bọ bị túi dạ dày cuốn lấy, xoay chuyển, xoay nghiền, áp xúc, hóa thành một tia màu xanh biếc, du động ra từ trong túi dạ dày, du đầu khắp cơ thể Trúc Yêu. Khi nó du tẩu đến trán Trúc Yêu, đột nhiên cảm nhận được gì đó, lập tức chui về phía sau trán, tiến vào một lỗ trống đen kịt, ở đây, nó nhìn thấy một điểm xanh biếc cực kỳ nhỏ. Xanh biếc tuy nhỏ, lại để cho nó cảm nhận được ấm áp mãnh liệt, như mẫu thân cho nó cảm giác an toàn nồng đậm nhất, thế là nó lựa chọn cuộn tròn xung quanh màu xanh biếc này, chậm rãi tan vào. Sau đó lại là một đoàn máu thịt cùng giòi bọ, hóa thành một tia màu xanh biếc, lần nữa tiến vào lỗ trống đen kia. Một tia lại một tia màu xanh biếc sinh ra, ôm lấy điểm xanh biếc, cố gắng dung nhập vào trong đó. Chương 401, mặt trời lên mặt trăng lặn. Chương 401, mặt trời lên mặt trăng lặn. Vào ngày thứ 40 kể từ khi Trúc Yêu phá đất mà lên, trong con mắt nó lóe ra hai điểm ánh sáng xanh lục, sau đó dừng bước, lần đầu hướng ánh mắt về phía xa. Trong vùng bóng tối kia truyền đến một trận gào thét, một con nhện 8 chân to như linh cẩu xuất hiện từ sau ngọn đồi, bốn trong mắt nhìn chằm chằm Trúc Yêu, phát ra ánh sáng màu lam. Hai bên nhìn nhau một lát, nhện 8 chân đột nhiên nhào tới. Trúc Yêu quỵ nửa người xuống, hai cánh tay đốt trúc rối ra, 10 ngón tay sắc nhọn chỉ hướng nhện 8 chân. Trong tiếng gào thét của nhện 8 chân, Trúc Yêu bị va chạm đến bay lên, bị nhện 8 chân ôm chặt, không ngừng lăn lộn trên hoang nguyên. Đột nhiên, Trúc Yêu chạm đến thứ gì đó, một cánh tay cắm vào đất bùn bên dưới, lôi ra một gai xương dài 3 tấc, sau đó hung hăng cắm vào lưng nhện 8 chân. Gai xương xuyên vào lưng nhện 8 chân, nhện 8 chân phát ra một tiếng thét chói tai, tiếng thét chói tai dễ dàng xuyên vào đầu Trúc Yêu, dẫn phát cộng hưởng trong các đốt trúc, âm thanh cộng hưởng chấn động trong lỗ trống sau trán, chấn động đến điểm xanh biếc tiết như ngọn nến bị gió thổi qua, lung lay một tát. Sau đó, tiếng thét chói tai của nhện 8 chân càng thêm thảm thiết, càng thêm bén nhọn, rốt cục thổi tắt điểm xanh biếc kia. Tay Trúc Yêu đã không còn cử động, dần dần buông ra gai xương. Nhện 8 chân nhanh chóng thoát ra khỏi gai xương, hoảng loạn chạy trốn, nhanh chóng chui vào một hang động dưới sườn đá thấp, tám cái chân điên cuồng đào đất, vùi lấp cửa hang. Nó đã bị thương, vết thương hở sẽ phiêu tán mùi tanh, sẽ trở thành bữa tiệc hấp dẫn nhất trên hoang nguyên này, hấp dẫn đến vô số kẻ săn mồi, bởi vậy nó nhất định phải trốn. Mà Trúc Yêu bị nó săn giết, chỉ có thể tạm thời vứt bỏ trên hoang nguyên, chờ đợi bị cường giả đi ngang qua ăn thịt. Cho đến khi mặt trời mọc thêm 3 lần ở chân trời, sau đó một trận mưa rơi xuống, dưới gió nhẹ thổi qua sau khi mưa tạnh, điểm xanh biếc trong trán Trúc Yêu bỗng nhiên lại phát sáng, hóa ra nó chưa thực sự bị thổi tắt, vẫn lẳng lặng dưỡng sức trên hoang nguyên này, gió, mưa, ánh mặt trời, ánh trăng đều chứa chất dinh dưỡng mà nó cần. Một cỗ khô lâu đi tới từ đằng xa, bỗng nhiên nghi hoặc dừng lại, cố gắng xoay vòng quanh bốn phía, trong hốc mắt trống rỗng, một ngọn lửa yếu ớt lập lòe. Sau khi xoay không biết bao nhiêu vòng, đống nhiên bị vấp ngã nhào xuống đất. Hốc mắt trống rỗng của nó phát hiện Trúc Yêu cũng đang nằm trên mặt đất, càng phát hiện lỗ thủng sau trán Trúc Yêu kia chẳng biết lúc nào lại tái hiện điểm xanh biếc. Nó hiếu kỳ nhìn vào, cảm nhận được ấm áp trong điểm xanh biếc, ngọn lửa trong hốc mắt nó run rẩy, bay ra một tia lửa, trực tiếp bay vào điểm xanh biếc kia. Ngay trong nháy mắt này, ngọn lửa trong hốc mắt khô lâu đột nhiên sáng lên, nhiều hơn mấy phần thần thái không nói rõ được cũng không tả rõ, nhanh chóng đứng lên, đồng thời cũng đỡ Trúc Yêu dậy. Khô lâu dịu Trúc Yêu đi loạn trọn trên hoang nguyên đú ám, mặt trời dâng lên ở chân trời, kéo dài bóng dáng của bọn chúng. Đi vài chục bước, Trúc Yêu dừng bước, tay cầm gai xương cắm vào bùn đất dưới chân. Khi rút ra, trên gai xương cắm hai con giỏi đang nhúc đích. Nó đưa giỏi vào trong miệng nhấm ướt, thịt vụn cùng tương dịch nhai nát một lần nữa đi qua cổ họng vào dạ dày, mất đi hơn phân nửa, tiêu hóa non nửa, nuôi dưỡng ra một tia xanh biếc không thể nhận ra, chuyển vào lỗ thủng sau trán, dung hợp vào điểm xanh biếc kia. Khô lâu hiểu ra, cũng giúp đỡ Trúc Yêu săn bắt giỏi bọ, thậm chí dùng mấy cây xương ngón tay hỗ trợ chặn lỗ hổng. Trong một lần vô tình, Khô Lâu bắt được một đoàn đông trắng lúc đích, hắn tò mò nhìn đông trắng, đang không rõ ràng cho lắm, đột nhiên bị Trúc Yêu gõ xương đầu, vội vàng đưa đoàn đông trắng này đến hết hầu Trúc Yêu, nhìn nó nhúc nhích ở hết hầu, lấp đầy một chỗ hổng. Thế là Khô Lâu hiểu thêm nhiều điều, hắn rời khỏi bên cạnh Trúc Yêu, cách nhau hơn 10 bước, đi song song với Trúc Yêu, không còn tìm kiếm huyết đục giỏi bỏ cho Trúc Yêu, mà là chuyên tâm tìm bông trắng. Lại qua 30 ngày mặt trời lên mặt trăng lặn, tiết hầu cùng túi dạ dày của Trúc Yêu đã được đông trắng bổ khuyết hoàn toàn, đại đa số huyết đục cùng giỏi bỏ chạy qua đều vào túi dạ dày, màu xanh biết tiêu hóa mà thành nhiều hơn rất nhiều, điểm xanh biết trong trán Trúc Yêu cũng sáng hơn trước đó không ít. Khi bọn chúng đi ngang qua một sườn núi, Trúc Yêu đông nhiên dừng bước, ngồi xuống sau một thềm đá thiên nhiên dưới chân núi, Khô Lâu thì tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục tìm kiếm đông trắng trong đất bùn. Khi Khô Lâu đi ra hơn 10 trượng, một thân ảnh nhanh chóng lộ ra thân hình từ trên sườn núi, nhảy qua tới, chính là con nhện tám chân từ nhiều ngày trước. Nó nhìn chằm chằm Khô Lâu phía trước, lặng lẽ di chuyển bằng tám chân, nằm sắp xuống, dán chặt sườn núi. Khô Lâu phía trước tựa như không hề hay biết, vẫn tìm kiếm đông trắng trong đất. Chốc lát, nhện tám chân phát lực, đột nhiên nhào về phía Khô Lâu. Thân thể của nó đang nhanh chóng giãn ra biến lớn, biến động, để nó có thể bay trong không khí lâu hơn, nhào xa hơn. Ngay khi nhện tám chân nhảy đến chỗ cao nhất, bắt đầu rơi về phía trước, nó phát ra một tiếng rít thê lương, thân thể lật nghiêng, ngã xuống nửa đường. Một chiếc gai xương đâm xuyên qua bụng nó, xuyên qua thân thể, xuyên ra từ phần vỏ cứng sau lưng, đính nó vào sườn núi. Trúc Yêu đứng lên từ sau thềm đá, đi đến trước mặt nhện tám chân, yên tĩnh đánh giá nó. Nhện tám chân kêu thảm, thương dịch trong cơ thể thuận gai xương chảy ra, tám chân của nó vô lực dãy rủa trong không trung, bốn con mắt trừng trừng nhìn Trúc Yêu đi tới gần, trong ánh mắt hung ác lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Khô Lâu cũng chạy về từ đằng xa, nó hưng phấn nhào về phía nhện tám chân, muốn cậy mở não nhện tám chân, lại bị Trúc Yêu ngăn lại. Chán Trúc Yêu khẽ đụng vào chán nhện tám chân lập tức cứng đờ. Một điểm ánh sáng màu lam bay ra từ chán nhện tám chân, bay vào chán Trúc Yêu, tan vào một điểm xanh biếc kia. Trúc Yêu rút gai xương từ trên ngực nhện tám chân ra, vứt cho Khô Lâu. Khô Lâu tiếp nhận gai xương, tham lam liếm tương dịch trên gai xương, nhưng không thể liếm được, bởi vì nó không có lưỡi, chỉ có hàm răng cắn tới cắn lui trên gai xương, phát ra tiếng cạch cạch. Nhưng cuối cùng vẫn có một chút tương dịch bị hắn đập vào trong đầu, để ánh lửa trong đầu kia sáng tỏ hơn nhiều. Sau khi rút ra gai xương, Trúc Yêu dùng cái chán đụng vào chỗ vết thương của nhện tám chân, trong mơ hồ có hào quang màu xanh biếc lướt qua, vết thương nhanh chóng khép lại. Nhện tám chân là người, có chút mờ mịt nhìn Trúc Yêu cùng Khô Lâu trước mắt. Khi Trúc Yêu cùng Khô Lâu cất bước đi một đoạn, nó còn đứng ngây tại chỗ. Trúc Yêu sau khi vứt gai xương cho Khô Lâu, liền không còn muốn thu hồi, mà lôi ra một cành trúc thật dài từ dưới mông, quất về phía nhện tám chân còn đang ngẩn người phía sau. Sau hai roi, nhện tám chân rốt cục tỉnh ngộ, tám chân phát lực đi về phía trước, đuổi theo bước chân của bọn chúng. Nhện tám chân học theo Khô Lâu, lợi dụng tám chân tìm kiếm đông trắng trong đất, tốc độ tìm kiếm thực sự nhanh hơn Khô Lâu nhiều, thế là quá trình Trúc Yêu bổ túc thân thể tăng nhanh hơn nhiều. Ánh tà dương trên hoang nguyên kéo ra ba cái bóng thật dài. Ba cái bóng ở trên hoang nguyên đi hơn 1000 ngày mặt trời lên mặt trăng lặn, săn bắt không biết bao nhiêu huyết đục rồi bỏ, không ngừng lớn mạnh xanh biết trong đầu Trúc Yêu. Theo xanh biết dần dần lớn mạnh, năng lực nhận biết của Khô Lâu cùng nhện tám chân cũng mạnh lên theo, sức lĩnh ngộ chậm rãi đề cao, Khô Lâu càng ngày càng trắng, nhện tám chân càng ngày càng đen. Trong lúc săn bắt rồi bỏ, bọn chúng chưa bao giờ ngừng tìm kiếm bông trắng. Một ngày này, sau khi nhện tám chân cùng Khô Lâu đưa qua hai đoàn bông trắng, Trúc Yêu lần nữa tiếp nhận, tìm kiếm trên dưới toàn thân lỗ hổng có thể bổ huyết. Tìm tới tìm lui, vậy mà không tìm thấy bất luận lỗ hổng nào, thế là nó bắt đầu ngồi dưới đất mà người. Nhện tám chân cùng Khô Lâu cũng đồng thời ngồi xuống trước sau nó, cảnh giác quan sát nguy hiểm xung quanh. Mấy năm nay, bọn chúng cùng nhau kinh lịch quá nhiều nguy hiểm, trên mảnh hoang nguyên này nhìn như hoang vu ít có sinh mệnh, kỳ thật nguy cơ từ phía. Cũng không biết ngẩn ngơ bao lâu, Trúc Yêu lại có động tĩnh, nó nhét hai đoàn bông trắng vào lỗ mũi. Sau một lát, nó luôn cuống tay chân lấy ra bông trắng nhét vào lỗ mũi, nhưng làm thế nào cũng không lấy ra được, trong lúc nhất thời thất kinh. Cũng may còn có nhện tám chân thò ra hai cái chân nhỏ, móc ra bông trắng từ trong lỗ mũi Trúc Yêu. Trúc Yêu thở hổn hển, lại suy tư. Không biết suy tư bao lâu, nó cẩn thận từng ly từng tí nhét hai đoàn bông trắng vào hốc mắt. Chốc lát, hai đoàn bông trắng này bỗng nhiên ngưng kết thành hai con người. Trúc Yêu rốt cục lần thứ nhất nhìn thấy bằng con mắt. Nó nhìn về phía một sườn núi cao phía trước, mang theo Khô Lâu cùng nhện tám chân bỏ lên đỉnh sườn núi. Trên hoang nguyên bỗng nhiên nổi gió lớn, tràn ngập bão cát, lại có một làn sương mù dày đặc thổi tới, che khuất tầm nhìn. Trúc Yêu có con mắt kiên định phá vỡ mê bụi, bỏ lên đỉnh sườn núi. Khô Lâu cùng nhện tám chân theo sát Trúc Yêu cũng bỏ lên. Bọn chúng sóng vai đứng trên đỉnh sườn núi, nhìn xuống mảnh hoang nguyên dưới sườn núi. Giữa hoang nguyên là một chiến trường giết chóc không tiếng động. Chương 402, Trúc Cơ hậu kỳ chương 402, Trúc Cơ hậu kỳ hai bên chém giết, một bên là quân đoàn cương thi thối giữa, từng con mặc chiến giáp mục nát, cầm trường mâu, khiêng kiếm lớn, xếp thành từng tổ quân trận, mười phần uy nghiêm, một bên khác là vô số dã thú, hổ sói lợn gấu, răng nanh dữ tợn, mặc dù hỗn loạn, lại như dòng lũ, uy thế cực kỳ mãnh liệt. Hai bên không biết đã chiến đấu bao lâu, nhưng phía sau mỗi bên vẫn đang có đại quân vô tận lao tới. Hai đại quân không sợ sinh tử, cứng đối cứng va chạm, không bao lâu, đã có hàng trăm hàng ngàn quân sĩ cương thi ngã xuống, mà dã thú bị trường mâu đâm xuyên, mũi tên bắn chết cũng là từng mảnh, trên hoang nguyên máu chảy thành sông. Huyết dịch hội tụ đến chỗ chúng, hình thành từng vũng huyết tương, sau khi gió thổi qua, từng vũng huyết tương này liền hóa thành từng đoàn huyết dao, lan lộn theo đại địa rung động. Trúc Yêu trượt xuống sườn núi, nhặt lên một đoàn huyết dao, hít hà khí tức trên huyết dao, rồi há miệng, nuốt xuống huyết dao. Sau đó nó mang theo Khô Lâu cùng nhện tám chân, bắt đầu nuốt từng đoàn huyết dao. Khi lá rụng khắp núi, gió thu điệu hiu, sát vụ quay quanh người Lưu Tiểu Lâu nồng đậm đến cực hạn, cơ hồ thành kén, đến mức chim tức đậu trên đó, có thể nhảy nhót mà không rơi xuống đất. Tu hành trong núi không biết năm tháng, thẳng đến một ngày nào đó, bầu trời bỗng nhiên âm u, mây đen dày đặc tụ lại, mây đen không ngừng đè xuống, đè đến đỉnh quần phong Ô Long Sơn, cơ hồ đưa tay có thể chạm đến. Một cơn gió nổi lên, tuyết lớn đầy trời rơi xuống, phủ kín Ô Long Sơn, mí mắt Lưu Tiểu Lâu mới đột nhiên giật giật. Lại qua một đêm, đến sáng sớm hôm sau mây tan tuyết ngừng, hắn đã thành một đống tuyết. Khi ánh nắng chiếu lên đống tuyết như bị nước sôi dội vào, rất nhanh tan ra. Lưu Tiểu Lâu mở to mắt, phun ra một ngụm trọc khí thật dài, tiếng thét dài quanh quần giữa quần phong Ô Long Sơn, rất lâu không ngừng. Lần bế quan này, vượt xa dự tính, từ mùa xuân đến mùa đông, tốn thời gian hơn 180 ngày đêm, cũng là lần bế quan lâu nhất của Lưu Tiểu Lâu. Nhưng ở trong mộng cảnh ý tượng trúc chiếu kia, lại qua hơn 1000 ngày đêm, Lưu Tiểu Lâu cảm thấy chính mình đã khô héo, cơ hồ quên mất cảm giác vận động cơ thể. 6 tháng bế quan, tu hành vượt xa dự tính, không chỉ luyện ra lồng khí hải, càng ngưng luyện chân dịch khí hải thành dao, một lần hành động tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Nắm một nắm tuyết từ bên người, ngưng kết nó thành một gương băng, soi chính mình trong gương, quả thực không đành lòng tận mắt chứng kiến, thế là dùng gương băng cạo râu buộc tóc, lại hóa tuyết thành nước, rửa mặt, lúc này mới sờ gương mặt cảm thấy hài lòng, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, khôi phục phong thái song tú Ô Long Sơn. Chậm rãi bước xuống từ đỉnh núi, xuyên qua rừng trúc, đi tới trước sân nhỏ sân môn, liền thấy bên hồ nước đã tụ tập hơn 10 người, cùng nhau không người chúc tụng, chúc mừng trưởng môn phá cảnh. Lại tiếng hét dài kia của hắn, kinh động cả tòa Càn Trúc Lĩnh, tất cả mọi người chạy đến chứng kiến. Phương Bất Ngại, vợ chồng Tinh Đức Quân, vợ chồng Lưu Đạo Nhiên, đại đệ tử Chu Đồng, nhị đệ tử Hoàng Dương Nữ đều có mặt, bao gồm Đại Bạch cùng Tiểu Hắc, cũng đều mong chờ nhìn chính mình. Ngay cả Trương Như Lang, Điền Thải Họa mà Chu gia, Lưu gia thu trước đó cũng đến, càng có Quảng gia, người hầu vân vân của Chu gia Trang, Lưu gia Trang. Lưu Tiểu Lâu nghe nói, rất nhiều cao nhân ẩn sĩ khi phá cảnh, thường thường ngâm một câu thơ, hoặc chí ít ngâm hai câu, dùng để chứng minh đạo tâm, không chỉ vì biểu đạt lòng dạ, cũng có chút ý điểm hóa hậu bối tử đệ. Giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, tâm tình xúc cảm tự nhiên bộc lộ ra, định mở miệng ngâm một bài. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định chỉ ngâm hai câu. Hai câu không thành, vậy liền một câu a. Cuối cùng, hắn quyết định không ngâm thơ, dù sao loại chuyện truyền pháp điểm hóa này, không phải truyền bậy chỉ bừa, không chỉ muốn lời lẽ dễ hiểu, mà còn phải tùy người mà dạy. Truyền thống của Tam Huyền môn chính là khi sư đồ truyền đạo thụ nghiệp, chưa từng dùng những lời mỏ mẻ sáo rỗng. Năm đó Trịnh sư đối với chính mình, chẳng phải như thế sao? Nhất là luyện chế mê ly hương, đây chính là tay nắm tay dạy, lúc tu hành âm dương thuật, càng là tự mình mang theo hắn đi nhị điều hạng, bắt đầu học từ quan sát động tĩnh nhìn sắc mặt, chưa từng dùng từ ngữ thâm ảo. Diệu. Nhiều lời vô ích, cuối cùng Lưu Tiểu Lâu chỉ thốt một chữ, làm tô điểm cho lần phá cảnh này. Đương nhiên, không ngâm thơ thì thôi, nhưng chia sẻ vẫn phải có, lại hỏi lịch ngày hôm nay, nghe nói vừa vặn là giao thừa, dứt khoát phân phó tại chỗ, đêm nay bày tiệc ăn mừng năm mới, đồng thời cũng ở bữa tiệc giảng thuật tâm đắc phá cảnh của chính mình cho mọi người. Thế là mọi người lập tức giải tán, mỗi người ai bận việc nấy, nhảy núi thì nhảy núi, nhổ măng thì nhổ măng, thu mật ong, vo gạo, quét tuyết, đốt pháo, cắt thịt khô, trong sơn môn một mảnh náo nhiệt. Phương Bất Ngại, Tinh Đức Quân cùng Lưu Đạo Nhiên đi vào trong đỉnh, buổi tiếp Lưu Tiểu Lâu. Tinh Đức Quân nuốt dâu nói, vốn cho là trưởng môn bế quan còn muốn ít ngày, chúng ta đều dự định tự ăn Tết, ngươi xem, mọi người đều đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, pháo tre, pháo hoa, nhưng mọi người đều lo lắng quấy rầy ngươi bế quan thanh tu, pháo tre cùng pháo hoa đều không dám đốt. Thấy ngươi xuất quan, các đệ tử trẻ tuổi rất vui mừng, đây xem như có hương vị năm mới. Lưu Đạo Nhiên cũng gật đầu, càng ngày càng náo nhiệt. Đích xác có hương vị năm mới, càng thêm náo nhiệt. Nhớ tới trước kia một người một ngỗ một mèo ăn Tết, so sánh với tràng diện mấy chục người huyên náo trước mắt, quả nhiên là cách biệt một trời. Mấy người nhất thời không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem các đệ tử cùng gia bộ vui chơi bận rộn. Đang nói, Tinh Đức Quân bỗng nhiên chỉ vào vách núi mà Đại Bạch cùng Tiểu Hắc thường ngày, nói: "Chu Nguyên Tử đưa khuê nữ tới, trưởng môn ngươi xem nên làm thế nào?" Lúc này Lưu Tiểu Lâu mới chú ý tới, có một thiếu nữ ngồi bên vách núi kia, so với Hoàng Dương nữ tựa hồ lớn hơn một chút, lờ mờ sắp xỉ Chu Đồng. Nhìn từ tuổi tác, Chu Nguyên Tử hẳn là không nói dối, tuổi đúng là vừa mới 16, à, tựa hồ lại thêm một tuổi, nhưng trên tướng mạo lại khác xa tưởng tượng của Lưu Tiểu Lâu. Thiếu nữ này dáng người bình thường, tướng mạo bình thường, ngoại hình quả nhiên là bình thường đến cực hạn, đến mức vừa rồi chính mình vậy mà không hề chú ý không hề giống nữ nhi của thế gia tu hành. Phàm là sinh ra ở đại tộc tu hành như Chu gia, chỉ cần là nữ tử có thiên phú tu hành, vào cánh cửa tu hành, dung mạo đều có chút đặc điểm, tóm lại tuyệt sẽ không bình thường như nữ hài này, ném vào đám gia phó, còn giống gia phó hơn gia phó. Nhất là bộ dáng rụt rè kia, chỗ nào giống như thiên kim đại tộc. Nàng thật sự là khuê nữ của Chu Nguyên Tử. Thứ nữ không sai, chẳng qua là con thứ. Mẹ ruột của nàng là tiểu tỷ của Chu Nguyên Tử. Tên là gì? Linh Tử, Chu Linh Tử. Không phải chữ lót hòa sao? Đã nói là con tiểu tỷ, ta cũng không phải mắng chửi người. Con tiểu tỷ không được vào chữ lót giá phả. Chu Nguyên Tử nói, nàng luyện khí hậu kỳ, luyện khí tầng 8. T. Thiên phú kinh khủng thế sao? Không biết chuyện gì xảy ra, tầng 8 này của nàng, thật là tầng 8, nhưng đã so với Đồng Nhi một lần, còn không bằng luyện khí tầng 6 của Đồng Nhi, vô luận là thâm hậu của chân nguyên hay điều động kinh mạch, cảm ứng ngũ hành, đều muốn đỉnh trệ không ít, cho nên trên đấu pháp rất yếu. Tu sĩ như vậy, tương lai hậu kỳ không đủ, chỉ sợ khó qua ải trúc cơ. Tinh Đức Quân nói không sai, đứa nhỏ này thật đáng thương. Đạo nhiên, việc quan hệ trung thân đại sự của hải tử, không thể bởi vì thấy nàng đáng thương, liền đáp ứng kết thân à. Trên đời người đáng thương nhiều như vậy, Đồng Nhi nhà ta cũng thu không hết. Ta cũng không nói gì à, ta chỉ là nói cho trưởng môn thôi. Dù sao ta đã tỏ rõ thái độ với Chu Nguyên Tử, Đồng Nhi nhà ta đã có hôn sự, không thể kết thân với nhà hắn. Trưởng môn, lúc đó ngươi không có đáp ứng hắn chứ? Việc này, thật đúng là chưa đáp ứng, ngươi cùng thất nương không gật đầu, ta làm sao dám đáp ứng? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trường môn, Tinh Đức Quân, vậy nha đầu này tính sao? Nếu không thành thân, sao có thể để mẹ con chia lìa? Có thể trả về không? Tinh Đức Quân, đạo nhiên, các ngươi đừng cãi nhau nữa. Trường môn, chú Nguyên Tử trước khi rời núi nói với ta, nếu không thể kết thân với Đồng Nhi, cũng muốn đứa nhỏ này ở lại trên núi, tùy tiện bái ai làm lao sư cũng được, dù không bái cũng không sao. Hắn chính là dùng nữ hài này làm con tin, không đưa con tin, hắn không an tâm. Vậy ý kiến của các ngươi thì sao? Đều nói một chút, lưu hay không? Chỉ cần không thành thân với Đồng Nhi, đều được. Lưu lại hài tử đi. Mấy ngày nay ta tiếp xúc với nàng vài lần, cảm giác nếu như đưa nàng về, chỉ sợ cuộc sống khó khăn. Đạo nhiên huynh nói không sai, không thể đưa trở về. Nha đầu kia không biết mấy người trong đình đang thảo luận đi ở của nàng, hai cái chân lắc lư trên không, hai mắt nhìn ra ngoài núi, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn khung cảnh náo nhiệt khắp nơi trong sân môn, trong ánh mắt tràn đầy sợ sệt, cùng một tia hiếu kỳ. Chương 403, ai không có nhà chuyện chương 403, ai không có nhà chuyện còn chưa suy xét tốt Chu gia nha đầu đi ở, Chu Nguyên Tử liền đến. Lưu Tiểu Lâu cũng không ngoài ý muốn, vì Lưu đạo nhiên nhắc nhở qua, Chu Nguyên Tử tháng trước thời điểm ra đi thì định tốt lắm, giao thừa lúc, hắn muốn đuổi đến tông môn cùng nhau đón giao thừa. Thấy vậy Lưu Tiểu Lâu, Chu Nguyên Tử lập tức nghi ngờ không thôi, hỏi: "Huynh trưởng, huynh trưởng không phải bế quan tu luyện khí hải cái lồng sao? Sao nhanh như vậy, liền phá cảnh hậu kỳ, chân nguyên chất eo?" Lưu Tiểu Lâu thở dài, vi huynh thì không ngờ rằng nhanh như vậy. Chỉ là trước khi bế quan thấy vậy hầu trưởng lão nhân gia ông ta ở trước mặt truyền ta một tiểu pháp môn, nói là hoặc có kỳ hiệu, vi huynh liền thử. Chu Nguyên Tử miệng mở rộng hồi lâu không có khép lại, lần trước đi thương Ngô Sơn câu cá vị kia nguyên anh tiền bối. Lưu Tiểu Lâu nói: "Còn có thể là ai?" "Tự nhiên là hắn rồi. Hầu trưởng lão tu vi cao thâm khó lường, lão nhân gia ông ta nói với ta tiểu pháp môn, ngươi nói ta năng lực không thử một lần sao?" "Không thể nào nha. Cho nên thì thử một lần, kết quả thử một lần, hắc, vẫn đúng là ra kỳ hiệu. Ngươi nhìn xem." Chu Nguyên Tử trong tay lập tức bị rối cái dùng khăn tơ đóng tốt văn thư, triển khai nhìn xong, càng là hơn không biết nói cái gì cho phải, chỉ là lẩm bẩm lặp lại: "Nguyên anh, hạt giống, Nguyên anh, hạt giống, Nguyên anh." Lưu Tiểu Lâu đem văn thư thu hồi lại, đánh cái lan hoa kết cất kỹ, nói: "Đáng tiếc là hạt giống, chỉ cần lão nhân gia ông ta tự tay trồng dưới, bằng không..." Chu Nguyên Tử lấy lại tinh thần, chúc mừng nói: "Nếu không phải hạt giống, cũng không có khả năng có như thế kỳ hiệu. Chúc mừng huynh trưởng, chúc mừng huynh trưởng, tối nay quả nhiên là ba hỷ lâm môn." Lưu Tiểu Lâu hỏi: "Cái nào ba hỷ?" Chu Nguyên Tử nói: "Vui mừng, huynh trưởng phá cảnh, kim đan đại đạo đều có thể. Hai hỷ, đêm giao thừa, hạt phái đại tụ, người người vui mừng. Ba hỷ, đệ mang theo ái tiếp ái nữ, cùng huynh trưởng đoàn viên." Lưu Tiểu Lâu cười nói: "Tốt một cái ba hỷ." Nhìn về phía sau hắn, hỏi: "Đây là người ái tiếp?" Chu Nguyên Tử không phải mình tới, hắn còn đem lại một nữ nhân, một đồng dạng tướng mạo thường thường nữ nhân, nhìn cùng Chu gia nha đầu có chút giống, co lại sau lưng Chu Nguyên Tử, mười phần ngại ngùng. Đang bếp lò bên ấy giúp đỡ vo gạo hái món ăn, Chu Linh Tử thấy vậy, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, muốn tới đây nhưng lại không dám, mãi đến khi bị Hoàng Dương nữ đẩy mấy lần, lúc này mới rụt rè tới, kêu một tiếng: "Phụ thân, thân mẫu." Tại Lưu Tiểu Lâu cùng Chu Nguyên Tử đồng ý dưới, Chu Linh Tử lôi kéo mẫu thân nàng đi bên hồ nước nhìn xem Long Tu Kim Lý cùng Đại Linh Ngao, lại chạy đến bên vách núi nhìn xem tất cả đỉnh núi sơn cảnh, đúng lúc gặp Đại Bạch cùng Tiểu Hắc theo ô xào hà bắt cá trở về, trong miệng ngậm ngư dược đến trên sườn núi, vịt nhìn trên người bọt nước, lập tức ngâm hai mẹ con một thân, hai mẹ con phát ra như chuông bạc vui cười. Rất nhanh, cẩn thận một đôi mẫu nữ dần dần trầm tĩnh lại, vui vẻ bén Đại Bạch cùng Tiểu Hắc, chơi trong chốc lát, hai cái xuất sinh đột nhiên chạy, ẩn vào trúc lâm không thấy, hai mẹ con lúc này mới tiếc nuối thu tay lại, chạy tới cho Hoàng Dương nữ giúp đỡ. Chu Nguyên Tử cùng ngồi ở bên cạnh ao trong đình, nhìn một màn này, không khỏi hiểu ý mỉm cười. Lưu Tiểu Lâu ở bên nói: "Nguyên bản ta cho rằng Nguyên Tím ngươi không thích nàng này, cho nên đưa tới Ô Long Sơn, bây giờ nhìn nhưng lại không như, lão đệ nếu là không bỏ, rất không cần phải như thế, đem con gái mang về, hầu hạ đầu gối trước, thưởng niềm vui gia đình tốt bao nhiêu, cần biết người một nhà muốn cùng nhau." Chu Nguyên Tử thở dài, nói: "Nhường huynh trưởng hiểu lầm, là ta chưa nói hiểu rõ. Chính là bởi vì ta không nỡ, lúc này mới đem hải tử đưa tới Ô Long Sơn." Lưu Tiểu Lâu lấy làm kỳ: "Đây là nói như thế nào?" Chu Nguyên Tử nói: "Huynh trưởng nghe nói qua phu nhân ta sao?" Lưu Tiểu Lâu lắc đầu: "Biết được rất ít, tựa hồ nghe nói Nguyên Tím cưới là Sầm gia vọng tộc chi phụ." Chu Nguyên Tử cười khổ nói: "Phu nhân nhà ta chính là Thạch Lâu Phong Sầm trưởng lao cháu ruột nữ." Huynh trưởng chấm đã, vu mỗ mà nói: "Việc này lại một lời khó nói hết, huynh trưởng không cần là đệ hoan hỉ." Lưu Tiểu Lâu lại kỳ: "Là đệ muội màu sắc?" Chu Nguyên Tử lắc đầu: "Phu nhân nhà ta từ nhỏ chính là Thương Nô Cửu Phong tuyệt sắc thứ nhất." Lưu Tiểu Lâu lại nhìn một chút vị tiên tư sắc thường thường Chu gia tiểu thiếp, giật mình: "Là người này thiếp thất có khác biệt gì công pháp?" Chu Nguyên Tử khó hiểu: "Nơi nào có công pháp gì?" Mẫu nương qua tuổi 30, đến nay còn đang ở luyện khí trung kỳ bồi hồi, tu vi trên thì không có thiên phú gì. Lưu Tiểu Lâu thành tâm thỉnh giáo: "Ta đây liền không hiểu được, rốt cục là vì cái gì?" Chu Nguyên Tử nói: "Đệ có một lời, cũng không biết có nên nói hay không, tóm lại thê đẹp không phải phúc cá, nếu là không chỉ thê đẹp, với lại đại gia xuất thân, vậy thì không phải là không phải phúc vấn đề." "Hại, đệ lỡ lời, chẳng qua nghe nói minh trưởng đã cùng ly, phục là độc thân, cách tốt. Tóm lại, không biết mậu đương trước đó, đệ cho rằng cuộc đời một người, không gì hơn cái này, nạp mậu đương, đệ mới phát giác, cuộc đời một người, không chỉ như vậy. Nữ tử tính tình, hơn xa dung mạo." Nói ra tính tình hai chữ, cho thấy ngươi biết nhau đã đến nhà, vi huynh nơi này có chút ít công pháp, có thể cùng hiền đệ nghiên cứu thảo luận, quả nhiên là học cùng không học, nhân sinh khác nhau. Tóm lại, linh tử tại quán giang, đệ một thẳng không yên lòng, đưa đến huynh trưởng nơi này, đệ tháng này mới rốt cục ngủ an tâm. Trước đó đệ mạo muội để cầu cao đồ Chu Đồng, nhưng hắn vừa có thân hẹn mang theo, đệ liền không tốt lại nói. Chỉ là linh tử việc hôn nhân, thì mời huynh trưởng là đệ lưu ý. Bất kể như thế nào, mời huynh trưởng là đệ chiếu ứng tốt linh tử, đệ vô cùng cảm kích. Làm sao đến mức đây, lại đến tình cảnh như thế này sao? Nếu như thế, liền nhường đứa nhỏ này lưu tại trên núi đi. Tu vi bên trên, các ngươi Chu gia là thế gia nhà giàu có, so với ta nhỏ hơn tiểu tam huyền môn mạnh hơn nhiều, ta thì không nói thêm cái gì, nhưng nhường hài tử tại ta chỗ này ăn no mặc ấm, không bị người lấn còn xin huynh trưởng thỏa mãn. Phu, ta còn là làm được. Đa tạ huynh trưởng. Tốt tốt, ta còn có thể đảm bảo, tương lai có một ngày nhà ngươi mậu đường tại quán giang không tiếp tục chờ được nữa, tùy thời có thể đến nay Ô Long Sơn, chọn chúng cái nào ngọn núi nói cho ta biết, tiễn ngươi đóng cái thôn trang. Đừng nhìn là trên núi, lại lân cận Ô Xảo Phường, Ô Xảo Phường là cái gì náo nhiệt, ngươi khẳng định đi xem qua, cho nên ta Ô Long Sơn cũng không vắng vẻ, ngược lại là sáu tông tim gan. Thật chứ? Này con có giả sao? Ô Long Sơn những thứ này đỉnh núi, ngươi ngày mai là có thể đi đi một vòng, trừ ra đã đóng khắc nghiệp, cái khác cứ việc chọn, chọn xong ngươi thì đóng, đáp kín tùy thời đều có thể đến ở, và ở Ô Long Sơn trong, thì bị Tam Huyền Môn che chở, tuyệt không hai lời. Chu Nguyên Tử đội vàng đem Mậu Nương gọi qua, đem Lưu Tiểu Lâu nói chuyện, Mậu Nương lập tức kinh hỉ khó tả, cúi đầu khóc ròng nói, tất cả toàn bằng phu quân. Cùng đại bá sắp đặt. Như thế, thiếp có thể chuyển đến cùng linh tử ở cùng nhau. Thiếp thực sự không nỡ linh tử. Chu Nguyên Tử do dự nói, trước nhìn xem sơn, nhìn về sau đem khắc nghiệp che lại, còn lại lại nói. Chính lúc nói chuyện, Hồ Đố Lao Đạo mang theo hắn học đồ Nhị Cầu cũng tới núi, thấy vậy Trương Nhu, Thải Họa, Hoàng Dương Nữ bọn hắn, Nhị Cầu sói Chu một tiếng thì vào tới, mấy cái thiếu niên lập tức cãi nhau ở mỹ lên. Lưu Tiểu Lâu vây tay đem lão Hồ Đố mời vào trong đỉnh, cùng Chu Nguyên Tử qua lại làm giới thiệu. Lão Hồ Đố mặc dù chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đây Chu Nguyên Tử cái này nhiều năm trúc cơ hậu kỳ phải kém rất nhiều, nhưng hắn là đan tu, chỉ một điểm này liền có thể tự động tăng giá cả phân lượng để người coi trọng. Yêu giống với Lưu Tiểu Lâu, mặc dù cùng Chu Nguyên Tử cùng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng bởi vì trận tu thân phận, kỳ thực tại trong giới tu hành tiềm quy của trong đã cao hơn Chu Nguyên Tử trên nửa chủ. Chu Nguyên Tử đội vàng cùng lão Hồ Đố thân thiện lên, trò chuyện không có nhiều lúc, thì đàm phán thành công hai bình hộ mạch đan làm ăn. Tiếp buôn bán lão Hồ Đố thật cao hứng, nói vừa học được hộ mạch đan luyện pháp, thì có Chu Lão đệ chăm sóc làm ăn, nhóm này linh đan, lão phu nhất định sẽ ra sức luyện chế. Chu Lão đệ yên tâm. Chu Nguyên Tử ngẩn ngơ, vừa học được. Lão Hồ Đố lại nói, vừa nãy nghe lầu nhỏ nói về ngươi muốn tìm đỉnh núi đóng khắc nghiệp, ta để cử ngươi chỗ tốt, thì Tuyển Liên Ngư Đàm, chỗ nào liên tiếp hồ lâu khẩu, phong cảnh cũng tốt, người cũng tốt, nghe không sai của ta. Chu Nguyên Tử hoài nghi, người cũng tốt, chỗ nào rất nhiều người sao? Lão Hồ Đố giải thích, yên tâm, không có mấy người, thì sát bên hồ lâu quan người tốt. Trong quán nhà đạo nhân, nhất định chăm sóc nhà ngươi mộng đường, không hai lời. Chu Nguyên Tử gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vị này nhàn đạo nhân ra sao lai lịch? Lão Hồ Đố nói, nàng ngươi yên tâm, ta nhân tình, tuyệt đối nghe ta. Chương 404, ta là tỷ phu ngươi. Chương 404, ta là tỷ phu ngươi. Nghiêm chỉnh mà nói, thân phận của Chu Nguyên Tử là khách khanh hàng nhân, mà những người cùng đón giao thừa trong bữa tiệc đêm giao thừa như Phương Bất Ngại, vợ chồng Tinh Đức Quân, vợ chồng Lưu Đạo Nhiên đều là phe thắng lợi, nhưng bọn họ vẫn vô thức thừa nhận địa vị của vị khách khanh hàng nhân này chỉ sau Lưu Trường Môn, còn trên cả lão Hồ Đố, không vì gì khác, chỉ vì tu vi. Chúc cơ hậu kỳ như Chu Nguyên Tử, ở nhiều tông môn, kể cả những phụ thuộc của đại tông, đều là trụ cột. Vì thế, việc Lưu Tiểu Lâu đột phá hậu kỳ có ý nghĩa to lớn với Tam Huyền Môn. Trên diễn tiệc, Lưu Tiểu Lâu giảng thuật quá trình thể ngộ bế quan phá cảnh, chia sẻ cảm thụ luyện hóa khí hải khiếu, ngưng luyện chân nguyên thành giao, trừ bỏ giấc mộng dài kia, các tâm đắc khác đều không giấu giếm, bao gồm vấn đề ôn dưỡng Hoàng Long kiếm quyết trong khí hải sau khi khí hải ngưng giao, mối quan hệ giữa tu luyện pháp khí bản mệnh cùng tu luyện khí hải, Lưu Tiểu Lâu cũng đều có chút suy tính. Nhưng hắn cũng rất thẳng thắn, tu hành sau trúc cơ, chính mình còn cần suy nghĩ thêm một khoảng thời gian, cho nên nếu có chỗ nào chưa thấu đáo, mong Chu Nguyên Tử cùng mọi người không tiếc lời chỉ giáo. Chia sẻ kinh nghiệm tu hành, lợi ích không cần nói cũng biết, là truyền thống mà mỗi một tông môn thế gia đều cố gắng duy trì, hai năm nay Tam Huyền Môn cũng dần dần đi theo truyền thống này, mỗi một vị ở đây đều nghe vô cùng nghiêm túc. Sau yến hội, quản sự cùng các người hầu đốt pháo hoa trên đất trống trước điện, bọn nhỏ vỗ tay reo hò, trên càn trúc lĩnh răng đèn kết hoa, tràn ngập niềm vui. Mà phía Ô Xảo Phường thì càng thêm náo nhiệt, đứng ở vách đá càn trúc lĩnh, liền có thể nhìn thấy từng chùm pháo hoa to lớn phóng lên tận trời từ phía phường thị, chiếu sáng bầu trời đêm. Mấy ngày sau Tết, Chu Nguyên Tử mang theo Mậu Nương cùng Chu Linh Tử, du ngoạn khắp các đỉnh núi, thung lũng, hang động trong Ô Long Sơn, tìm kiếm nơi ưu ý, nhưng tìm tới tìm lui, cuối cùng không cưỡng lại được Hồ Đố Lao Đạo đi cùng. Lao Đạo này dùng những lời lại nhải không dứt cùng sự kiên nhẫn vô cùng tốt, cuối cùng thuyết phục được Mậu Nương đồng ý, xây dựng biệt nghiệp ở Liên Ngư Đàm, làm hàng xóm với nhàn đạo nhân của Hồ Lô Quan. Sau đó, Hồ Đố Lao Đạo đích thân giới thiệu một vị đại tượng của Ô Xảo Phường cho Chu Nguyên Tử, vị đại tượng này nể mặt Hồ Đố Lao Đạo, giảm giá lớn cho Chu Nguyên Tử, bao công bao vật liệu, nửa năm hoàn thành kiến tạo trang viên Liên Ngư Đàm, chỉ lấy 1.800 lượng bạc. Lưu phu nhân sau khi tìm mọi cách để lấy được bản vẽ công trình xây dựng, tức giận đến muốn lên núi tìm Lưu Tiểu Lâu, cuối cùng bị Lưu Đạo Nhiên giữ chặt lại, nói qua nói lại, Lưu Đạo Nhiên chỉ nói một câu, liên quan gì tới ngươi? Hai ngày này Chu Nguyên Tử du sơn ngoạn thủy ở Ô Long Sơn, Lưu Tiểu Lâu dành thời gian chuyên môn nghe Lưu đạo nhân bẩm báo tình hình bố trí đại trận Lang Bạc Cốc. Trong 3 tháng đầu hắn bế quan, việc luyện chế đại trận đã hoàn thành vô cùng thuận lợi, hiệu quả bố trí trận pháp cũng rất tốt, cơ bản đạt tới 8 thành mà Lưu Tiểu Lâu thiết kế, khiến Trịnh Hoài vô cùng hài lòng. Trịnh Hoài tài đại khí thô lại vì thế thêm 100 khối linh thạch, thưởng hậu cho các vị trận pháp sư tham gia, bởi vậy, Lưu Đạo Lâm, Cao Trường Giang, Bạch Tự cùng Tả sư cũng rất hài lòng. Tả sư cùng Bạch Tự trở về rồi. Đi thì đi rồi, nhưng không về, bọn họ sau khi trở về lại đi Giang Nam, cũng không biết hiện tại thế nào. Hai người này chăm chỉ vậy sao? Đây là 25 khối linh thạch còn dư lại, trưởng môn nhận lấy đi. Phần của ngươi đâu, lấy chưa? Chúng ta đã lấy thù lao, 30 khối linh thạch, tính là hạng nhất. Bên Tinh Đức Quân lấy 20 khối linh thạch, tính là hạng hai. Ngươi vận chủ tổng quát, rất không dễ dàng, lấy thêm 10 khối, còn lại ta nhận. Vậy ta liền không khách khí, ha ha. Đạo nhiên, chúc cơ đan của ngươi. Trưởng môn không cần lo lắng, nếu có cơ hội, cứ ưu tiên cân nhắc Tinh Đức Quân trước, vợ chồng bọn họ nhìn như có cửa, kỳ thực Chu gia gia đại nghiệp đại, người cũng đông, làm sao có thể dễ dàng kiếm được chúc cơ đan cho bọn họ như vậy. Huống chi giờ bọn họ thường trú ở Ô Long Sơn, hơn phân nửa xem như người của Ô Long Sơn chúng ta, Chu gia chuyện khác đều dễ nói, nhưng chúc cơ đan chỉ sợ sẽ không hào phóng như vậy. Về phần ta, sau Tết Nguyên Tiêu sẽ về Bình Đô Sơn, Đạo Lâm huynh tháng trước gửi thư, nói mùa xuân năm nay có thể có cơ hội. Vậy, đạo nhiên, ngươi cũng không cần đợi, phía Bình Đô Sơn cứ cố gắng, chỗ ta cũng sẽ nghĩ cách, không chỉ Tinh Đức Quân, còn có ngươi, thậm chí Tẩu phu nhân cùng Thất Thẩm, ta đều nghĩ đến. Qua mùng 3, Chu Nguyên Tử liền cáo tử, mang theo Mậu Nương trở về Quảng Giang, trước khi hắn rời núi, ngay trước mặt hắn cùng Mậu Nương, Lưu Tiểu Lâu mở đại hội nghị sự thu nhận đệ tử trong đại điện, thu Chu Linh Tử vào Tam Huyền môn, theo thứ tự nhập môn, mặc dù lớn hơn Hoàng Dương nữ 2 tuổi, tu vi cũng cao hơn một khoảng lớn, lại được xem như tiểu sư muội của Tam Huyền môn. Nói thật, tình trạng tu hành như Chu Linh Tử, dù là Lưu Tiểu Lâu hay Chu Nguyên Tử, đều không đặc biệt xem trọng, bởi vì tiến độ tu vi của nàng quá nhanh, kỳ thực có dấu hiệu cưỡng ép tiêu hao thiên phú, từ điểm nàng đấu pháp yếu đất, luyện khí tầng 8 đấu không lại Chu Đồng luyện khí tầng 6, liền có thể thấy được phần nào, tương lai thành tựu có hạn, chỉ sợ trúc cơ cũng khó khăn. Cho nên chỉ thu nàng nhập môn, cũng không để nàng bái sư, Chu Nguyên Tử cũng không cơ cầu, ý định ban đầu của hắn khi đưa Chu Linh Tử tới Ô Long Sơn, cũng không phải vì tu hành, mà là vì nàng có thể sống bình an. Chu Linh Tử ly biệt phụ mẫu, trong lòng rất khó chịu, chỉ là thật vất vả mới trốn ra khỏi nhà, bảo nàng quay về Quảng Giang, nàng quả thực nói gì cũng không dám. May mà biệt nghiệp sắp khởi công, Liên Ngư Đàm bỗng nhiên trở thành nơi ký thác trong lòng nàng, mỗi ngày đều chạy tới đó, nhìn thế nào cũng không thấy đủ, nhìn mẹ rồi, vừa vặn đến Hồ Lô Quan bên cạnh bầu bạn với Nhàn đạo nhân, không còn ai cố ý ức hiếp nàng nữa, cuộc sống thoải mái hơn trước không biết bao nhiêu lần. Lưu Tiểu Lâu cũng rời Ô Long Sơn vào đêm mùng 3, trước tiên đi một chuyến đến Tứ Cố Lâu, gặp Mã trưởng quỹ, sau đó nhanh chóng lên đường, để kịp đến Ủy Vũ Sơn trước mùng 5. Chỉnh trang lại y phục, đi đến Bắc Lộc Sơn, trước mắt là một dãy ly cung, mây mù lở lở, lại không một bóng người. Nơi này chính là sơn môn của Ủy Vũ Độc Tiên, ly cung là thật, bài phường trước ly cung cũng không phải ảo ảnh hư giả, nhưng nếu không có lệnh bài hoặc có người tiếp dẫn, thì vĩnh viễn chỉ có thể nhìn mà không vào được. Đi đến dưới bài phường thứ 3, khẽ gõ chữ vật trong cách vật tiên động, hai âm thanh kỳ ảo vang lên, như tiếng tiên hạc méo von. Không bao lâu, có một đồng tử tóc đuối song hoàn khoảng hơn 10 tuổi, từ con đường hoa trong bài phường đi ra, đến bên ngoài bài phường, ôn quyền hỏi, khách từ đâu tới? Lưu Tiểu Lâu ôm quyền đáp lễ, mộ là Lưu Tiểu Lâu của Tam Huyền môn, Ô Long Sơn, tương tây, đặc biệt đến bái kiến Tô tiền bối của Thủy Vũ Phong. Đồng tử tóc đuối song hoàn hiển nhiên chưa từng nghe qua tên của hắn, hỏi, có bái thiếp không? Bái thiếp chính là thiệp mời chủ nhà đưa, cầm thiếp có thể vào cửa. Hắn lại không có bái thiếp, lần này tới, cũng chỉ là muốn chúc Tết nhạc phụ tương lai, thông báo một chút tiến triển tu hành của chính mình, thuộc về nhất thời này ý, lập tức nói, vị tiểu đồng này, ta là Tô Cửu Nương của Thủy Vũ Phong cái đó ừm, tỷ phu, ngươi đi hỏi một tiếng liền biết, ta là tới thăm người thân. Đồng tử kia, Lưu Tiểu Lâu thấy hắn có chút mặt người, giải thích thêm, tỷ phu, ta, Lưu Tiểu Lâu. Đồng tử kia bỗng nhiên nổi giận, thật tử sao dám chiếm tiện nghi của ta, đánh. Đồng tử vỗ vào chữ tiên trên bài phường, một đạo bạch quang liền hiện ra giữa không trung, như roi quất về phía Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu đông cảm thấy một luồng lực cực lớn của tới, tu vi trúc cơ hậu kỳ vốn vẫn lấy làm kiêu ngạo trên đường đi, trước đạo bạch quang này quả thực không có chút tác dụng nào, không có chút sức chống cự nào, tâm niệm thay đổi cực nhanh, Lạc Huy Y mặc vào người, Lưu Ly Thuấn bay ra, tạo thành hai tầng phòng hộ. Bốn một tiếng, bạch quang quất tới một cách vững chắc, Lưu Tiểu Lâu lập tức đằng vân giá vũ, bay ra ngoài hơn 10 trượng, may mà hai kiện pháp khí hộ thân đều rất phi thường, không bị thương ngay tại chỗ, nhưng mặt mày lấm lem thì lại không tránh khỏi. Lưu Tiểu Lâu vừa kinh vừa giận, quát, người, tên tặc tử này, sao dám động thủ đánh người? Ta là người của Tô gia Thủy Vũ Phong, là khách quý. Đồng tử kia hung hăng nói, ta chính là người của Tô gia Thủy Vũ Phong, sao chưa từng thấy ngươi? Lưu Tiểu Lâu kêu lên, ta thật sự là tỷ phu của Tô Cửu Đường. Đồng tử kia mắng, ta là tỷ phu ngươi. Lưu Tiểu Lâu cả giận nói, thằng nhóc nhà ngươi, nói chuyện kiểu gì thế? Ngươi ra đây, ta thay đại nhân nhà ngươi dạy dỗ ngươi một trận. Đồng tử dưới bài phương mắng, tặc tử từ lâu tới, cũng dám dương oai ở Ủy Vũ Sơn của ta, còn sợ bị giáo huấn muộn sao? Ngươi qua đây, ngươi ra đây, ngươi qua đây, ngươi ra đây, ngươi chờ đó. Lưu Tiểu Lâu thấy hắn quay người chạy về, hậm hực nói, nể mặt Thủy Vũ Phong, hôm nay tạm tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám như vậy, nhất định không tha nhẹ. Cái gọi là thấy tốt thì nên dừng. Đồng tử kia đã nhận thua bỏ chạy, hắn tự nhiên cũng không tiện ép người quá đáng. Dù sao đây cũng là Ủy Vũ Sơn, không phải nơi tầm thường khác, cho nên Lưu Tiểu Lâu được chỗ nào khoan dung thì khoan dung, trước tiên rời khỏi sơn môn, đi ra ngoài núi, tính kế khác. Chương 405, báo thẩm gia chương 405, báo thẩm gia nói thật, đột nhiên phát sinh xung đột với người Hủy Vũ Tông ngay trước sơn môn Hủy Vũ Sơn, Lưu Tiểu Lâu vẫn rất chột dạ, cho nên khi hắn xuống núi hơi có chút ý tứ càng chạy càng nhanh, một hơi chạy hơn 10 dặm. Nhưng rất nhanh, lại bắt đầu tỉnh lại. Chính mình đã báo tên, gia môn cũng báo, vậy chạy trốn làm gì? Lại nói, rõ ràng chính mình không sai, chiếm lý, chạy làm gì? Coi như Hủy Vũ Tông không nói đạo lý, trong động thiên còn có cửu đường, có Tô Lão Thái Sơn làm chủ, sợ gì chứ? Tự dưng bỏ chạy, ngược lại khiến chính mình trông như chột dạ. Thế là hắn lại thay đổi phương hướng, chạy về sơn môn. Chờ hắn đến trước ba tòa bài phượng, vừa vặn nhìn thấy đồng tử tóc đuối hoàn kế kia dẫn theo một người, lại là nữ tử, mày liễu, mặt trái xoan, đôi mắt rất lớn, nhưng ánh mắt ẩn hàm sắc khí, vừa nhìn đã biết không phải người dễ dây vào. Một nữ một đồng này đi ra bài phượng, đồng tử chỉ vào Lưu Tiểu Lâu kêu lên, tặc tử thật can đảm, thế mà không trốn. Cô mau nhìn, chính là tiểu tặc này, hắn dám nói hắn là phu con ngươi, thật đáng chết. Làm cô phụ ta, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nữ tử kia mày liễu dựng thẳng, quát lên, tiểu tặc, xưng tên ra. Cô nãi nãi không giết bọn chuột nhắt vô danh. Đồng tử tóc đuối hoàn kế kêu lên, hắn là trưởng môn tam gì đó của Ô Long Sơn, môn phái nhỏ. Nữ tử kia kinh ngạc nói, Ô Long Sơn, tam huyền môn. Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu liền vội vàng gật đầu, ngươi biết ta. Ai nha ai nha. Tại hạ chính là Lưu Tiểu Lâu. Lại không biết vì sao đắc tội vị tiểu đạo hữu này, thực sự là. Kỳ thật chúng ta là người một nhà a. Vẻ mặt nữ tử kia dần dần hòa hoãn lại, hiếu kỳ đánh giá Lưu Tiểu Lâu, nguyên lai ngươi chính là Lưu Tiểu Lâu Ô Long Sơn kia. Quả nhiên. Đồng tử tóc đuối hoàn kế trợn mắt hỏi, cô, ngươi đang làm gì? Đánh hắn. Hắn chiếm tiện nghi của chúng ta. Nữ tử kia vỗ đầu đồng tử tóc đuối hoàn kế nói, hiểu lầm, hắn nói cô không phải ta. Là cô Thần Vũ Sơn, một cô khác trong gia đình trước đây của cô Tiểu Ngâm nhà ngươi. Đồng tử tóc đuối hoàn kế mộng, sao nhiều cô như vậy? Cô gái kia nói, tốt tiểu báo, đừng nhếch môi, gọi cô phụ. Cô. Tiểu báo ngươi nhìn kỹ nhìn xem, đỉnh núi băng lâm. A, thực sự là. Cô phụ, ta là muội phu ngươi. Cửu nương đã nói với ngươi chưa, chúng ta là người Thẩm gia, cũng là người một nhà với Tô gia, cùng thuộc Thủy Vũ Phong nhất hệ. Ta là biểu tỷ của Cửu Đường, xếp thứ năm, tiểu báo là biểu chất nhi của Cửu Đường, vừa rồi hiểu lầm, tiểu báo tưởng ngươi nói là ta, ha ha. Ai nha nha. Thật tốt, nguyên lai là thân thích Thẩm gia, từng nghe Cửu Nương nhắc mấy lần, không ngờ hôm nay được gặp, quả nhiên là duyên phận a. Ha ha. Hiểu lầm nhỏ, không sao, tới, đây là lễ gặp mặt cô phụ cho ngươi. Muội phu đây là. À, Long Hoàng Cửu, tháng trước, ta tụ hợp hơn trăm đạo hữu nam trinh thương ngô tiến cống, mùi rượu rất tuần hậu. Khủ. Rượu này ta giữ hộ tiểu báo. Dựa vào cái gì? Ngươi còn nhỏ, không nên uống rượu. Ta đều 12. 2 năm nữa sẽ cho ngươi, tốt nghe lời. Thẩm Ngũ Nương làm chủ, trực tiếp tịch thu lễ vật của Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu hơi có chút xấu hổ, trong lòng tự nhủ ra quy thật nghiêm, 12 tuổi đều không cho uống rượu. Nhớ do năm đó Lao Tử 8 tuổi lên Ô Long Sơn, bữa tất niên đầu tiên, liền uống say với Lao Sư, cũng có sao đâu. Chuyện này có gì a? Ngại rượu mạnh có thể pha loãng, hoặc hâm nóng nha. Thẩm Ngũ Nương hỏi ý đồ đến, Lưu Tiểu Lâu nói sơ qua, biểu thị năm ngoái đã đến đây, coi như nhận cửa, cho nên năm mới chuẩn bị chút quà mọn, đến chúc Tết Tô tiền bối, thuận đường thăm Cửu Nương. Thẩm Ngũ Nương nói xin lỗi, muội phu đến không đúng lúc, tháng trước cửu muội ta đã chính thức kết ấn với hồn thú nàng thu phục, nên đang bế quan, chuẩn bị kết đan. Pháp môn ngự thú của Ủy Vũ Tông chúng ta yêu cầu nghiêm khắc, cùng tiến cùng lui với hồn thú, kết đan không dễ, nếu đơn độc bế quan, nguy hiểm rất lớn, giữa ta cũng bế quan theo làm hộ pháp, lần này chỉ sợ ngươi không gặp được người. Lưu Tiểu Lâu hơi cảm thấy thất vọng, nhưng cũng cao hứng vì Cửu Nương chính thức xung kích kim đan. Hắn lấy ra một dương gỗ lớn, giao cho Thẩm Ngũ Nương, nhờ nàng chuyển qua năm mới. Qua năm mới trong dương cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu vẫn là những vật tu hành kia, đại bộ phận đều đến từ Bắc Giang, rất nhiều thứ do Chu Nguyên Tử mang đến. Chu gia được coi là vọng tộc thế gia một phương, đã lập ra nhiều năm, nội tình sâu dày, nhưng thứ đưa tới có rất nhiều đồ mới lạ, lấy ra tặng người rất hợp. Tổng giá trị cũng phù hợp, cộng lại khoảng 50 khối linh thạch, trước đây Lưu Tiểu Lâu cũng không dám nghĩ, hiện tại đưa tặng chỉ hơi đau lòng, có thể thấy được Tam Huyền môn phát triển nhanh thế nào. Đây là ngũ nương thứ ba Lưu Tiểu Lâu gặp, hai người trước một là vợ cũ, một là nữ quỷ Bắc Mang Sơn, đều không tệ, cho nên hắn tự nhiên có cảm giác thân thiết với ngũ đường, nếu không phải có tầng quan hệ là cửu đường, không quá phù hợp, hắn hơn phân nửa đã nhận lời vào làm khách, nhưng giờ đành phải khéo léo từ chối. Trước khi đi, vẫn phải truyền đạt ý định đến, nếu không chẳng phải uổng công đi một chuyến. Nghe hắn hàm xúc huyền chuyển biểu thị, đã chân nguyên ngưng giao, vào trúc cơ hậu kỳ, Thẩm Ngũ Nương nói, thật không dễ, hôm nay vội vàng, lần sau muội phu đến, người ta có thể luận bàn một phen, ta cũng mới chân nguyên ngưng giao mấy năm, ngược lại là có thể ấn chứng nghiên cứu thảo luận với nhau một phen. Xuống Ủy Vũ Sơn, Lưu Tiểu Lâu rẽ sang Thần Vũ Sơn, đương cũng để chúc Tết, đi ra ngoài núi không xa, liền thấy một đồng tử xuất hiện ở phía trước, đang đi vòng vòng, ngắm nhìn xung quanh. Chẳng phải chính là tiểu báo của Thẩm gia vừa gọi mình là cô phụ sao? Thẩm gia là một đại thế gia của Ủy Vũ Sơn, một trong ngũ phong thủy vũ phong, cả ngàn năm qua đều do Thẩm gia nắm giữ, đạo pháp thủy hệ xuất thần nhập hóa, ngự pháp băng thú độc bộ thiên hạ. Tô Huyền Nguyệt không họ Thẩm, nhưng cũng là con rể Thẩm gia, không phải loại con rể ở rể như Lưu Tiểu Lâu, nhưng tu vi có thể tới một bước này, có thể chấp trưởng thủy vũ phong, phía sau không thể thiếu Thẩm gia hết sức ủng hộ, đại biểu vẫn như cũng là Thẩm gia. cho nên tiểu báo của Thẩm gia này đích xác không phải Lưu Tiểu Lâu có thể trêu chọc, nhưng không thể trêu vào không có nghĩa là có thể tùy tiện bị hắn ức hiếp. Chỉ một hiểu lầm vừa rồi, đứa nhỏ này thế mà mang thù đến tình cảnh thế này, đuổi theo đến tận đây, cần như vậy sao? Một hài tử luyện khí hậu kỳ, luyện khí tầng 8, rời đi chăm sóc của sơn môn, ngươi dựa vào cái gì đến báo thù? Bất quá nói đi thì nói lại, 12 tuổi đến luyện khí tầng 8, thật là quá thần kỳ, chính mình năm đó so với người ta, thật sự là cặn bã a. Lưu Tiểu Lâu đứng yên, chờ lấy hắn phát hiện. Nhưng đợi một lúc, lại phát hiện không giống như đến báo thù, bởi vì đứa nhỏ này không hề che giấu, lâm liệt đứng ở chỗ cao nhìn quanh. Sau đó, hắn rất nhanh nhìn thấy Lưu Tiểu Lâu, trực tiếp lao tới. Cô phụ, tiểu báo cách thật xa liền hô, chất nhi tìm ngươi nửa ngày. Chạy như bay đến gần, lộ ra rất hưng phấn, kêu lên, cô phụ, chất nhi tới tìm ngươi. Quan hệ có tốt như vậy sao? Lưu Tiểu Lâu biểu thị kinh ngạc, tiểu báo, ngươi tìm cô phụ làm gì? Cô phụ không phải muốn đi Thần Vũ Sơn sao? Cô vừa rồi phê bình chất nhi, nói chất nhi ngay cả thân thích bên Thần Vũ Sơn cũng không qua lại, thật không ra gì, tương lai khó tránh khỏi còn phạm phải sai lầm hôm nay, trông coi sơn môn sợ là sẽ gây họa, đã như vậy, dứt khoát liền theo cô phụ đi Thần Vũ Sơn một chuyến, nhận mặt thân thích bên đó, coi như một lần rèn luyện. Lưu Tiểu Lâu nghe xong hơi vào đầu, qua lại với thân thích ngược lại là không có gì, nhưng Thẩm gia Hủy Vũ Sơn tính là thân thích của Tô gia Thần Vũ Sơn sao? Nhưng nghĩ lại, chính mình cũng được gọi là cô phụ, còn lý do gì không thể làm thân thích nữa? Tiểu báo đến Thần Vũ Sơn, tin tưởng Tô Chí bọn họ khẳng định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh, dốc lòng chiêu đãi, điểm này ngược lại là không thể nghi ngờ. Cô câu ngươi ngược lại rất yên tâm, nàng không đi sao? Năm ngoái ta từng đi Việt Châu bắt linh miêu, đi một chuyến Thần Vũ Sơn tính là gì? Cô cùng mấy hảo hữu hẹn đi Đông Hải, không đi Thần Vũ Sơn. Vậy được, đi có thể, nhưng ngươi phải nghe lời ta, còn có chính là không được chạy lung tung. Biết. Cô phụ ngươi không tệ, ha ha. Sao lại nói thế? Không phải vừa nãy còn mắng ta tặc tử sao? Ngươi rất sảng khoái, không lằng nhằng mấy chuyện bớ vẩn. Nếu ngươi không cao hứng, ta để ngươi mắng lại, tuyệt đối không cãi có được hay không? Ngươi mắng a? Được rồi, cảm giác lại bị ngươi mắng. Ngươi nói ta sảng khoái, vậy ngươi nói một chút hay không sảng khoái? Rất nhiều người, các đại nhân đều không sảng khoái, cô ta cũng không sảng khoái. Đúng, chúng ta ngoài đi Thần Vũ Sơn, còn đi đâu? Trước đi một nơi gần Thần Vũ Sơn, gọi Tiêu Gia Trang. Nơi đó có gì vui không? Ta có một bằng hữu tốt là người nhà họ Tiêu, chúng ta đều gọi hắn là Hồ Đầu Dao, biết tại sao không? Vì sao? Nhà hắn nuôi một con dao, phi thường nổi danh. Dao? Hoa nha nha, ta còn chưa thấy bao giờ, thật không? Ta cũng chưa từng thấy, cho nên chúng ta đi xem. Đúng, tên của ngươi là gì? Đã đặt tên chính thức chưa? Nguyên báo. Ai nha cô phụ, Long Hoàng tiểu kia của ngươi mùi vị thế nào? Hơi ngọt. Ta có thể nếm thử không? Được, chỉ một ngụm, cô câu ngươi cũng không cho ngươi uống. Biết. Chương 406, lại một viên trúc cơ đan chương 406, lại một viên trúc cơ đan Tiêu gia tọa lạc tại Sư Tử Lĩnh, cách Đan Hà Sơn về phía tây nam 90 dặm, trên tuyến đường từ Bỉ Vũ Sơn đến Thần Vũ Sơn, vì vậy Lưu Tiểu Lâu nói là tiện đường. Sau khi được một vị trưởng bối dẫn vào, men theo một con đường núi quanh co đến trước một vách núi, trong một tiểu viện đã gặp được Hồ Đầu Dao. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Đầu Dao tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Đến thăm bằng hữu, rất bình thường mà. Mau tìm một cái giường. Lưu Tiểu Lâu chỉ người đang vắt trên vai. Đây là ai? Một tiểu tử, cứ gọi hắn là Tiểu Báo Tử, ta vốn tưởng hắn luyện khí hậu kỳ, tiểu lượng hẳn là không tệ, nào ngờ uống một vò Long Hoàng tiểu đã thành ra thế này. Hắn bao nhiêu tuổi mà ngươi cho hắn uống Long Hoàng tiểu? Đã 14 tuổi chưa? Thứ rượu đó ta mang về nhà cho các đệ muội uống, đứa nào đứa nấy cũng gục. Ta làm sao biết được? Chu Đồng nhà chúng ta uống có gục đâu? Đó là Chu Đồng, tiểu tử đó mệnh lớn, từ nhỏ đã lang bạt khắp nơi. Chuyện này thì có liên quan gì đến mệnh lớn? Người mệnh lớn tiểu lượng đều tốt. Nói vậy, phòng này đi, đang trống. Lưu Tiểu Lâu đặt Thẩm Nguyên Báo đang ngáy khò lên giường, đẩy cửa bước ra, nhìn quanh tiểu viện này, đây là nơi nào? Tam thúc của ta không nói với ngươi sao? Cái gì? Đó là tam thúc của ngươi? Cha, vì sao hắn không nói? Thất lễ, ta còn tưởng là quản gia của Tiêu gia các ngươi. Không có tam thúc của ta dẫn đường, thì ngươi cũng không vào được. Ta đã thấy nơi này có gì đó không ổn rồi, cả ngọn núi đều bị trận pháp khống chế, hình như còn là khốn trận, nhưng tòa khốn trận này rất kỳ quái, không có thủ đoạn phụ trợ nào khác, chỉ thuần một chiếc khốn, ngay cả ảo ảnh cũng không tạo ra, có điều linh lực lại vô cùng dồi dào. Nơi này là tư quá nhai của Sư Tử Lĩnh chúng ta. Tư quá nhai? Hình như rất nhiều tông môn thế gia đều có tư quá nhai, chuyên dùng để. Hả? Ngươi lại gây họa rồi bị cấm túc cả. Ngươi nói xem, sao ngươi lại hay gây chuyện thế? Từ lúc chúng ta quen biết nhau, có phải ngươi đã bị cấm túc ở nhà hết nửa thời gian rồi không? Lần này lại gây ra chuyện gì nữa? Chưa được phép, tự ý rời nhà, tham gia vào chuyện Tam Huyền Môn Nam Trinh Quán Giang. Chuyện này, mang về nhiều chiến lợi phẩm như vậy, cũng không thể miễn phạt sao? Gia quy là vậy, công không đủ tội, tội cũng không che công, chiến lợi phẩm nhập kho thì có ban thưởng, nhưng cấm túc thì vẫn phải cấm túc. Cấm bao lâu? Chuyện đó đã từ nửa năm trước rồi mà. Từ đệ nhà ta bị cấm túc, thông thường ít nhất là nửa năm, lần này ta bị cấm một năm. Một năm? Cũng không đến nỗi khó chịu, mỗi lần cấm túc đều xem như bế quan là được. Dưới núi này có linh tuyển đúng không? Chẳng trách. Đúng vậy, cho nên bế quan tu hành ở đây có rất nhiều lợi ích, nửa năm qua, ta cảm thấy tu vi tiến triển rất nhanh, đang chuẩn bị đột phá trúc cơ trung kỳ. Ta khuyên Tiểu Lâu ngươi có thời gian cũng đến đây cùng ta hối lỗi, chúng ta cùng nhau ấn chứng, ta cố gắng trong vòng nửa năm đột phá trung kỳ, còn ngươi, cố gắng sớm ngày luyện ra khí hải chi lung. Ta nói cho ngươi biết, nhà chúng ta có chút tâm đắc đối với việc luyện cái lồng đó.
Hả?
Ngươi sao vậy? Không phải lúc Nam Trinh còn đang phiền muộn sao?
Chuyện này,
Hồ Đầu, có một số chuyện, ngươi phải nghĩ thoáng một chút.
Sao rồi?
Nghĩ thoáng chuyện gì?
Ý của ta là,
hả?
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 Ngươi lại đột phá cảnh giới rồi.
Thật ngại quá Hồ Đầu.
Ta rất lấy làm tiếc, tuyệt đối không phải cố ý.
Sao lại như vậy?
Trước đó chúng ta đã nói, sinh tử chi giao, cùng nhau đột phá cảnh giới, ngươi vi phạm lời thề một lần thì thôi, lại thêm một lần nữa, bảo ta sống thế nào đây?
Lỗi của ta cũng không muốn mà, ngươi biết đấy, cái đó đến thì không ai kiềm chế được.
Tu hành chính là như vậy, vô cùng tăng tốc, có một số người sẽ dần bị tụt lại phía sau, không theo kịp bước chân của ngươi.
Nhưng bất luận thế nào, tình bạn của hai người tuyệt đối sẽ không bị ảnh hưởng, cho nên đối mặt với câu hỏi của Lưu Tiểu Lâu, Hổ Đầu Giao vẫn không tình nguyện thực hiện lời hứa.
Đặt từ 2 năm trước, nghe nói tháng trước đã về rồi, cũng không biết tình hình thế nào, ta đang bị cấm túc mà, người trong nhà nhận, cũng không nói cho ta biết.
Ngươi xem, ta ngay cả linh thạch cũng mang đến rồi, nhà các ngươi đặt trước trúc cơ đan tốn bao nhiêu linh thạch?
Chuyện linh thạch ta sẽ không khách sáo với ngươi, dù sao cũng là nhà ta bỏ ra, một khoản lớn như vậy, chính ta không quyết được, ta biết hiện tại ngươi cũng không thiếu linh thạch.
Không phải đâu, ta rất thiếu.
Đợi một chút, có người đến, ta đi mở cửa.
Tam thúc.
A.
Vâng.
Ôi.
Lưu Tiểu Lâu nghe được một câu, vội vàng ra khỏi phòng, tiến đến cửa sân đón, ta và Hổ Đầu là huynh đệ sinh tử, ta cũng xin phép gọi Tam thúc một tiếng, vừa rồi thật thất lễ vì không biết Tam thúc là trưởng bối của Hổ Đầu.
Vị lão giả kia cười nói, Lưu trưởng môn không cần khách sáo, lão phu không tự giới thiệu với ngươi, chính là sợ Lưu trưởng môn không được tự nhiên.
Các ngươi cứ nói chuyện, tối nay chuẩn bị ra yến, đón tiếp Lưu trưởng môn.
Hồ Đầu, ngươi được phá lệ một đêm, có thể đến dự tiệc, phải tiếp đãi Lưu trưởng môn cho tốt.
Lưu Tiểu Lâu đội nói, Tam thúc khách sáo quá, cứ gọi ta là Tiểu Lâu được rồi.
Vị lão giả kia đáp lời, được, Tiểu Lâu, thất lễ rồi, ngươi cứ trò chuyện với Hồ Đầu trước đi.
Hồ Đầu, khắc thứ tư giờ thân bắt đầu tiệc, đến lúc đó ngươi dẫn Lưu trưởng môn đến liên đài.
Chờ sau khi vị lão giả kia rời đi, hai người trở lại chính phòng ngồi xuống, Hổ Đầu Giao mở một bình đan dược trong tay, đổ ra một viên linh đan tròn trịa xoay tít.
Tam thúc công thật là, lại chủ động mang đến, trước đó ngươi đã nói với lão nhân gia rồi sao?
Oan cho ta quá Hổ Đầu, ta không hề nhắc nửa lời với hắn, lão nhân gia thật có lòng.
Linh đan màu nâu đỏ, mang theo hơi thở của đất cát, khiến người ta vừa nhìn đã liên tưởng đến những ngọn đồi màu nâu đỏ trong đan hà đầu tiên.
Luyện chế trúc cơ đan, ngoài việc cần mời đại đan sư luyện chế đan dẫn, còn cần đại tu sĩ của tông môn ra tay, dùng linh tuyển, địa hỏa của tông môn để bồi luyện, thiên thời địa lợi nhân hòa đều không thể thiếu.
Vì vậy, trúc cơ đan do mỗi đại tông môn luyện chế đều có hình dáng, màu sắc, mùi vị khác nhau, thậm chí hiệu quả trúc cơ cũng mỗi loại mỗi vẻ.
Viên trúc cơ đan này được luyện chế trong đan hà đầu tiên, mang thuộc tính hỏa trong ngũ hành rất rõ rệt, đối với tu sĩ tu luyện công pháp hệ hỏa sẽ có hiệu quả tốt hơn, linh hiệu phụ trợ cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng cũng không phải tu sĩ tu luyện công pháp hệ khác không thể dùng, chỉ là xác suất trúc cơ thành công sẽ thấp hơn một chút, hiệu quả phụ trợ sau khi trúc cơ cũng sẽ ít hơn một chút.
Vừa mới mất đi một viên trúc cơ đan, giờ lại sắp có được một viên nữa, trong lòng Lưu Tiểu Lâu vui sướng không lời nào tả xiết.
Bao nhiêu linh thạch?
Hổ Đầu ngươi cứ nói, tuyệt đối đừng ngại.
Đổ viên trúc cơ đan mang khí tức lửa mạnh đốt đất về lại bình đan, Lưu Tiểu Lâu trực tiếp cất vào túi càn khôn, liên tục thúc giục Hổ Đầu Giao báo giá, mau nói đi.
Hổ Đầu Giao giơ tay ra hiệu nói, Tam thúc công ra giá này 800.
Lưu Tiểu Lâu biết, có rất nhiều nơi báo giá trúc cơ đan là từ 800 đến 1000, ví như ở Ô Xảo Phượng, giá thu mua công khai chính là 800. Nhưng 800 linh thạch tuyệt đối không thể mua được trúc cơ đan, đây gọi là có tiền cũng không mua được, bởi vì không có hàng. Giao dịch một viên trúc cơ đan, tuyệt không chỉ đơn thuần dựa vào giá linh thạch, giá cả dù là 800, thậm chí 900, 1000, nhưng sau đó nhất định phải có những yếu tố khác quyết định việc giao dịch, ví như ân tình, ví như áp lực, hoặc là bổ sung những điều kiện khác.
Đơn thuần cầm mấy trăm linh thạch, hơn ngàn linh thạch đi mua, ngươi cũng không tìm được cửa đâu.
Bởi vì người bằng lòng bán trúc cơ đan, thì hắn không thiếu mấy trăm, hơn ngàn khối linh thạch đó.
Cho nên, ân tình này, Lưu Tiểu Lâu chắc chắn là nợ.
Hắn rất sảng khoái đếm ra 800 linh thạch, ao một tiếng chất thành đống trên bàn, nói, Hổ Đầu, không cần nói gì nữa, tất cả đều ở trong linh thạch này.
Chương 407, Tiểu Quỷ chương 407, Tiểu Quỷ Thẩm Nguyên báo ngủ một giấc thật thoải mái, lúc tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm trong một gian phòng, ngoài cửa sổ trăng sáng treo cao, ánh trăng xuyên qua cảnh cây rơi xuống, trước giường phủ đầy sương bạc. Trước đây không phải chưa từng nếm qua linh cửu, nhưng đều là lén lút, chỉ nhấp môi rồi dừng, chưa bao giờ như hôm nay, từng bát cạn sạch, cố linh lực nồng đậm kia dọc theo kinh mạch đốt tới đan điền, thật sự là thống khoái a.
Chính là linh lực trong rượu quá nồng đậm, chính mình có chút chịu không nổi, nếu như đổi thành chén nhỏ mà uống, lại phối thêm thức ăn, kéo dài thời gian uống rượu, có lẽ sẽ dễ hóa giải hơn, sẽ không giống như hiện tại linh lực tích tụ, mấy đầu kinh mạch còn đang ra sức chuyển hóa, đầu cũng choáng váng nặng nề, giống như có thứ gì để ép bên trong, có lẽ vẫn là linh lực.
Đầy đủ chính mình chuyển hóa 3, 5 ngày.
Dĩ nhiên không phải hiện tại, giờ phải làm rõ chính mình đang ở đâu.
Nhớ rõ cô phụ muốn dẫn chính mình đến sư tử lĩnh, tìm một vị tiền bối Hổ Đầu, lẽ nào chính là nơi này?
Thật đói, cần phải tìm một chút thức ăn lót dạ.
Đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, một cô ý lạnh đập vào mặt, lập tức để người tỉnh táo hơn không ít.
Linh lực thật nồng đậm.
Cô phụ,
có ai không?
Phòng chính cùng xương phòng trong viện đều tối om, gọi vài tiếng cũng không ai trả lời. Thẩm Nguyên báo đẩy ra cửa viện, chậm rãi đi ra, thử thăm dò tìm kiếm xung quanh,
đi hai vòng trong rừng cây trước viện, chẳng biết thế nào lại quay về đúng chỗ cũ trước cửa viện. Hắn gãi đầu, lấy ra một chiếc dây chuyền từ trong kim linh hoàn đeo trên cánh tay, đeo lên cổ, trên mặt dây chuyền ẩn ẩn phát ra ánh sáng nhạt màu vàng. Hắn lại đi vào rừng, đi vài chục bước, lúc này rất nhanh ra khỏi rừng, lại phát hiện chính mình đang đứng ở một vách núi lưng chừng, dưới vách núi có một mảnh trang viên, một tòa lầu cao trong số đó đèn đuốc sáng trưng, có người ra vào tấp nập, trông rất náo nhiệt. Hắn thả người nhảy xuống vách núi, đến lầu cao kia, quả nhiên nơi này đang mở tiệc, hơn chục người qua lại, chúc rượu nhau, không ngừng có người hầu đưa tới rượu ngon thức ăn ngon, lại có tiếng đàn sáo réo rắt vang vọng, nhưng không nhìn thấy các nhạc công đâu. Tóm lại rất náo nhiệt. Thiếu niên thích nhất náo nhiệt, hắn rất nhanh tiến vào yến hội, ngẩng đầu liền thấy cô phụ ngồi ở ghế chủ tọa, đang bị mọi người vây quanh chúc rượu. Nhìn thấy cô phụ ở nơi xa lạ này, trong lòng hắn lập tức an tâm, cũng không quấy rầy, tiện tay vớ lấy một cái đùi gà lớn trên bàn ai đó gần bên liền bắt đầu ăn, trước lót dạ lại nói. Bên cạnh có quản sự trông thấy, vội vàng tới hỏi, Thẩm Nguyên báo chỉ Lưu tiểu lâu, cô phụ ta. Quản sự lập tức gương mặt tươi cười, để mấy gia phó tìm vị trí chống bày bàn, rượu ngon thức ăn ngon đưa lên như nước chảy. Thẩm Nguyên báo là từ đệ đại tộc, xuất thân từ nhà quyền quý, quen với đãi ngộ thế này, cũng chẳng bận tâm, ngồi xuống ăn liên tục, lại ăn một chân ngao lớn, một bát canh hạt sen, lúc này mới thoải mái, ngẩng đầu lên, liền thấy chẳng biết lúc nào bên cạnh có một thiếu niên ngồi, tuổi tác tương tự chính mình, trợn tròn mắt hỏi chính mình, ngươi là ai? Hỏi người khác thì trước báo tên họ của chính mình, không biết quy củ sao? Ta là người Thái gia, chữ Lâm Nguyên, tên Hạc, Thái gia Long Hồ, đến lượt ngươi. Thái gia Đan Hà phái. Không tệ. Ta là người Thẩm gia Hủy Vũ tông, ta cũng chữ Lâm Nguyên, ta gọi Nguyên báo. Hai người riêng phần mình gật đầu, ánh mắt quét qua quét lại trên người đối phương, tràn đầy đều là vẻ khiêu khích. Chốc lát sau, Thái Nguyên Hạc trầm giọng quát, là hảo hán không? Thẩm Nguyên báo khinh thường, ngây thơ, ngươi muốn gì? Thái Nguyên Hạc hỏi, đấu rượu. Dám không? Thẩm Nguyên báo tiểu ý chưa tan, linh lực chưa hóa, vốn không định uống thêm, nhưng thiếu niên tuyệt không thể thua trận, lúc này đúng chiến, mang rượu tới. Thái Nguyên Hạc hừ lạnh, chính ngươi tự đi lấy, muốn đấu rượu gì, ta đều phục hồi. Thẩm Nguyên báo nghĩ nghĩ, nói, Quế Hoa Hương. Đây là một loại linh cựu lưu tiểu lâu đề cập với hắn, nói là sẽ dẫn hắn đến Thần Vũ Sơn nếm thử. Thái Nguyên Hạc chỉ ra phó bên kia, muốn đấu gì, ngươi đi nói với bọn họ là được, ta đi làm chống bụng đã, không phân ra thắng thua không cho phép đi. Sau khi Thái Nguyên Hạc ôm bụng rời đi, Thẩm Nguyên báo mới gọi, để ra phó hầu hạ bên kia đến, nói ra nhu cầu, ra phó kia lộ vẻ khó xử, Thẩm Nguyên báo không vui, sao không cho? Lại chỉ lưu tiểu lâu, đó là cô phụ ta. Ra phó kia đành phải lui xuống, nói gì đó với một quản sự kia lại đi tìm một người khác tiến đến chỗ Lưu tiểu lâu ở vị trí chủ tọa, chen mãi mới có cơ hội thì thầm vài câu. Lưu tiểu lâu quay đầu nhìn lại, sau đó nhẹ gật đầu với người kia, sau đó lời được chuyển ngược lại, gia phó kia mang một vỏ quế hoa hương đến. Chờ gia phó đi làm việc khác, Thái Nguyên Hạc làm chống bụng quay lại, lấy ra một chồng bát từ trong tay áo, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Thẩm Nguyên báo, nói, đến à, rót đầy, trước đấu ba bát. Thẩm Nguyên báo không nghĩ đến người này khó chơi như vậy, đúng là dùng bát mà không dùng chén, không khỏi thu hồi lòng kinh thường, thầm nói hôm nay tuyệt không thể chủ quan, nếu thua, mất mặt chính là Thẩm gia. Thái Nguyên Hạc rót rượu nhanh mà vững, ào 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 chính là 6 bát, không rơi vãi giọt nào, sau đó nói, mời. Cầm bát uống ngực, liên tục 3 bát. Thẩm Nguyên báo không muốn thua khí thế, cũng là uống cạn 3 bát vào bụng, lại kích phát ra cảm giác say của Long Hoàng Hữu, chợt cảm thấy đầu óc như bị đè. Thái Nguyên Hạc khen, tốt. Lại là ào 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 6 bát, bát này không nhỏ, bát thứ 6 còn chưa đổ đầy, vỏ quế hoa hương đã thấy đáy. Nửa bát cuối cùng này về ngươi, tính ngươi chiếm tiện nghi. Không cần. Nhưng mà, Thẩm Nguyên báo mặc dù ngoài miệng rất cứng rắn, dù sao cũng liên tục uống rượu, sao chịu nổi, chưa đến nửa bát cuối cùng này, liền đã say ngã tại chỗ. Trong lòng Thái Nguyên Hạc khinh bỉ, uống một hơi cạn sạch nửa bát cuối cùng của đối phương, rồi vội vàng chuẩn trước khi người lớn trong nhà chú ý Lưu tiểu lâu sau khi biết được tin tức sang đây xem, thầm nghĩ tiểu lượng của đứa nhỏ này không quá tốt à, lúc ta luyện khí hậu kỳ, uống một vỏ quế hoa hương cũng không say thành thế này, nhưng nghĩ lại, lúc ta luyện khí hậu kỳ đã là người lớn, tiểu báo tử dù sao vẫn là đứa bé, không tốt so sánh, nhưng cuối cùng vẫn phải rèn luyện, lúc ta 12 tuổi cũng thường xuyên say như vậy, say a, liền không dễ say nữa. Tiêu Tam thúc công tiếp đón ở bên cạnh, vội vàng phân phó người đỡ Thẩm Nguyên báo về nghỉ, hướng Lưu tiểu lâu đề nghị, quý chất nhi dù sao tuổi nhỏ, vẫn phải còn chút, có thể uống ít thì uống ít một chút. Lưu tiểu lâu lắc đầu, hắn là tử đệ Thẩm gia Hủy Vũ tông, lần này theo ta rời núi, xem như đi du lịch, ta nào quản được hắn. Tiêu Tam thúc công nhướng mày, Thẩm gia. Nhìn Thẩm Nguyên báo được khiêm đi, do dự một lát vẫn bước ra nói, ta đi xem một chút. Mở tiệc vui vẻ ở sư tử lĩnh một đêm, ngày hôm sau kéo Thẩm Nguyên báo mắt say lờ đờ nhập nhèm đi nhìn giao trong thần đàm dưới lĩnh, giao kia nói là tiêu gian nuôi, chẳng bằng nói là cung phụ, cần đốt linh hương, giao mới nổi lên mặt nước từ đáy đầm, thường dụng tế phẩm tiêu gia kính dâng, một ngụm nuốt vào một con dê núi, sau đó phát ra vài tiếng ngâm khiếu trầm thấp, chờ Lao Thái công tiêu gia thổi mấy tiếng địch kỳ lạ, lại chậm rãi chìm vào đáy đầm. Lao Thái công tiêu gia tuyên bố, giao hộ pháp nói, muốn ăn gà bị ngỗng. Trong tiếng xưng dạ ầm vang của đám người tiêu gia, nghi thức kết thúc, Lưu tiểu lâu thấp giọng hỏi Hồ Đầu Giao, sau đó thì sao? Hồ Đầu Giao nói, không có sau đó, trừ phi có đại địch xâm phạm sư tử lĩnh, mới có sau đó. Rời đi sư tử lĩnh, trên đường đến Thần Vũ Sơn, Thẩm Nguyên báo tựa như mới tỉnh lại, vô đùi nói, ai nha, chưa thấy giao à? Lưu tiểu lâu chớp mắt, vừa rồi ở bờ đầm ngươi nhìn cái gì? Thẩm Nguyên báo vẻ mặt đau khổ nói, mơ mơ màng màng. Lưu tiểu lâu lắc đầu, lấy ra một cái bình, sau khi mở ra, tràn ra một mùi rượu mang theo hương thanh mát của măng tre, thơm không? Thẩm Nguyên báo ở rượu, hiếu kỳ hỏi, đây là rượu gì?
Lưu Tiểu Lâu nói, Trúc Diệp Thanh, rượu của Thiên Mộ Sơn. Nói thật, người Thiên Mộ Sơn chẳng ra sao cả, những rượu còn được.
Thẩm Nguyên báo mở to hai mắt nhìn, cô phụ, ngươi muốn làm gì?
Lưu Tiểu Lâu túm chặt lấy hắn, kéo lại rồi rót vào miệng, hôm qua uống say, cho ngươi tỉnh rượu.
Chương 408, chúc Tết Tô gia. Chương 408, chúc Tết Tô gia. Sau khi vào Thần Vũ Sơn, Tống Bá vừa vặn đứng ở cửa, nhìn thấy Lưu Tiểu Lâu nói, Tiểu Lâu đến, ta đoán năm mới thế nào ngươi cũng đến, Tiên Vũ lâu đã được quét dọn sạch sẽ cho ngươi, mau vào.
Đây là ai?
Nhanh, nhận lấy.
Lưu Tiểu Lâu giao Thẩm Nguyên báo cõng trên vai cho một vị quản sự bên cạnh, theo Tống Bá đi vào trong, ném hắn vào Yên Vũ lâu là được, hắn uống say.
Là người Thẩm gia.
Chưa nói hết câu, Tống Bá đã nhận ra, công tử Nguyên báo.
Tống Bá nhận biết,
thỉnh thoảng sẽ theo lão gia đi động Thiên Ủy Vũ Sơn, từng gặp công tử Nguyên báo mấy lần ở đó, sao hôm nay lại đi cùng Tiểu Lâu rồi?
Trước đó ta đi Ủy Vũ động Thiên một chuyến, đứa nhỏ này nghe nói ta muốn đến Thần Vũ Sơn, liền cũng nói muốn đến xem thử, tiện thể thăm thân thích.
Ha ha, đích xác nên đến xem thử, là lão hủ sơ sẩy, không gửi lời mời đến nhà hắn, cũng may có Tiểu Lâu.
Cơm trưa không cần phải để ý đến hắn, hắn uống hồi hộp hiểu, đến ban đêm là tỉnh.
Lưu Tiểu Lâu là đến chúc Tết, giao danh sách quà tặng, đương nhiên phải gặp gia chủ Tô Chí. Hai năm nay, tình thế Tô gia có dấu hiệu khởi sắc trở lại, tâm tình Tô Chí đương nhiên rất tốt.
Tâm tình tốt, nhìn thứ gì đều thuận mắt, tỉ như nhìn thấy Lưu Tiểu Lâu, liền đặc biệt thuận mắt, nhất là nhìn thấy danh sách quà tặng Lưu Tiểu Lâu mang đến, càng thuận mắt vô cùng.
Ta nhìn thấy ngươi liền rất cao hứng, chân chính cao hứng chính là ngươi đột phá, đã đến chúc cơ hậu kỳ. Cần biết tu vi đến một bước này, ngươi cũng coi như danh phủ kỳ thực tông chủ khai sơn, dù là trưởng môn, đại trưởng lão, gia chủ của tông môn phụ thuộc nào, ngươi đều có thể bình khởi bình tọa.
Tại trước mặt ngài, ta mãi mãi là văn bối.
Ta nhận tấm lòng của ngươi là được rồi, lần sau đến, không cần chuẩn bị nhiều lễ vật như vậy, người trong nhà thăm hỏi qua lại, chuyện bình thường, mang lễ vật quý giá như vậy làm gì?
Vâng vâng vâng, ta ghi nhớ.
Năm ngoái, Lưu Tiểu Lâu làm một vụ lớn, tụ chúng nam trinh, thu hoạch cực lớn, chỉ riêng linh thạch liền kiếm hơn 3000, khiến linh thạch tích lũy của Tam Huyền môn vượt qua và biên, ngoài ra linh đan, linh tài, pháp phù, pháp khí cũng thu được một lượng lớn, làm phong phú thêm nội tình của Tam Huyền môn, lại thêm lợi nhuận từ việc luyện chế trận bàn cho Lang Bạc Lốc, hiện tại hắn cũng có chút khí khái nhà giàu mới nổi, cho nên quả Tết mang đến cho nhà vợ cũ, tự nhiên có giá trị không nhỏ. Châu đáo kim ngọc các loại, giá trị 1000 lượng bạc, 5 cân linh tài, 5 bình linh đan, 5 kiện pháp khí, 5 tấm pháp phù, tổng giá trị vượt qua 100 linh thạch. Đương nhiên, sở dĩ đưa quà Tết đắt như vậy, cũng có phần vì muốn làm vui lòng lao trượng nhân, dù sao sắp tới còn phải cố gắng cưới cửu đường, dù Tô Chí không có quyền quyết định, nhưng dù gì cũng là cha nuôi của cửu đường, đồng thời lại là cha ruột của ngũ đường, dùng lễ vật mở đường có thể xem như một biện pháp tốt. Nếu như chính mình 5 năm, A Phi, 10 năm sau có thể kết đan, liên tục tặng quà Tết 10 năm, không chỉ có quà Tết, sinh nhật hàng năm của lão trượng nhân cũng tặng một phần, tặng mãi như thế, tình cảm hẳn sẽ rất sâu đậm đi.
Chính Lưu Tiểu Lâu cảm thấy, nếu như người khác liên tục tặng trọng lễ cho ta trong 10 năm, thì dù có chuyện to bằng trời cũng đều có thể gánh vác được.
Đương nhiên, lúc này khẳng định không thể nói, chỉ cùng Tô Chí trò chuyện được nhà. Hai người uống vài chén trà, Tô Chí nói tối nay sẽ bày ra yến, mời hắn dự tiệc, lại nói, tiểu lang quân Thẩm gia có phần được trong nhà coi trọng, rất ít đi ra ngoài, lần này bỏ được để hắn đi cùng ngươi, chính ngươi cũng phải chú ý nhiều một chút, cam đoan an toàn của hắn. Ra yến tối nay, cũng mời hắn đến cùng đi, nói tới nói lui, Thẩm gia cùng Tô gia, kỳ thật cũng là người một nhà.
Lưu Tiểu Lâu gật đầu vâng dạ.
Hai người nói đến tình hình gần đây của Cửu Nương, Lưu Tiểu Lâu nhặt kể những gì mình biết nói, nhưng biết không nhiều bằng Tô Chí. Tô Chí nói cho hắn, năm ngoái Cửu Nương dưới sự trợ giúp của ngươi thu phục được một hồn thú rất mạnh, thuộc về thượng giai cực phẩm trong hồn thú, tốn thời gian gần nửa năm, mới cuối cùng luyện thành hồn ấn bản mệnh với hồn thú, chính thức bế quan xung kích kim đan. Bởi vì hồn lực của hồn thú báo tuyết rất mạnh, Tô Huyền Nguyệt không dám bỏ mặc để nàng tự tu luyện, nên cũng bế quan theo. Xung kích kim đan cảnh, bình thường cần bế quan rất dài, tỉ như Ngũ Nương liền bế quan 1 năm 3 tháng mới thành công kết đan. Cửu Nương hẳn là sẽ càng dài, bởi vì nàng không chỉ có bản thân xung kích kim đan, còn muốn cùng xung kích với báo tuyết, độ khó trong đó có thể nghĩ, ít nhất cũng phải 2 năm.
Tô Chí rội ra hai ngón tay, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Hắn có thể không kiêu ngạo sao? Một con gái ruột đã kim đan, một con gái nuôi đang bế quan xung kích kim đan, phụ thân như vậy, thiên hạ hiếm ai sánh bằng. Tu vi của ta mặc dù vô vọng tiến thêm, nhưng cuối cùng không thẹn với liệt tổ liệt tông Tô gia.
Lúc cảm khái, Tô Chí tràn đầy tự hào, "Đúng, ngươi có rảnh đi thăm Ngũ Nương một chút, trước mắt nàng đang chuẩn bị, chỉ sợ tháng sau lại muốn bế quan."
Lưu Tiểu Lâu hỏi, "Muốn xung kích kim đan trung kỳ?"
"Lúc này mới mấy năm a?"
Tô Chí cười nói, "Kết đan chưa đến 5 năm, ha ha."
Nguyên nhân chính là như vậy, nguyên bản trong tông môn định bổ nhiệm Ngũ Nương làm trưởng lão, giao cho nàng chút việc để lịch luyện, cũng bị thái trưởng môn bắt bỏ, nàng tu hành không trở ngại, liền không cần lấy tục sự quấy rầy nàng, đợi nàng đến trung kỳ lại nói. Thái trưởng môn nói, thành tựu tương lai của nàng vô khả hạn lượng.
Cáo từ Trung Ngọc Đường, Lưu Tiểu Lâu thuận đường đá sơn trang đi đến Tỉnh Vũ phủ Dung Viên, trên đường đi đều là mùi hương quen thuộc. Trên đường gặp phải hai người quen, chính là Đại Lang Tô Lang cùng Tam Lang Tô Phiếm, một người là luyện khí viên mãn, một người là luyện khí tầng 9. Nhiều năm như vậy, sau khi hai người bọn họ tu hành không còn tiến triển nữa, liền từ bỏ suy nghĩ xung kích trúc cơ, tập trung tinh thần nhào vào việc kinh doanh, vào Nam ra Bắc, ngược lại là thành người chủ trì việc làm ăn đối ngoại của Tô gia hiện tại. Hai vị này bất ngờ thấy Lưu Tiểu Lâu chậm rãi bước đi, trong lúc nhất thời tránh cũng không phải, đi cũng không được, đành phải cực kỳ xấu hổ đứng tại chỗ, vô ý thức nghiêng người nhường đường. Lưu Tiểu Lâu liếc mắt nhìn bọn họ một chút, nhớ lại thái độ của bọn họ với ta năm xưa, cũng đã không có bất kỳ tâm tình tức giận gì, chỉ có gió êm sóng lặng, cũng lười chào hỏi bọn họ, cứ thế bước qua. Hai người nhìn bóng lưng hắn, riêng phần mình không nói, thật lâu, đồng thời thở dài. Oán hận là không có, đấu kỵ cũng không dám, còn lại, chỉ còn lại mất mát. Chờ Lưu Tiểu Lâu biến mất ở cuối đường, hai người quay đầu tiếp tục đi ra ngoài, Đại Lang Tô Lang đột nhiên nói, lần này trở về từ xuyên tây, ta sẽ lại cầu khẩn phụ thân, xung kích trúc cơ. Tam Lang Tô phiếm lấy làm kinh hãi, đại ca, đây là lần thứ ba rồi, nếu vẫn không được, không có thuốc hối hận đâu. Tô Lang nhẹ gật đầu, mắt nhìn phía trước, bước chân đông nhiên nhẹ nhàng hơn. Hắn đương nhiên biết hậu quả của việc dùng liên tiếp 3 viên trúc cơ đan, nếu vẫn thất bại, chờ đợi hắn sẽ là gì, nhưng ngay vừa rồi, hắn nghĩ thông suốt, con người à, vẫn phải trúc cơ, không vào trúc cơ, liền không tính là tu hành. Giờ khắc này, Lưu Tiểu Lâu đã vào tỉnh Vũ Phủ Dung Viên, nhìn khu vườn quen thuộc trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ thật thở. Vẫn là sân trước hành lang của khu vườn này, hai gốc mẹ lớn vẫn còn đó, hai hàng thú phun nước cũng vẫn y nguyên, mà bia ngắm lúc trước ngũ nương tập luyện phù dung đao cũng vẫn như cũ. Lầu chính hai tầng đứng sừng sững ở phía trước, trước cửa sổ trên tầng 2, vẫn như cũng là ngũ nương một thân hồng y liễu, nàng nhẹ nhàng bịn khung cửa sổ, đang ngưng mắt nhìn Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu cũng đang nhìn nàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Nói cho nàng ta định sau khi đột phá kim đan sẽ cưới cửu nương, liệu có ổn không? Chính đang suy nghĩ, chợt có một thân ảnh đột ngột xuất hiện từ sau cây ngoại bên trái, giống như quỷ mị, song trưởng lăng không đánh tới, thả ra một chuỗi hỏa nha bay nhanh như chớp. Chuỗi hỏa nha này mang theo hỏa diễm nóng bỏng, để Lưu Tiểu Lâu cảm thấy hô hấp nóng bỏng, tựa như đang ở trong nham tương núi lửa. Lưu Tiểu Lâu vung tay trái, một sợi dây từng đột nhiên xuất hiện trên thân người kia, thắt hai nút chết, kéo người kia đến bên người Lưu Tiểu Lâu. Chuỗi hỏa nha lập tức dập tắt, bay ngược vào miệng người đột kích. Toto, tu vi của ngươi cũng tiến nhanh. Cô gia, sao sợi dây thừng này của ngươi vẫn lợi hại như vậy? Ta đều trúc cơ trung kỳ, sao vẫn không cách nào ngăn cản? A, ta tu luyện bao năm như thế, sao lại chẳng chút tác dụng gì? Tốt, Toto, thả ngươi ra rồi. Hỏa nha này của ngươi rất lợi hại. Thật sao? Thật, ta đấu pháp với người khác không dùng dây thừng, dùng dây thừng đã nói lên đối phương không tầm thường. Hai người vừa nói vừa lên lầu, Toto đi pha trà, Lưu Tiểu Lâu đi đến phòng chính lầu 2, nhìn thấy Ngũ Nương bình tĩnh đứng ở đó. Ngũ Nương nâng ống tay áo, nói khẽ, "Ngồi đi." Chương 409, ra yến thần vụ sơn chương 409, ra yến thần vụ sơn năm đó, Lưu Tiểu Lâu đã cảm thấy Ngũ Nương cách chính mình rất xa, đến hôm nay đối diện nhau, mới cảm thấy dường như Ngũ Nương cách chính mình gần hơn một chút. Một số thời khắc, khoảng cách giữa người với người, kỳ thật liên quan đến tự tin. Năm đó Lưu Tiểu Lâu không hề có chút tự tin nào, cho nên xa, hiện tại có mấy phần tự tin, cho nên cảm thấy gần. Nhưng dù gần, muốn nhìn thẳng vào một cao tu kim đan, một cao tu rất có thể lập tức liền muốn tiến vào kim đan trung kỳ, là vợ trước, hắn vẫn làm không được. Cho nên trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Hai người ngồi đối diện, Toto bưng trà lên, sau đó lui ra cửa tiếp tục nấu trà, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu có vẻ hơi câu nệ, Ngũ Nương ngược lại muốn tự nhiên hơn, mỉm cười hỏi, "Chân nguyên ngưng giao rồi?" Lưu Tiểu Lâu gật đầu, "Đúng." Ngũ Nương nghiêng đầu suy tư nói, "Ta nhớ được bọn họ nói với ta, ngươi là 3 năm trước vào trung kỳ, vậy mà chỉ 3 năm đã ngưng giao rồi. Đại đa số người chỉ riêng việc luyện thành cái lồng đều muốn hơn 3 năm." Lưu Tiểu Lâu giải thích, "Năm ngoái không phải ta Nam Trinh thương nô sao, lập chút công." Toto ở cửa xem bảo, "Cô gia, Nam Trinh có vui không?" Lưu Tiểu Lâu cười kể lại chuyện chính mình tổ chức một đám khách khanh xuôi Nam Tam Sơn, sau đó chinh phạt Quảng Giang, cuối cùng đến Thương Nô đàm phán, khi kể đến kém chút bị chém đầu ở Thương Nô Sơn, Vũ Nương cùng Toto kìm lòng không được che miệng kinh ngạc, đến khi nghe hắn nói, lấy ra hưu thư để chứng minh, hai vị trưởng lao Thương Nô liền đao hạ Lưu người, lại nhịn không được cười ra tiếng. Cuối cùng, Lưu Tiểu Lâu tổng kết nói, "Lộn xộn không thể nói chơi vui, đúng rồi hiện tại Tô Tô tu hành lợi hại, cũng là trợ thủ đắc lực của Tô gia, nhất định có cơ hội ra trận, đến lúc đó sẽ biết." Tô Tô thẻ lưỡi, "Ta vẫn là trốn sau lưng cô ra đi." Lưu Tiểu Lâu tiếp tục kể về việc chính mình phá cảnh, sau đó ta dùng những công văn này đi Thanh Ngọc Tông đổi lục giáp thai thần sát, hầu trưởng lão của bọn họ nói chuyện hợp ý với ta, liền thuận miệng chuyển cho một pháp môn ý tượng, pháp môn này phi thường thích hợp ta, bế quan 6 tháng, không chỉ luyện ra cái lồng, càng là trực tiếp ngưng giao. Nói ra, cũng xem như một cơ duyên. Vũ Nương nhẹ gật đầu, lại nói, "Chuyện tử muội vẫn phải cảm ơn ngươi." Lưu Tiểu Lâu không được tự nhiên, "Cảm ơn ta? Chuyện này, cảm ơn gì a?" "A." Ngũ Nương nói, "Nàng nói cho ta, báo tuyết là ngươi bắt giúp nàng, nguyên bản muốn bắt Tuyết Tinh Linh, lúc ấy ta liền nói với nàng, Tuyết Tinh Linh không thích hợp nàng, nàng còn không tin. Báo tuyết hiện tại liền rất tốt, hồn thú thượng giai, cho dù trong Ủy Vũ Tông cũng thuộc hàng đầu, cao hơn nữa chính là thiên giai, như kỳ lân thú, huyền quy các loại, trên đời không có, chỉ có trong khe hở hư không mới thỉnh thoảng thấy tung tích." Tiếp đó, Ngũ Nương được Lưu Tiểu Lâu khơi dậy hứng thú nói chuyện, kể cho hắn mọi thứ đã chứng kiến khi tiến vào khe hở hư không, bao quát tiến vào khe hở đan hà đầu tiên, khe hở bị vũ đầu tiên, Lưu Tiểu Lâu nghe được say sưa ngon lành. Kể hơn nửa canh giờ, Ngũ Nương mới thu chủ đề, nói, "Tháng sau ta muốn bế quan, lần này là đi khe hở hư không La Phủ, phương Nam hỏa mạnh, hư không Nam Minh ở Phù Sơn tương đối thích hợp công pháp của ta, hy vọng có thể đột phá ở đó." Lưu Tiểu Lâu thỉnh giáo, nghe nói kim đan sơ thành, hỗn tạp không thuần, luyện kim đan thường có 2 phương pháp, một là luyện đan như luyện kim thạch, hai là trực tiếp luyện pháp khí bản mệnh, rốt cuộc loại phương pháp nào tốt hơn? Ngũ Nương nói, "Đây chính là khác biệt giữa nội đan pháp cùng ngoại đan pháp, không thể nói cái nào tốt hơn, chỉ có phù hợp hay không. Trực tiếp luyện đan, cứ trừ tạp chất, nội đan pháp này hiệu quả chậm chạp, thắng ở ổn, sau này ít phụ thuộc vào pháp khí bản mệnh. Pháp khí bản mệnh là hồn của kim đan, chỉ luyện pháp khí cũng có thể làm kim đan tinh thuần, dùng ngoại đan pháp ma luyện kim đan, tiến độ nhanh, nhưng kim đan cùng pháp khí bản mệnh như một thể, nếu pháp khí bị tổn hại thì kim đan dễ tổn hại. Đương nhiên, bản mệnh pháp khí ma luyện ra cũng khá mạnh, bình thường kiếm tu đều sẽ lựa chọn ngoại đan pháp. Lưu Tiểu Lâu hỏi, vậy Ngũ Nương dùng phương pháp nào? Ngũ Nương nói, ta dùng chính là ngoại đan pháp, ta dù không phải kiếm tu, nhưng hỏa tinh của phụ dung hỏa diễm đao đã thành, đi ngoại đan pháp càng lợi cho bồi dưỡng hỏa tinh, cuối cùng sinh hóa thành anh. Lưu Tiểu Lâu sớm biết Ngũ Nương có hoành nguyện trong lòng, nhưng vẫn là lần đầu tiên tận thai nghe chính miệng nàng nói hy vọng nguyên anh, cảm thấy nàng nói rất bình thản, thật giống như tương lai nhất định nước chảy thành sông, khiến hắn cảm thấy phức tạp khó tả. Ngũ Nương lại nói, ta đã luyện phụ dung hỏa diễm đao tới cực thuần, hỏa tinh cực mạnh, không còn chỗ để tiến, vì vậy chuẩn bị bế quan, đem kim đan hóa thành hai tầng trong ngoài, chuyện này ngươi biết chứ? Lưu Tiểu Lâu gật đầu, tầng ngoài cực cứng, tầng trong cực mềm, hình như trứng gà, trong ngoài rõ ràng, đây là dấu hiệu của kim đan trung kỳ. Vậy làm sao mới có thể biết kim đan đã luyện tới cực thuần? Ngũ Nương nói, dấu hiệu kim đan cực thuần, tùy theo đan đạo của ta là đan không còn ý động, như vào tử địa mà tái sinh. Lưu Tiểu Lâu truy vấn, đan không còn ý động là gì? Ngũ Nương giải thích, khi đan mới thành, có xoay tròn, có lắc lư, có chấn động, có xoay chuyển, du tẩu theo thần niệm cùng trong khí hải, ngươi nghĩ nó ở đâu, nó sẽ ở đó, đồng thời nhất định lấy các loại phương thức động đậy, đây là ý động. Hiện tại nó đang ở trung tâm khí hải, dù nghĩ thế nào, đều không nhúc nhích, như vào tử địa, nhưng ta biết nó không chết, mà là chuẩn bị bộc phát sức sống càng lớn, đây chính là đan không còn ý động, vào tử địa mà tái sinh. Lưu Tiểu Lâu xoa bụng chính mình, đầy ngưỡng mộ, cũng không biết kiếp này của ta có phúc phận này không, dưỡng ra một viên đan. Ngũ Nương mỉm cười cổ vũ, khí hải của ngươi đã thành hình, chân nguyên đã ngưng giao, cần làm chính là lấy linh lực rồi giáo tiếp tục ngưng luyện, nén chặt, khiến ngưng giao chỉ trệ, ngưng trệ đến cực điểm, đến mức không thể nén thêm, sẽ ở một thời khắc tụ lại thành đan. Chuyện khác đều không cần nghĩ, có thể kết đan hay không, chỉ nhìn khí vận. Ta tin tưởng khí vận của ngươi, có thể từ lúc trước một đường đi đến hôm nay, khí vận của ngươi nhất định rất thịnh. Đây là lần đầu Ngũ Nương nói nhiều với Lưu Tiểu Lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên nàng nghiêm túc giảng giải kinh nghiệm tu luyện, khiến Lưu Tiểu Lâu rất có vài phần cảm giác thụ sủng nhược kinh. Một mực nói chuyện đến khi trời dần tối, có người gõ cửa Tỉnh Vũ phủ Dung Biên, nói là mời Ngũ Nương cùng cô ra đến dự gia yến. Lúc này hai người mới đứng dậy xuống lầu, từ Tô Tô đi trước dẫn đường, đi đến qua lô đường. Qua lô đường đèn đuốc sáng trưng, bày hơn 10 bàn tiệc tròn, gần trăm người nhập tiệc. Đây mới thực sự là gia yến, không chỉ có đại phòng, nhị phòng ở nhà đều đến, các đại quản sự đứng đầu là Tống Bá cũng tham dự, Tô Tô vào trúc cơ địa vị ở Tô gia tăng gọn, hiện tại đã coi như là một trong bốn đại quản sự dưới Tống Bá, tự nhiên cũng có một ghế. Bàn chủ tọa vẫn là gia chủ Tô Chí, Tô Tầm cùng Ngũ Nương Tô Tịch dẫn đầu, bốn vị thái gia bối phận cao của Tô gia, cùng Lưu Tiểu Lâu khách chính kiêm nửa người nhà, ngồi quay quần, hết sức náo nhiệt. Lưu Tiểu Lâu an vị bên cạnh Tô Ngũ Nương, Ngũ Nương thỉnh thoảng nghiêng người cười với hắn một tiếng, gắp thức ăn. Trời đất chứng giám, năm đó khi còn là vợ chồng, Lưu Tiểu Lâu chưa từng được hưởng đãi ngộ này, không nghĩ tới hôm nay có phúc khí này, quả nhiên là kinh sợ. Một kim đan hầu hạ chính mình ăn cơm, có thể không kinh sợ sao? Ăn chân ngao. Linh ngao lần trước mang về còn được không? Lần này lại bắt thêm ít mang về. Con long tu kim lý này rất béo tốt, tứ thái công tự mình câu lên, Tiểu Lâu ngươi nếm thử, đúng, cũng mang mấy con trở về, để tứ thái công đi câu, tứ thái công. Ha ha, Tiểu Lâu, lão đầu ta dùng chính là cần liên châu, ngươi cứ yên tâm, một ngày chỉ ít câu cho ngươi 8 con mang đi. Tiểu Lâu, bát lang đến kính rượu ngươi đây, cũng là ý của nhị thúc, ta rót cho ngươi. Đứa nhỏ Thẩm gia kia ngươi không còn sao? Uống nhiều như vậy. Tiểu Lâu, ta không còn được. Đương nhiên ta từng đi Ủy Vũ Sơn, nhưng mấy lần đều đi thẳng đến chỗ Tô thúc phụ, không giao thiệp nhiều với người Thẩm gia. Tô Tô, đứa nhỏ Thái gia kia đến từ lúc nào? Người lớn nhà hắn có đến không? Ngươi đi hỏi một chút. Hai tiểu hài tử uống nhiều như vậy, Tiểu Lâu ngươi thật mặc kệ sao? Tô Tô, tìm người lớn Thái gia, ai dẫn hắn đến? Sao lại thế này? Thôi, không cần hỏi, tìm người dịu bọn họ xuống đi, cho uống canh tỉnh thần. Trước đưa đến Yên Vũ lâu. Chương 410, một đôi theo đuôi chương 410, một đôi theo đuôi hôm sau, Lưu Tiểu Lâu được mời đi dạo thu thực nguyên cách Thần Vũ Sơn 60 dặm về phía bắc. Nơi này trồng nhiều vườn cây ăn quả, mặc dù đang là mùa đông, Lưu Tiểu Lâu cũng đã thấy cảnh cây chữ quả. Tô Tô chỉ về phía sườn núi nhỏ cao 10 trượng ở xa, nói, sau sườn núi kia có một khe suối nhỏ, lát nữa cô ra đi xem thử nhé, nơi đó cũng được bàn cho ta. Ta đã sửa lại tiểu viện trước đây, trong hang đá ở đầu nguồn suối có một linh tuyển, cũng là của ta. Lưu Tiểu Lâu rất mừng cho nàng, thật tốt. Lớn bao nhiêu? Tô Tô cao hứng chỉ xung quanh nói, vườn trái cây này rộng 300 mẫu, đều dùng nước linh tuyển tưới, trái cây rất ngon, quả đào 3 tháng kết trái một lần, lê 4 tháng, anh đào bên kia 2 tháng kết một lứa, đều mang chút linh lực, trái cây Thần Vũ Sơn chúng ta ăn, phần lớn đều từ đây. Sau khu rừng bên kia là thu thực thôn, 112 gia đình, còn có 500 mẫu đất cày, cũng đều coi như nông hộ của ta, ta dự định để bọn họ sang năm lại mở thêm 50 mẫu đất. Lưu Tiểu Lâu gật đầu, Tô gia đối xử với ngươi không tệ. Tô Tô nói, vâng, lão gia cùng tiểu thư đối với ta ân trọng như núi, không biết nên báo đáp thế nào, cho nên không nghĩ đến chuyện báo ân nữa. Cô gia, chúng ta vào trong viện nghỉ một lát chứ? Ta mua mấy người đáng thương giúp ta quản lý biệt tử, chính ta ít khi ở đây. Sau khi hai người tới sườn núi, nhìn thấy một dòng suối nhỏ rộng chưa tới một trượng, men theo suối đi lên, đến một hang đá, trong hang ấm áp như mùa xuân. Lưu Tiểu Lâu cảm thụ một chút, đây là một linh tuyển nồng độ 30 thạch, Tô gia lấy ra cho Tô Tô thành gia, xem như đại thủ bút. Trong nguyên cảnh, tương lai Tô Tô sẽ giống Tống Bá, dựa vào thu thực nguyên khai chi tán diệp, trở thành tiểu thế gia phụ thuộc Tô gia, chỉ là không biết tương lai ai sẽ khai chi tán diệp với nàng. Nhìn viện tử ba gian sân liền kề bên cạnh, Lưu Tiểu Lâu xuất thần nửa ngày, sau đó kéo Tô Tô vào căn phòng chính giữa. Phòng của ngươi sao Tô Tô?
Đúng vậy a, bố trí vậy ổn chứ cô gia?
Ngươi vẫn thích loại tơ lụa này a Tô Tô?
Cô gia, ngươi ngồi, ta pha trà cho cô gia.
Giường này rất mềm.
A cô gia,
thử xem.
Thật sự rất mềm.
Cô gia, cô gia hiện tại đã trúc cơ hậu kỳ, Tô Tô ngươi mặc dù cũng tiến bộ, nhưng vẫn chưa theo kịp bước chân của ta, có đôi khi cô gia ta thật sự vội thay ngươi.
Cô gia ngươi,
nô chờ một chút cô gia.
Không giống trước kia.
Tô Tô, chúng ta đều trúc cơ, không thể lại giống như trước kia.
Trúc cơ liền không giống sao?
Đương nhiên, muốn đổi pháp môn, không thể dùng năm quyết trước, muốn đổi năm quyết sau.
Năm quyết sau là gì?
Long nguyện chuyển, ngư bị mục, tiến đồng tâm, phỉ thúy giao, uyên ương hợp, dòng mối lượng, cá bơi lôi, én trung lòng, phỉ thúy giao nhau, uyên ương hòa hợp.
Đến, từng cái một, bắt đầu từ miệng.
Tâu Ngũ Nương muốn chuẩn bị bế quan, vài ngày trước đã vào đan hà đầu tiên, không có thời gian lại bồi Lưu Tiểu Lâu, cho nên Lưu Tiểu Lâu ở Thần Vũ Sơn 3 ngày, liền cáo tử. Nhưng lần này về núi, sau lưng lại nhiều hơn một cái đuôi. Gia hỏa gọi Thái Nguyên hạt này, Lưu Tiểu Lâu càng xem càng cảm thấy giống vị thái trưởng lão già mà không đứng đắn của đan hà phái kia, sau khi hỏi mới biết được, hắn quả nhiên là đích tôn của thái trưởng lão. Nếu gia hỏa này là đích tôn của thái trưởng lão, đối với Thần Vũ Sơn đương nhiên là tới lui tự nhiên, ngày đó ở gia yến nếu như không phải cùng say ngã với Thẩm Nguyên Báo, Lưu Tiểu Lâu thật đúng là không chú ý tới hắn. Bất quá trước mắt lại chỉ có thể đau đầu, bởi vì tiểu tử này bám lấy mình, xác thực mà nói, là bám lấy tiểu báo tử kia, nhất định phải kết bạn du lịch với hắn. Trải qua Tô gia truyền lại tin tức, thái gia biết hạt tử nhà bọn họ muốn kết bạn du lịch với tiểu báo tử Thẩm gia Hủy Vũ Tông, liền vui vẻ đồng ý, thế là trên vai Tiểu Lâu lại thêm một gánh nặng, vừa mang hai tiểu gia hỏa về núi, vừa quan sát hai người, nhất là hạt tử thái gia chủ động đi theo có phải là giống tổ phụ hắn có yêu thích đại hoan tiểu hoan, đừng làm hư tiểu báo tử Thẩm gia. Sau khi quan sát hai ngày, trái tim bị níu chặt liền buông xuống. Hạt tử thái gia tuy tuổi nhỏ, lại là đàn ông đích thực, nhiều lần đưa ra muốn đi dạo thanh lâu phường thị. Chỉ bất quá Lưu Tiểu Lâu cũng có điểm mấu chốt, không có khả năng dẫn chúng đi khi mới 12 tuổi, lúc chính mình 12 tuổi, lão sư cũng không cho phép chính mình đi, mỗi lần đều để cho chính mình đứng cửa nhị đạo hạng, mua kẹo hay gì đó đợi hắn ra. Hai thiếu niên còn chưa lớn hẳn, trên đường đi rất không an phận, không được toại nguyện đi dạo thanh lâu, liền đặt hết tâm tư ở trên linh cữu, cho nên Lưu Tiểu Lâu dứt khoát trực tiếp mang chúng đến Ô Xảo Phường, uống hết 17 loại linh cữu của 12 nhà tiểu lâu trong phường thị, khiến hai đứa bé say bí tỉ mấy ngày liền. Mặc dù đang trong trạng thái say tí lui, nhưng tiểu lượng của hai đứa bé đã thực sự đề cao một mạng lớn, liên thủ lại, cơ hồ có thực lực đấu rượu với Lưu Tiểu Lâu, chí ít lao hồ đố bị bọn họ liên thủ khiến say ngã mấy lần. Đến Càn Trúc Lĩnh, ném hai đứa bé cho Chu Đồng cùng Hoàng Dương Nữ, Lưu Tiểu Lâu liền bắt đầu lại buôn ba vì tu hành. Tu luyện trúc cơ hậu kỳ, không có bất kỳ cửa ải hoa mỹ gì, chính là muốn tiếp tục nghệ luyện áp xúc chân nguyên giặc eo, là công việc vừa cần sức mạnh vừa khảo nghiệm kiên nhẫn. Mặc kệ dùng phương pháp thủ đoạn gì, tóm lại chuyển hóa linh lực thành chân nguyên, nén vào là được. Vì thế, có chút tu sĩ không tiếp giải quyết vấn đề bằng bạo lực, thì như người giàu có khả năng chạy đến sâu trong lòng đất trong không gian tương đối bị kín, dùng trận pháp phong ấn, dùng linh thạch chống chết, chế tạo hoàn cảnh cưỡng ép áp chế, người kém giàu hơn cũng có thể mua trận pháp, vào trận chịu công kích, càng nhiều tu sĩ lựa chọn dựa vào lực lượng thân bằng hảo hữu, trợ giúp chính mình áp xúc chân nguyên khí hải. Quá trình này cần lượng linh lực khổng lồ chèo chống, không có gì hoa mỹ có thể nói, buồn tẻ mà không thú vị, cho nên cực kỳ khảo nghiệm kiên nhẫn, từng có tu sĩ lồng khí hải quá lớn, chân nguyên dạng keo cần ngưng tụ quá nhiều, đến nỗi khổ tu 30 năm mà không viên mãn. Để tất cả đạo hữu cùng thời kỳ xem đó là lời cảnh tỉnh sâu sắc, đồng bệnh tương liên. Lồng khí hải của mỗi người đều không giống nhau, lớn hay nhỏ tùy từng người, cho nên Lưu Tiểu Lâu cũng không rõ lồng của mình đến tột cùng lớn bao nhiêu, vật này không so được, chỉ có thể tự khổ tu. Hắn không phải người hào phóng, đến nay không bỏ được dùng linh tinh một khối linh thạch, cho nên phương pháp chất đống linh thạch mà Cảnh Chiêu đề cập với hắn không dám học theo. Cảnh Chiêu chính là dùng phương pháp này, nghe nói 3 tháng tiêu hết 5000 linh thạch, giảm bớt không ít thời gian trúc cơ viên mãn. Lưu Tiểu Lâu vừa nghe đến chữ 5000 giảm bớt liền không mấy hứng thú, trong lòng hắn có tính toán riêng. Dù là giảm bớt 2 năm, 3 năm, 5000 linh thạch cũng không đáng, so ra, hắn tình nguyện tuyển linh thạch, trừ phi 5 năm, tương đương với 1 năm 1000, con số này hắn mới có thể thận trọng cân nhắc. Cho nên lựa chọn của hắn là trận pháp, là một trận pháp sư, đây là chuyện đương nhiên, tất cả chi phí luyện chế trận pháp này hắn đều tính toán rõ ràng, không đến 300 linh thạch, thậm chí một nửa linh tài trong đó, đều có thể lấy từ kho, số linh thạch thực sự bỏ ra không đến 200. Cho nên sau khi hắn mua được tất cả linh tài từ Ô Xảo Phượng, liền bắt đầu bận rộn ngay trên đỉnh núi, Tinh Đức Quân cùng Lưu Đạo Nhiên cũng được gọi lên đỉnh núi hỗ trợ. Bộ trận bàn này có chút vỡ, công hiệu đơn giản, lại phân thành 5 kiện tử trận bàn. Tham khảo chính là ngũ đạo lục tình trận của lão nhân gia ngài nha.
Lão nhân gia gì?
Ta còn chưa già.
Năm nay ngươi đều 65 đi.
65 tính già sao?
Tôi chỉ đùa một chút thôi, nghiêm túc như vậy làm gì?
Cho đùa này không nên nói bừa.
Sao thế?
Trước kia gọi ngươi lão tiền bối ngươi có phản ứng đâu.
Trước khác nay khác, thất nương mang bầu.
Ha ha.
Có thể a, càng già càng dẻo dai a.
Cho nên nói ta chưa già.
Chu Đồng thì sao?
Thu hắn làm con trai cả. Sau này gọi ta là cha, nguyên bản định cho hắn đổi họ Tân.
Ngươi thật đúng là họ Tân sao?
Đừng ngắt lời, vì hắn cân nhắc, vẫn để hắn họ Chu theo nhà mẹ đẻ.
Lợi hại lợi hại, có cần bày tiệc rượu ăn mừng một chút không?
Sinh ra lại nói, thất nương cần yên tĩnh.
Được rồi, nhưng ngày mai ta muốn đến thăm một chút.
Không muốn từ chối, nhất định phải đến.
Vậy được rồi.
Tiếp tục nói trận bàn, cho nên ta cần ngươi giúp ta luyện ba khối ngọc quyết, năm loại trận dịch.
Đều biết ở đây.
A,
một loại trong đó tốt nhất đi tinh đức sơn, địa hỏa kia thích hợp.
Ngươi xem đó mà làm.
Đúng, vẫn nghe nói tiểu phương chém ra linh tuyển, nhắc chém kia đâu.
Chém đẹp như vậy, linh lực đúng là đã tăng rõ rệt.
Ấy, thấy không, vết kiếm này.
Còn có nơi này.
Đó là kiếm thứ ba.
Để hắn lại chém hai kiếm.
Vô dụng, mấy vết kiếm kia chính là về sau chém thử.
Nếu không ta tới chém thử hai nhát.
Ha ha, ngài tùy ý.
Chương 411, hạ lễ chương 411, hạ lễ chập tối hôm sau, Lưu Tiểu Lâu đến sơn trang quỷ mộng ngài, chúc mừng phu nhân của Tinh Đức Quân.
Nghe ý đồ đến của Lưu Tiểu Lâu, Chu Thất Nương đỏ bừng mặt, oán trách Trừng Tinh Đức Quân mấy lần, cho mắt đều kém chút trừng ra ngoài.
Lưu Tiểu Lâu cười nói, thất thẩm không cần xấu hổ, đều là người trong nhà, ta cũng thật lòng vui mừng cho các ngươi.
Sau này đừng gọi ta thất thẩm, lúc trước gọi như vậy chỉ là đùa vui, sao giờ lại gọi thật rồi, gọi ta thất tỷ là được rồi, đồng nhi nhà ta vẫn là đồ nhi của ngươi đây, ngươi cứ gọi ta thất thẩm thì ra thể thống gì?
Ha ha, được rồi, chúc mừng thất tỷ.
Mau vào đi.
Chu Thất Nương đội vàng phân phó bày tiệc ở phòng khách, bốn người sau lưng Lưu Tiểu Lâu cùng reo hò, định lao vào phòng khách, lại bị Lưu Tiểu Lâu quát bảo ngừng lại, trở về.
Bốn tiểu tử dừng bước, ngơ ngác nhìn Lưu Tiểu Lâu. Lưu Tiểu Lâu nói, đồng nhi, tiệc nhà ngươi, ăn không biết bao nhiêu lần rồi, reo hò cái gì?
Chu Đồng cười nói, lão sư, tiệc nhà ta không sai, ăn vô số lần cũng không sai, nhưng hôm nay là tiệc mừng cho mẹ ta, tư vị tự nhiên không giống lại có sư muội cùng hai vị tiểu huynh đệ cùng dự tiệc chia vui, có thể không vui vậy sao?
Lưu Tiểu Lâu khoát tay áo, đi đi, vị sư cũng không cấm các ngươi uống rượu, chỉ là các ngươi đã đến chúc mừng, sao không trình lên hạ lễ?
Ta không nói đồng nhi ngươi, ta nói là bọn họ.
Ôi, suýt nữa quên.
Đúng vậy a, cô phụ chúng ta không phải cố ý.
Thất bá mẫu, sư điệt nữ chúc mừng ngài, đây là vải mà ta xin từ các nhà trong thôn, tự tay may thành áo bách ra, chờ tiểu đệ sinh ra, có thể mặc thử.
Dương nữ thật khéo tay, không nghĩ tới áo bách ra may đẹp thế này, ta liền nhận lấy.
Bất quá hiện tại còn chưa biết là nam hay nữ, có lẽ sẽ là tiểu muội tử.
Tiểu muội tử càng tốt, mẹ, ta liền muốn muội tử.
Ta cũng gọi ngài thất bá mẫu, chất nhi họ Thẩm, ngài gọi ta tiểu báo tử là được, ta là theo cô phụ đến Ô Long sân chơi.
Đây là lễ vật của chất nhi, ngài nhận trước, sau khi đệ đệ ra đời đeo lên cổ tay cho hắn chơi.
Đây là
Ôn Lương Châu.
Ôn Lương Châu Bắc Minh Sơn.
Thất bá mẫu thật tinh mắt, xác thực xuất từ Bắc Minh Sơn.
Người đứa nhỏ này, làm vậy sao được?
Ai ai ai, thất bá mẫu, chất nhi là Thái Nguyên Hạc, đây là Hùng Hoàng Tỏa, đeo lên cho tiểu đệ, có thể tránh trùng rắn, sẽ không bị cắn.
Thứ này,
hai hải tử các ngươi, ta làm sao dám nhận lễ vật quý giá thế này?
Không sao không sao, tối nay ngài để chúng ta uống thật đã là được.
Yên tâm đi, để các ngươi uống thoải mái, các ngươi trước lên sườn núi chơi một lát, hiện tại tiệc rượu chưa chuẩn bị xong.
Ai?
Tiểu Lâu, bọn họ bao nhiêu tuổi rồi?
Đều là trai trai tiểu tử.
Được rồi, Đồng Nhi, ngươi dẫn bọn họ đi dạo trước, tiệc rượu tốt sẽ gọi các ngươi đến khai tiệc.
Chờ sau khi bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô rời đi, Lưu Tiểu Lâu nói, thất tỷ, đây là hạ lễ của ta, vợ chồng các ngươi nhận lấy.
Chu Thất Nương tiếp nhận hộp, nói, hôm nay thật sự là một đám hài tử tặng, ta cũng không biết có nên trả lại cho bọn họ hay không, ngươi vậy mà cũng tặng, chuyện này là sao?
Nhìn không được mở hé hộp ngọc, đột nhiên ngơ ngẩn, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn mở ra hộp ngọc.
Một viên linh đan màu nâu đỏ nằm yên trong hộp ngọc, tản ra mùi thơm cay nhẹ nhẹ gây mũi.
Vợ chồng hai người lập tức đốc, nhìn đan, lại nhìn Lưu Tiểu Lâu, lại nhìn đan, lại đi nhìn Lưu Tiểu Lâu.
Lưu Tiểu Lâu cười, sao thế?
Không thích.
Chu Thất Nương thở gấp, tiếng nói run rẩy, Tiểu Lâu, đây là gì?
Lưu Tiểu Lâu nói, chúc cơ đan a hai vị đều viên mãn nhiều năm, rảnh rỗi thì bàn bạc một chút, xem ai phục dụng.
Chu Thất Nương nước mắt tuôn trào, nhìn về phía Tinh Đức Quân, phu quân, có chúc cơ đan.
Tinh Đức Quân ôm nàng đầy yêu thương, khóc gì chứ, đừng động thai khí, làm bị thương hại tử.
Vừa vô lưng Chu Thất Nương trấn an nàng, vừa lau mắt mũi, nói, Tiểu Lâu ngươi thực sự là,
nói tặng linh đan, cũng không nói là linh đan gì, làm cho ta đều.
Ai?
Tối đó, Lưu Tiểu Lâu mang theo bốn tiểu tử, uống rượu với vợ chồng Tinh Đức Quân, Chu Thất Nương, Trứng Lưu đệ tử hai vợ chồng Thu Nhận cũng đến tiếp khách. Hắn tuổi càng nhỏ hơn, bị Thẩm Nguyên Báo lừa uống một ngụm rượu, lập tức say đến nước mắt nước mũi ràn rụa, khiến Thẩm Nguyên Báo cùng Thái Nguyên Hạc cười ha ha.
Chu Đồng không phục, thay Trương Lưu báo thủ, đại chiến hơn 30 chén với Báo cùng Hạc, nhưng chính mình bị say đến quăng mũ cởi giáp, mãi đến khi Hoàng Dương nữ ra sân, lúc này mới uống ngã hai viên tiểu tướng báo. Hạc.
Hai viên tiểu tướng hô to không say không nghỉ được người hầu rượu đi ngủ say như chết.
Hai vợ chồng Tinh Đức Quân thương lượng một đêm, nhún nhường nhau một đêm, cuối cùng vẫn quyết định để Tinh Đức Quân phục dụng viên trúc cơ đan này.
Thứ nhất, Tinh Đức Quân tuổi lớn, muốn tìm cơ hội trúc cơ lần nữa không biết phải đợi đến mấy năm, tuổi tác không dung tha ai.
Thứ hai, Chu Thất Nương mang thai, nếu để nàng dùng, chí ít phải đợi một năm sau mới không gặp nguy hiểm.
Cho nên Tinh Đức Quân định thời gian bế quan dùng trúc cơ đan ở một tháng sau. Trong tháng này, đương nhiên là toàn lực trợ giúp Lưu Tiểu Lâu hoàn thành luyện chế trận bàn.
Trên thực tế cũng không mất đến một tháng, tổng cộng chỉ mất 18 ngày, trận bàn đã được luyện chế hoàn thành.
Tòa trận bàn này là khống trận, đầy đủ hấp thu nguyên lý trận pháp ngũ đạo lục tỉnh trận của Tinh Đức Quân, hình thành ngũ hành tuyệt địa, để chân nguyên linh lực không cách nào tràn ra ngoài, đồng thời mượn nhờ một tử trận bàn không ngừng phóng ra đạo pháp, tạo lực nén lên ngũ hành tuyệt địa trong trận pháp, hình thành lực nén đạo pháp liên tục, từ đó tạo ra không gian kín để ép chân nguyên khí hải. Trận này tên cổ ngũ hành tuyệt địa trận. Trận pháp này rất đơn giản, nhưng đã chạm đến mấy phần lý niệm của tuyệt trận, đánh dấu bước tiến lớn của Lưu Tiểu Lâu trong lĩnh vực trận đạo. Bố trí trận pháp trên đỉnh núi, Phương Bất Ngại vui mừng không thôi, hết sức tò mò làm người thử trận đầu tiên, ở trong đó một nén hương, liền không thể chịu nổi nữa, mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm. Lưu Tiểu Lâu hỏi hắn cảm thụ như thế nào, Phương Bất Ngại không phục, trận này không có địch nhân, không có sát cục, không có mục tiêu, thứ gì cũng không có, một mảnh hỗn độn, kiếm ra không biết chém vào đâu, vì thế sau khi ta vào trận chân nguyên khó mà duy trì, nếu để cho ta tìm được trận nhãn, có thể một kiếm phá trận. Tinh Đức Quân trợn mắt, xin lỗi Tiểu Phương, trận này chỉ có một trận nhãn, ở trong lòng mỗi người, ngươi có thể chém giết nội tâm của chính mình sao? Phương Bất Ngại không hiểu, Tinh Đức Quân ý gì? Tinh Đức Quân nói trắng ra, trận nhãn, phá trận chi nhãn, ngươi cảm thấy chính mình không cách nào kiên trì, thì có thể ra ngoài, trận sẽ tự phá. Lúc này đến phiên Phương Bất Ngại mắt trợn trắng, vậy trận này khốn địch như thế nào? Tinh Đức Quân nói, Tiểu Phương ngươi lại quên rồi, chúng ta luyện trận pháp này để làm gì? Phương Bất Ngại vỗ đầu, suýt quên. Lưu Tiểu Lâu nói, ta ở trong trận không thể phân tâm, chính ngươi xem giờ, lúc nào linh lực tương đối dồi dào, liền có thể nghỉ một lát, hoặc đi vào đánh ta, lúc nào linh lực yếu đi, chính là bị trận pháp rút ra lượng lớn, cho thấy ta đang phát động lực nén của trận pháp, lúc này ngươi phải giúp ta trông chừng, tránh người ngoài quấy nhiễu. Nhớ chưa? Phương Bất Ngại gật đầu, nhớ rồi. Lại không cam lòng mà hỏi, vừa rồi chưa phát động lực nén của trận pháp? Tinh Đức Quân đáp lại, chưa. Phương Bất Ngại sắc mặt nghiêm túc, hướng Lưu Tiểu Lâu nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Lưu Tiểu Lâu vô vai hắn, hít sâu một hơi, lại khởi động trận bàn, chậm rãi đi vào, giống như vào một thế giới trắng xóa. Phương thế giới này nhìn không ra có bao xa, từng tầng đều là những đám mây đen đang lơ lửng, quả như Phương Bất Ngại nói, không có bất kỳ phương hướng gì, không có bất kỳ mục tiêu gì. Bởi vì người ở trong trận chính là mục tiêu. Hắn tùy ý ngồi xếp bằng, điều hòa khí tức, khiến trăm mạch thư giãn. Vừa ngồi xuống, đám mây chung quanh liền tụ lại, ép về phía vị trí trung tâm nơi hắn ngồi. Loại đè ép toàn phương vị này, không chỉ từ bốn phương tám hướng, càng là từ ngoài vào trong, thậm chí là từ hiện thực mà vào thần thức. Mọi đè ép cuối cùng đều truyền đến khí hải, trong khí hải lập tức cảm nhận được lực nén. Lực nén không quá mạnh, nhưng có cảm giác khiến người ngạt thở. Đối với trúc cơ sơ kỳ Phương Bất Ngại đến nói, lực nén đích xác rất lớn, nhưng đối với trúc cơ hậu kỳ như chính mình đến nói, coi như có thể tiếp nhận. Cho nên, thích đứng một lát, hắn mở ra lực nén trận pháp. Chương 412, Hoàng gia dọn đi. Chương 412, Hoàng gia dọn đi. Tinh Đức Quân đi xuống từ đỉnh núi, thấy mấy đứa nhỏ, hỏi, trưởng môn muốn bế quan ở phía trên, đương nhiên không phải sinh tử quan, nhưng sẽ không tùy tiện xuống núi, các ngươi theo ta đi Quỷ Mộng Ngai, hay ở lại đây tu hành. Mấy đứa nhỏ làm sao có thể đi cùng hắn, đều lắc đầu từ chối, nhất là Thẩm Nguyên Báo cùng Thái Nguyên Hạc, đều nói cô phụ đã dặn dò, chúng ta tự khổ tu ở đây là được. Tinh Đức Quân một lòng muốn nhanh chóng trở về bế quan trúc cơ, liền không miễn cưỡng, chỉ nói, sau này Lưu phu nhân sẽ lên núi chăm sóc các ngươi, khi nàng không có mặt, Đồng Nhi hảo hảo trông nom tốt sơn môn, còn có sư muội ngươi cùng hai tiểu huynh đệ, đều phải chiếu cố tốt. Chu Đồng nói, phụ thân yên tâm, chúng ta đợi tin tức tốt của ngài. Tinh Đức Quân cười cười, cuối cùng nói, có rảnh đi thăm Chu sư muội một chút, xem nàng xây biệt nghiệp bên Liên Ngư Đàm thế nào rồi, ngươi cũng phải giúp đỡ xử lý một chút. Chu Đồng thúc giục, biết phụ thân, ngươi mau đi đi. Chờ Tinh Đức Quân rời đi, Tam Huyền Môn thực sự trở thành sân chơi của đám thiếu niên, nhất là Thẩm Nguyên Báo cùng Thái Nguyên Hạc, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước, làm tung tóe vô số bọt nước, lại đuổi theo Đại Bạch cùng Tiểu Hắc chạy khắp núi, khắp nơi đều là cặc cặc cùng meo meo. Chơi đùa tới trưa, mấy người tụ lại thương nghị tiếp theo chơi gì, Thái Nguyên Hạc lại muốn uống rượu, Thẩm Nguyên Báo tỏ vẻ đồng ý, nhưng Chu Đồng không đồng ý, hắn nói mấy ngày nay các ngươi đến đây, mỗi ngày đều ngập trong bình rượu, cũng nên tỉnh táo vài ngày, lại nói linh tiểu trong tàng kinh lâu không nhiều, dù ta có chìa khóa, nhưng không được sư trưởng đồng ý, không thể lấy cho các ngươi. Thái Nguyên Hạc đề nghị đi Ô Sảo Phường mua, Thẩm Nguyên Báo cũng rất tán thành, nhưng hai người sờ mó hầu bao, phát hiện pháp khí chứa đồ không biết mất ở đâu, kết quả một buổi chiều không làm gì, chỉ chạy khắp núi, hồ nước tìm kiếm pháp khí chứa đồ, cuối cùng vẫn là Hoàng Dương Nữ tìm được trong rừng trúc. Gây ra chuyện ầm ĩ như thế, tạm thời cũng không tâm trạng đi Ô Sảo Phường, thấy sắc trời còn sớm, Chu Đồng đề nghị đi dạo Liên Ngư Đàm, một báo một hạc đều đồng ý, bọn họ còn chưa từng đến Liên Ngư Đàm, cũng chưa từng gặp một vị sư tỷ khác Chu Linh Tử, nghe nói bên kia đang xây biệt nghiệp, tự nhiên hào hứng nồng đậm. Hoàng Dương Nữ lại không đi cùng, nàng nói muốn đi Đông thôn một chuyến. Chu Đồng hỏi có chuyện gì, nàng nói, Hoàng Lao Thái Công vẫn quyết định dọn đi quê đường, liên tông với hoàng gia bên đó, nói là muốn nhận tổ quy tông, một năm này dù sao chăm sóc ta không ít, ta muốn đi tiện hắn. Thái Nguyên Hạc, Thẩm Nguyên Báo chen vào hỏi, Hoàng Lao Thái Công là ai? Nhận tổ quy tông là sao? Chu Đồng kể sơ qua tình huống hoàng gia, bĩu môi nói, rõ ràng là người Ô Long Sơn chúng ta, nhất định phải đưa hải tử đến quê đường tu hành, còn muốn liên tông gì đó. Hoàng Dương Nữ nói, cho nên chính hắn cũng cảm thấy không tiếp tục ở nổi nữa, đội vàng dọn đi. Chu Đồng nói, hai tên tiểu tử nhà hắn ta từng gặp, chiêu thức ra dáng, theo lý nên bái nhập sơn môn chúng ta. Thẩm Nguyên Báo cả giận nói, loại điêu dân này chẳng hiểu gì cả, nhưng hoàng gia Quế Đường liền không tuân theo quy củ, làm sao dám vươn bàn tay đến Ô Long Sơn ta? Còn chiêu thu đệ tử, nên đánh đến tận cửa để bọn họ đưa ra một lời giải thích. Thái Nguyên Hạc cũng nói, đích xác không tuân theo quy củ, Chu sư huynh muốn đánh đến tận cửa hay không? Báo tử ta xung phong đi đầu. Chu Đồng trấn an hai tướng quân đang nổi giận, lão sư ta luôn luôn thiện đãi bách tính phụ thuộc, người có chí riêng, không muốn miễn cưỡng. Thẩm Nguyên Báo lúc này mới nguôi giận, căm hận nói, cũng chính là cô phụ tốt bụng, nếu bên chúng ta, hừ hừ. Thái Nguyên Hạc gật đầu nói, đúng đấy, cô phụ quá thiện lương. Làm cho Hoàng Dương nữ ngược lại có chút xấu hổ, vậy thì, hay là ta không đi tiễn Hoàng Lao Thái Công nữa? Kỳ thật hắn cũng hối hận, nói nhiều lần rằng, có mắt không thấy Trần Tiên Ô Long Sơn. Chu Đồng nói, được rồi, một năm này hắn đối với ngươi thật lòng không tệ, ngươi vẫn là đi thôi, chờ tiễn xong, lại đến Liên Ngư Đàm tìm chúng ta. Thương nghị thỏa đáng, liền chia binh hai đường, Chu Đồng mang theo một báo một hạt tiến về Liên Ngư Đàm, Hoàng Dương nữ một mình xuống núi đến Đông Thôn. Sau khi đến Đông Thôn, liền thấy ở Hoàng gia một mảnh nhộn nhịp náo loạn, có rất nhiều người ngoài, cũng có rất nhiều người trong thôn, kẻ trước người sau giúp khiêng đồ lên xe. Hoàng gia chuẩn bị 5 cỗ xe ngựa lớn, mỗi cỗ đều dùng 2 ngựa kéo, đồ đạc chất cao như núi. Hoàng Lao Thái Công vừa từ biệt với láng giềng, vừa lưu luyến nhìn ruộng đất xung quanh, tâm trạng khó tả. Hoàng gia đã kinh lịch 3 đời ở Ô Sảo Trấn, tình cảm gắn bó mấy chục năm với quê hương đâu dễ gì cắt bỏ, ruộng đất mặc dù đã bán, nhưng mồ hôi rơi xuống ruộng lại vĩnh viễn lưu lại đây, đó là tình quê không thể mang đi. Nhưng chẳng còn cách nào, hai cháu trai đã bái nhập môn hạ Quế Đường, ván đã đóng thuyền, không thể thay đổi, có trời mới biết chuyện chính mình đưa hài tử đến Quế Đường tu hành, lưu trưởng môn có ghi hận hay không. Bởi vậy, hắn vẫn đang nhu cầu đường lui. Nhất là sau khi nghe nói lưu trưởng môn trúc cơ hậu kỳ, hắn không còn do dự nữa, vội vàng tìm cách liên tông với Quế Đường, nương tựa dưới môn hạ. Không phải vì tu vi của lưu trưởng môn tăng lên, mà là vì tu vi của lưu trưởng môn tăng lên quá nhanh, nếu cứ tiếp tục với tốc độ như thế này, có trời mới biết vài năm nữa có thể kim đan hay không. Thấy Hoàng Dương nữ đến tiễn, Hoàng Lao Thái Công lập tức nên đón, nói nhiều lời tốt đẹp, lại lần nữa giải thích vì sao chính mình phải chuyển đến Quế Đường, còn nói thân thích bên kia quá nhiệt tình, chính mình không tiện từ chối vân vân. Mãi đến khi ngồi lên xe ngựa, trong tiếng kéo kẹt của bánh xe dần xa, hắn mới rốt cục thở phào một hơi, hiện tại ngược lại là an tâm, sau này chỉ cần tránh xa Tam Huyền môn là được. Lúc này mới có thời gian cẩn thận xem xét quà mừng tân gia mà Hoàng Dương nữ tặng, cảm giác Hoàng Dương nữ thật đúng là khéo tay, cắt tường như ý kết đỏ chót tự tay nàng bên này, hoa văn rất đẹp, đường vân mới lạ, chưa từng thấy bao giờ. Đang nằm nghĩa, hai người cưỡi ngựa đi về hướng này, đảo mắt liền đến gần, hỏi, là xe của Hoàng Lao Thái Công sao? Lao Thái Công ở đâu? Hoàng Lao Thái Công quay người với tay, lão phu ở đây, dừng xe. Thành quản gia, Trung Cung Phụng, sao hai vị lại đến đây? Hai người cưỡi ngựa đến trước mặt rồi xuống ngựa, thành quản gia đi đầu nói, Lao Thái Công, Tam lão gia không yên lòng, lo lắng Tam Huyền môn làm khó dễ nhà các ngươi, đặc biệt sai chúng ta đến tiếp các ngươi. Người đến chính là người của Tam phòng Hoàng gia Ngũ Phúc Trang Quế Đường, Hoàng Lao Thái Công liên tông trèo thân thích, chính là Tam phòng Quế Đường. Hoàng Lao Thái Công bội nói, cực khổ quản gia cùng cung phụng tới đón, tiểu lão nhân vô cùng cảm kích. Thành quản gia nói, hai đứa cháu của Lao Thái Công đã vào tông môn, tu hành thuận lợi, cũng thêm phần rạng rỡ, vẻ vang cho Tam phòng chúng ta. Đột nhiên dừng lại, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ chạm mặt Hoàng Lao Thái Công, nhìn chằm chằm cắt tường như ý kết trên tay hắn, hỏi, đây là từ đâu mà có? Hoàng Lao Thái Công trả lời, là một hậu bối Đông thôn chúng ta, ngày thường có phần được ta chiếu cố, về sau lên Ô Long Sơn bái nhập Tam Huyền môn, thấy ta dọn đi, liền tặng vật này. Sao vậy? Thành quản gia lại hỏi tình hình, hướng Hoàng Lao Thái Công nói, Lao Thái Công đã thuận lợi dọn nhà, chúng ta liền yên tâm, còn có chút chuyện muốn làm, xin từ biệt, trở lại Quế Đường sẽ đến phụng dưỡng ngài. Ngư Long kết này có thể cho ta mượn dùng một chút hay không? Hoàng Lao Thái Công liền nói, sao dám, sao dám? Mắt thấy hai người cưỡi ngựa phi như bay đi xa, trong lòng dâng lên nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ đường vần trên như ý kết, thầm nghĩ gọi là Ngư Long kết sao? Đường vần kia, bên trái là cá, bên phải là rồng, quả thật có chút giống. Thanh quản gia cùng Trung Cung Phụng rất nhanh liền đi tới Đông thôn, sau khi hướng thôn dân nghe ngóng, rất nhanh đến nhị đạo nham động bên bờ sông. Hai người tới gần cửa hang được vây quanh bởi một vòng lan can đá. Cách lan can đá nhìn vào trong động, phát hiện bên trong quả như thôn dân nói, là một ngôi mộ, có phần mộ, có mộ địa. Một thiếu nữ nằm sấp trên phần mộ, hai tay hai chân mở ra, giống như đang ngủ trên phần mộ, lại như đang ôm phần mộ. Hai người xuống ngựa, đi đến trước động, vượt qua lan can đá, đi vào trong động, quan sát thiếu nữ một lát, lại chuyển tới nhìn chằm chằm mộ địa. Mộ của cố hiển tỷ hoàng mẫu Trương Thị Lao phụ nhân. Hai người liếc nhau, cùng gật đầu, rồi lại dương mắt nhìn thiếu nữ nằm sấp trên phần mộ. Thiếu nữ đã mở mắt, thân thể không động đậy, chỉ có đôi mắt nhìn hai người. Một lát, thiếu nữ hỏi, các ngươi nhận ra mẫu thân ta? Thành quản gia không đáp, mà là giơ lên ngư long kết trong tay, hỏi lại, tiểu nha đầu, đây là người bệnh? Thiếu nữ gật đầu, đúng. Thành quản gia lại nhìn chằm chằm bia mộ hồi lâu, hung hăng nói với Hoàng Dương nữ, đi theo chúng ta. Chương 413, thân thế chương 413, thân thế thành quản gia không có tu hành, càng không hiểu võ, có thể làm đến Quế Đường Ngũ Phúc Trang Tam phòng ngoại viện quản gia, dựa vào là nhà mình thân tỷ tỷ chịu ân sủng, cho nên khi hắn đưa tay kéo Hoàng Dương nữ lúc, không hề bất ngờ kéo cái không, không chỉ không có lôi kéo người, còn không hiểu ra sao đánh cái lảo đảo, về phía trước vừa va một cái, đầu túi tại phần mộ bên trên, dập đầu cái bao. Thành quản gia ngẩn người, cả giận nói, Lao Trung còn chưa động thủ. Lao Trung mới vừa rồi bị Hoàng Lao Thái kích thước chuẩn là cung phụng, kỳ thực không phải Ngũ Phúc Trang cung phụng, mà là Tam phòng nuôi hộ viện võ sư, công phu trong giang hồ tính được nhất lưu, đã thông hai cái kinh mạch. Vừa nãy thành quản gia bị Hoàng Dương nữ lung lay kêu bỗng chốc hắn đại khái là nhìn rõ ràng, đúng phần mộ trên nằm sấp tiểu nha đầu này có chút kiêng kỵ, nhưng thành quản gia địa vị rất cao, mình không thể trơ mắt nhìn hắn ăn thiệt thòi, làm hạ cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi lên sông. Cổ tay sáng lên, ba ngón như bước ứng nô ra, dùng tiểu cầm nã thủ đi bắt Hoàng Dương nữ cổ tay, so với dự đoán kết quả một tốt, 10 phần thuận lợi cuốn đi lên, làm hạ đầu ngón tay giao thoa, chuẩn bị trước đem Hoàng Dương nữ cổ tay khớp xương áp chế nát lại nói, đi lên liền nặng tay, đây là như lâm đại địch biện pháp đáp lại. Ai nghĩ đến đầu ngón tay vừa mới phát lực, liền thu không trở lại, ăn, bên trong, vô danh ba ngón tay bị một cỗ lực lượng ma quái mang theo dao thoa lái đi, trong thai lập tức nghe được răng rắc tiếng xương nứt. Một cỗ toàn tâm đau đớn theo đầu ngón tay truyền đến, trung hộ viện lập tức mặt mũi tràn đầy đều là giọt mồ hôi, muốn tối lui, lại ở đâu lui được ra ngoài, chỉ cảm thấy tựa như thân ham vũ bùn, bị một mực đính vào phần mộ một bên, sao thì dậy không ra. Một năm tu hành, Hoàng Dương Nữ đã đả thông ba đường kinh mạch, bây giờ đang đầu thứ tư kinh mạch thủ thiểu dương kinh trên nỗ lực, đã đả thông thủ thiểu dương kinh trên chín cái huyệt đạo. Đừng nhìn chỉ là luyện khí tầng 2, nhưng so với trung hộ viện kiểu này võ sư mà nói, đã là cách biệt một trời, hai người bị nàng vây ở phần mộ dưới, hoàn toàn không thể động đậy. Hoàng Dương Nữ sắp thành quản gia cá trong tay Long Kết Thu hồi lại, đánh giá hỏi, các ngươi trên đường gặp Lao Thái Công. Trung hộ viện cắn chặt hàm răng, treo lên đầu ngón tay chuyển đến áp chế cốt thống cổ, không nói một lời. Thành quản gia lại không chịu nổi, hô cầu đạo, đau 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 đau. Cô đương tốt đừng bừa, nhanh thu tay lại đi, gặp được, gặp được. Hoàng Dương Nữ đem cắn răng gắng gượng trung hộ viện điểm bỏ tay, lưu lại thành quản gia, hỏi, cái này cái nút, có cái gì đặc thù sao? Thành quản gia nói, cô đương tốt, là ta nhận lầm. Cái này cái nút ta nhìn xem thành là nhà chúng ta bên trong, nguyên lai không phải là bị ngươi trộn, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hiểu lầm, hiểu lầm. Hoàng Dương Nữ cũng, không phải, ngươi rõ ràng là biết nhau mẫu thân của ta, nói đi, rốt cục có chuyện gì vậy? Thành quản gia sắp khóc, thực sự là hiểu lầm. Đau 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 đau. Ta nói. Nhưng thật ra là người một nhà. Tiếp đó, tại Hoàng Dương Nữ cấm chế, thành quản gia nước mắt chảy ngang bàn giao ra đây. Hắn nhận tội, Hoàng Dương Nữ thân mẫu là Ngũ Phúc Trang tỷ nữ, bản gia họ Trường, cùng cái này thành quản gia cũng có chút quan hệ thân thích, thuộc về bà con. Nói đến, lại là một đoạn trong đại gia tộc máu chó chuyện, mẫu thân nàng ngày thường đẹp mắt, nguyên bản thì quyết định cho bây giờ tam phòng lao ra Hoàng Húc làm thiếp, ai ngờ Ngũ Phúc Trang mới tới một vị cung phụng, kia cung phụng đồng dạng họ Hoàng, tên Hoàng Hành, lại là ngoại lai hộ, tu vi luyện khí viên mãn, cũng coi như tương đối không tầm thường, cũng không biết khi nào cùng nàng thân mẫu quyết định chung thân, mẫu thân nàng không lâu liền có bầu. Việc này rất nhanh bại lộ, Hoàng Hành mang theo thê tử buồn, trốn ra Quế Đường Ngũ Phúc Trang, Hoàng thị điều động nhân viên hướng bốn phương tám hướng tìm, trong đó một đội thậm chí đuổi kịp Hoàng Hành vợ chồng, chỉ là bị Hoàng Hành đánh bại, không có bắt được người. Lại sau đó, Hoàng Hành vợ chồng chết tung tích, Hoàng thị đành phải coi như thôi, bởi vì chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, việc này bị Hoàng thị giấu giếm rất tốt, Trương Long phái mỗi nhà các tông đều không biết được. Thành quản gia năng lực nhận ra Hoàng Dương Nữ, bằng chính là cái này Ngư Long Kết, này kết biên chế pháp là Hoàng Hành mang tới, làm thời tại Tam phòng có chút lưu hành một đoạn thời gian. Hắn theo Ngư Long Kết đi tìm đến, lại nhìn thấy bia mộ, tự nhiên cũng hiểu Hoàng Dương Nữ thân phận. Hoàng Dương Nữ không ngờ rằng nhà mình thân thế lại là như vậy, buồn vô cớ thật lâu, lại nằm ở phần mộ trên khóc đã lâu, lúc này mới phân ra tinh thần xử lý trước mắt hai người. Ngươi nhường ta đi với ngươi, muốn làm gì? Đương nhiên là về nhà. Cha ngươi mẹ ngươi mặc dù chối bỏ Ngũ Phúc Trang, nhưng lão gia một thẳng lẩm bẩm bọn hắn, nói bọn hắn bên ngoài phiêu bạt vô định, thực sự không dễ. Nói đến, ta còn là ngươi biểu cứu, ta đương nhiên ngóng trông ngươi có thể về nhà. Vậy ngươi vì sao ra tay với ta? Vì sao lại để cho hắn động thủ? Ta. Ôi, đau đau đau. Ta nói, ta xác thực muốn đem ngươi mang về, phương pháp không đúng, thủ đoạn thì lô mãng rồi chút ít, là cứu không đúng, dù thế nào, ngươi. Đau đau đau. Nhưng cái này cứu lại nếm chút ít đau khổ, mặc dù hay là không có lời nói thật, nhưng Hoàng Dương Nữ không sai biệt lắm thì rõ ràng ý nghĩ của hắn, đơn giản là lập công thôi. Ngay sau đó trịnh trọng nói, ta mặc kệ ngươi nói thật hay giả, dưới mắt ta là Tam Huyền môn người, không thể nào với các ngươi đi cái gì Ngũ Phúc Trang. Ngươi nhớ kỹ, liền xem như thật sự, cha mẹ ta tất nhiên rời đi Ngũ Phúc Trang, ta cùng Ngũ Phúc Trang thì lại không có mảy may quan hệ, không nên tới tìm ta nữa, có được hay không? Thành quản gia liên tục không ngừng gật đầu, không tìm, không tìm. Đem hai người đuổi đi, Hoàng Dương Nữ tại thân mâu trước mộ phần lại chờ đợi một lát. Lao nước mắt rời khỏi, đuổi tới Liên Ngư Đàm. Liên Ngư Đàm đang bận rộn xây dựng nhìn khắc nghiệp chiếm diện tích hơn 20 mẫu, điểm 5 viện một vườn, uy chế không nhỏ, Chu gia thì đầu nhập vào đại bút tiền bạc, thuê hơn 100 người, đang nơi này khí thế ngất trời thi công, trong đó hơn phân nửa đều là thuê Ô Long Sơn 4 thôn bản địa thanh niên trai tráng. Hoàng Dương Nữ lúc chạy đến, chỉ thấy Chu Đồng Chính mang theo nhất báo nhất hạc đại chiến quân hùng, ba người hoàn tụ thì, cùng làm công thanh niên trai tráng nhóm nấu rượu, bên cạnh sắp xếp 12 cái vỏ rượu, làm nhưng đều là bình thường rượu nhưỡng, tại chỗ đã có hơn 10 tên hán tử ngã trái ngã phải nằm trên đất. Giờ phút này ra sân là Thái Nguyên Hạc, lột nhìn tay áo đang cùng một cái thanh niên trai tráng đại chiến, kia thanh niên trai tráng Hoàng Dương Nữ thì nhận ra, chính là Bán Sơn thôn Điền Đại Lang, Điền Thải Hòa Đường Minh. Chu Linh Tử vẻ mặt trịnh trọng cho bọn hắn bình phán, những người khác vây quanh ở bốn phía, chia ra cho hai người uống cổ vũ hò hét, hái thanh ầm ầm. Thái Nguyên Hạc biểu hiện không còn nghi ngờ gì nữa thắng được không ít Ô Long Sơn thanh niên trai tráng tâm, có hơn 10 người tự cấp động viên. Liên tục khoa tay nhiều quyền, đợi đến Chu Linh Tử chỉ hướng Điền Đại Lang, phán định hắn thua lúc, Thái Nguyên Hạc bên cạnh lập tức reo hò như núi, hắn nhảy lên cao ba trượng, chỉ vào Điền Đại Lang cười ha ha, ngươi thì có thua lúc, lại là vừa nãy thua liền thất hồi, cuối cùng lật về một ván. Điền Đại Lang là hào sảng hán tử, không nói hai lời, bưng lên cái đổ đầy rượu bắt liền hướng trong miệng rót, rượu vừa uống xong liền bị chen đến một bên, mấy người la hét, ta đến. Thấy vậy Hoàng Dương Nữ, Chu Đồng vây vây tay ra hiệu nàng quá khứ. Hoàng Dương Nữ cười lấy lắc đầu, ngồi vào bên cạnh một cái mới đánh trên mặt gỗ, lặng lặng quan chiến. Bên này ở trên cao nhìn xuống, nhìn càng thêm hiểu rõ. Vui chơi đến đêm khuya, bình rượu đều uống đống, bên này mới rốt cục tan cuộc. Chu Linh Tử kêu gọi Chu Đồng, Hoàng Dương Nữ, Nhất Báo Nhất Hạc rời khỏi, đi bên ngoài không xa hồ lô quan nghỉ trọ, bên kia Nhàn đạo nhân đã nấu xong canh hàng. Nhất báo Nhất Hạc hào hứng giạt rào thảo luận, một lúc nói Ô Long Sơn quyền pháp có hứng, một lúc còn nói mô cục Chu Linh Tử phán được bất công. Chu Linh Tử thì cười nói, lần sau phán các ngươi thắng chính là. Nhất báo Nhất Hạc lập tức vừa đội, nói mình muốn là công đồng ý, mà không phải bất công. Trong lúc nhất thời, trên sơn đạo tràn đầy khoái hoạt không khí. Chu Đồng hỏi Hoàng Dương Nữ nói, sư muội, hôm nay thuận lợi sao? Hoàng Dương Nữ gật đầu, vô cùng thuận lợi, rất thuận lợi. Chu Đồng nói, nhìn xem ngươi bộ dáng này, có chuyện tốt gì sao? Hoàng Dương Nữ nói, sư minh, ta hôm nay cuối cùng biết mình thân thế. Nghe xong lời ấy, Nhất báo Nhất Hạc lại vây quanh, tò mò nghe ngóng. Hoàng Dương Nữ thì không giấu giếm, đem nàng nghe được chuyện xưa sửa lại cái khoảng, trên đường nói. Chu Linh Tử hâm mộ nói, cha mẹ ngươi chân dũng cảm, sư tỷ ngươi không biết, bọn hắn là thực sự thật sự dũng cảm. Hoàng Dương Nữ kiêu ngạo nói, ta biết ta một thằng hiểu rõ. Chương 414, người ngăn đường chương 414, người ngăn đường chơi mấy ngày ở Liên Ngư Đàm, giúp đỡ đóng cọc, đào hố, đục chút tảng đá, xếp hơn 100 cái bình rỗng. Chu Đồng chào hỏi mọi người về núi. Đám người vừa đi trên đường núi vừa trò chuyện. Ngày mai Lưu Phu Nhân sẽ lên núi kiểm tra công khóa, chúng ta mau về, mấy ngày nay uống quá nhiều, cũng nên trở về làm sạch bụng. Chu Minh, ta cùng Tiểu Báo Tử cũng phải kiểm tra sao? Tự nhiên đều phải kiểm tra, lão sư nói, gia đình các ngươi đã gửi gắm, nhất định phải chăm sóc tốt, công khóa cũng không thể bỏ bê, nếu không tương lai không cách nào bàn giao với hai nhà các ngươi. Việc này, kỳ thật, cái gì? Không có gì, kiểm tra thì kiểm tra. Lưu Phu Nhân là tu vi gì? Luyện khí 10 tầng. Chưa viên mãn. Đúng vậy. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lưu gia là thế gia trận pháp, kiểm tra ngày mai khảo giáo là muốn vào trận, Lưu Phu Nhân lấy trận pháp kiểm tra, để các ngươi phá trận. Các ngươi tưởng là đấu pháp sao? A, trận pháp? Làm sao đây? Trong nhà ta ngược lại là từng nói sẽ cho học trận pháp, nhưng đó là chuyện của mấy năm nữa. Đừng sợ, khẳng định không bắt các ngươi phá trận. Mắt thấy phía trước đã gần đến Càn Trúc Lĩnh, giữa đường núi đột nhiên xuất hiện hai người, một người tóc thưa thớt, gần như rụng hết, một người khác râu ria sủng soảng, lôi thôi lết thiết. Hai người khoanh tay đứng chắn trên đường lên núi, ngăn chặn đường đi. Mấy đứa nhỏ nhìn nhau ngơ ngác, đều cảm thấy không quen, lại nói Ô Long Sơn có bao nhiêu năm chưa gặp giặc cướp rồi. Chu Đồng tiến lên hỏi, hai vị có ý gì? Nếu muốn luận bàn, có thể đến Sơn Môn Càn Trúc Lĩnh, chớ chặn đường ở đây. Mấy năm nay, thanh danh của Tam Huyền Môn dần dần truyền ra, người đến đây khiêu chiến không ít, hắn đã đối phó không biết bao lần, vì vậy cũng không hốt hoảng. Ánh mắt hai người kia lướt qua mọi người một vòng, dừng trên người Hoàng Dương Nữ, người đầu hói gần như sắp dụng hết tóc hỏi, ngươi là Hoàng Dương Nữ? Hoàng Dương Nữ hỏi lại, các ngươi là ai? Đầu hói kia liếc mắt nhìn dâu quai nón gật đầu nói, giống. Đầu hói liền nói, người khác rời đi, không liên quan đến các ngươi, Hoàng Dương Nữ đi theo chúng ta một chuyến. Hoàng Dương Nữ hỏi, các ngươi là người của Ngũ Phúc Trang Quế Đường? Trước đó không phải ta đã nói, lúc trước phụ mẫu ta đã rời đi Ngũ Phúc Trang, ta không còn liên quan gì đến các ngươi, không muốn lại đến làm phiền ta. Đầu hói lạnh lùng nói, có liên quan hay không, không phải ngươi nói tính toán, theo chúng ta trở về nghe lão gia phân xử mới là đúng lý. Đừng tưởng rằng vào Tam Huyền Môn, liền có thể muốn làm gì thì làm, trừ phi các lão xóa nô tịch cho ngươi, nếu không ngươi sinh ra là người Ngũ Phúc Trang, chết cũng là quỷ Ngũ Phúc Trang. Hoàng Dương Nữ suy nghĩ, nói, thành quản gia, tự xưng biểu cứu của ta, nói để ta về nhà, là lừa ta. Đầu hói cười, để ngươi về nhà, cũng không lừa ngươi, chẳng phải là về nhà sao? Dâu quay nón thuốc giục nói, không muốn nói nhảm, theo chúng ta đi. Chu Đồng đứng ở phía trước, hỏi, nếu như nàng không theo các ngươi thì sao? Đầu hói châm chọc nói, chẳng lẽ ngươi muốn bảo vệ nàng? Các ngươi đều là đệ tử Tam Huyền Môn a, ngươi là đại đệ tử Chu Đồng, nghe nói tu vi đến luyện khí trung kỳ, lấy tuổi này của ngươi, có thể tu đến trình độ như vậy, cũng coi như khó được. Lại chỉ vào mấy người đứng sau Chu Đồng nói, nghe nói năm ngoái Tam Huyền Môn chọn lựa đệ tử, quả thực thu mấy người, cái gì Nưu, Cẩu Thái, chính là mấy người các ngươi sao? Chưa nói đến thiên phú như thế nào, tu hành một năm, nhập môn hay chưa, cũng muốn ngăn cản chúng ta mang người đi sao? Chu Đồng nói, không biết hai vị tiền bối tu vi tầng mấy, đến, các ngươi nói thử xem. Đầu hói nói, làm sao? Còn muốn động thủ ngoan cố chống lại, tiết kiệm sức lực đi, đều là nhất mạch Trương Long Sơn, Ngũ Phúc Trang chúng ta liền không truy cứu tội Tam Huyền Môn các ngươi tư tàng đào nô, chúng ta mang người đi, nên xử trí như thế nào? Là việc nhà của Ngũ Phúc Trang, ngươi trở về bẩm báo Lưu trưởng môn, nếu Lưu trưởng môn không phục, cứ việc lên Thái phủ Kim đỉnh lý luận, đúng sai tự có công luận. Chu Đồng lắc đầu, làm sao? Không dám nói. Đầu hói nói, phép khích tướng thấp kém này, hữu dụng sao? Cũng được, ta liền nói cho ngươi biết, ghi nhớ, nói cho ngươi cũng là vì để cho ngươi không nên bạo động, động thủ thì hai nhà đều mất mặt. Xem kỹ. Nói xong, hai tay biển chỉ, phóng ra một thanh thiết trảo, bay qua đầu năm đứa nhỏ, cắm sâu vào một cây đại thụ phía sau bọn họ. Thấy hắn lộ chiêu này, Chu Đồng lại nhìn về phía dâu quai nón, chắp tay không người, lễ nghi chu đáo, ý hỏi trong ánh mắt cảm động. Một khối ngọc quyết hình tròn cũng trượt xuống từ ống tay áo hắn, lan lộc cộc đến dưới chân dâu quai nón. Dâu quai nón lại không vì hắn lễ kính mà thay đổi, chỉ không kiên nhận thúc giục, đao của ta chỉ giết người, không biểu diễn, chớ có để ta động thủ các ngươi không có quả ngon để ăn. Người rơi đổ. Chu Đồng liền không để ý đến hắn nữa, sợ hai thán phục đến dưới gốc cây, đưa tay chạm vào thiết trảo, đúng là phi trảo chi pháp, tiền bối đã trúc cơ rồi sao? Đầu hói đâu phải trúc cơ, phi trảo chi pháp của hắn cực kỳ trì trệ. Rõ ràng chưa đạt đến tình trạng tới lui như ý, vận chuyển tự nhiên, thuộc về tiêu chuẩn giả phi kiếm của luyện khí viên mãn, Chu Đồng thổi phồng để hắn cảm thấy có chút xấu hổ, bởi vì xấu hổ mà cảm thấy bầu không khí quỷ dị, kêu lên, đừng chạm lung tung. Cũng đã muộn, một thanh phi liêm xuất hiện trên tảng cây, ép lại thiết trảo. Đầu hói tỉnh ngộ, vội triệu hồi phi trảo, đồng thời một vệt kim quang tấn công bất ngờ Chu Đồng, hắn chúng quỷ kế của thiếu niên, lúc này ôm hận xuất thủ, sau khi xuất thủ lại ảo não, thầm nghĩ hỏng rồi, muốn thu lại cũng đã không kịp, vội la lên một tiếng, cẩn thận. Kim quang đánh vào trên người Chu Đồng, lại bị một đạo khe hở tối tăm đột ngột xuất hiện hút vào, khe hở này thật giống như một trương miệng rộng, thôn phệ kim quang. Chính là hắc quang thuẫn mà sư bá Cảnh Chiêu tặng Chu Đồng khi hắn đến bái kiến, thuộc về pháp khí trung giai. Phẩm cấp không cao lắm, nhưng là thứ Cảnh Chiêu từng dùng khi còn luyện khí, có thể chuyển một phần sức mạnh của pháp thuật công kích xuống lòng đất. Chu Đồng chịu một đòn kim quang, dù sao đến từ cao tu luyện khí viên mãn, mặc dù không quá đáng ngại, nhưng cũng khí huyết cuộn trào, toàn thân khó chịu, nhất thời không thể động đậy, lúc này kêu lên, động thủ. Mấy đứa nhỏ đã động thủ trước khi hắn lên tiếng, sau lưng Thẩm Nguyên báo hiện phất trần có chút đông đưa, cuốn lên một đóa mây đen, cách mặt đất hơn một trượng, mây đen bay cực nhanh, chớp mắt liền đến đỉnh đầu của đầu hói, lại là gió thổi lại là tuyết rơi, còn xen lẫn mưa đá lớn bằng nắm tay, đổ ập xuống đầu hói. Đầu hói thả ra một kiện quan cháo, cứng rắn chống đỡ phong tuyết mưa đá, đã thấy mây đen kia xoay tròn chuyển hóa, nhanh chóng thành hình, hóa thành một con vân báo, hung ác cắn xuống đầu, chính là thuật ngự thú của Thẩm Nguyên báo. Thẩm Nguyên báo là con trai trưởng Thẩm gia, ủy Vũ Sơn lấy ngự thú nổi tiếng thiên hạ, năng lực của con vân báo này có thể nghĩ, xương đồng ra sát, đầu báo như chùy, đuôi báo như roi, thừa dịp thiết trảo của đầu hói còn chưa trở lại, hung hăng công kích, đầu hói dưới pháp khí phòng ngự chỉ có thể đau khổ chèo chống. Chưa đỡ được mấy chiêu, một đám cắt vàng liền bay tới bên cạnh, lại là Thái Nguyên Hạc xuất thủ. Cắt vàng bao lấy đầu hói, chui vào khe hở của pháp khí phòng ngự, không bao lâu liền tìm được khe hở chui vào, tiếp tục chui vào lỗ mũi, lỗ tai, mồm, rồi cạo vào mí mắt hắn. Lúc này, phi liêm của Chu Đồng không kiên trì nổi, bị thiết trảo trên cây đẩy ra, kéo theo cả cây to đều bị bẻ gãy. Thiết trảo lui về, phi trảo vân báo phát ra tiếng ầm chói tai, bắt vân báo làm nó nghiêng sang một bên, nhưng đã quá muộn, phòng ngự của đầu hói bị cắt vàng tạo phá, toàn bộ cắt vàng quấn lấy hắn, vân báo cũng lại lao tới, ôm đầu hắn cắn loạn. Chu Linh Tử cũng vung một hồng lăng cuốn lên, thừa cơ chói chặt đầu hói. Đầu hói kêu to, sử đại. Dâu quay nón lại không nghe thấy tiếng kêu cứu, giờ này khắc này, chính rơi vào trong trận pháp của Chu Đồng, tìm kiếm khắp nơi trận nhãn. Trận này của Chu Đồng tên là Lâm Nguyên Mê Ly trận, đương nhiên là học được từ Lâm Nguyên Huyền Thạch trận của lão sư, chỉ bất quá không có thủ đoạn luyện chế của lão sư, trận pháp tương đối sơ cấp, nhưng cũng có điểm sáng tạo cái mới, vận dụng mê ly hương tương đối tinh diệu, nhất là sau khi hắn học được phương pháp luyện chế mê ly hương, nghiên cứu hương này tương đối sâu, thủ đoạn thi pháp cũng rất cao minh. Dâu quay nón sử đại đương nhiên biết mình không cẩn thận trúng kế, vào trận, kinh nghiệm đấu pháp của hắn vẫn tương đối phong phú, bình tĩnh cố gắng tìm kiếm trận nhãn, chỉ là thường ở lúc mấu chốt luôn luôn dễ dàng thất thần, nhớ tới một chút hình ảnh mới phát sinh đêm qua, không khỏi thầm nghĩ, sau này đêm trước khi làm việc nhất định phải tiết chế. Hắn dù sao cũng là cao tu luyện khí 10 tầng, cầm quốc đánh phá hồi lâu, Chu Đồng càng ngày càng phí sức duy trì trận pháp vận chuyển, rốt cục buông tay, thu lại trận bản. Trước mắt sử đại sáng lên, trở lại đường núi bình thường, nhưng sau khi phá trận mà ra, lập tức liền bị một con vân báo lao xuống từ phía trên, nhảy bổ vào đầu, lại bị một đám cắt vàng bao lấy, lập tức trở nên luống cuống tay chân. Trong dư quang thoáng nhìn, hảo hữu ngốc ứng đã bị Chu Đồng dẫm dưới chân, không nhúc nhích, lòng lập tức hoảng hốt. Điều khiến hắn kinh ngạc nhất là uy lực của vân báo cùng phiến cắt vàng kia, càng đấu càng kinh hãi, mắt thấy đỡ trái hở phải càng ngày càng khó chống đỡ, lại nhìn thấy một đầu hồng lang bay tới, khí thế 10 phần, uy lực rõ ràng, rốt cục hạ quyết tâm, đi thẳng một mạch. Liều mạng chịu một chiêu phi liêm của Chu Đồng đánh vào đầu, nhờ đó tránh thoát vân báo cùng cắt vàng, tìm được một khe hở trong hồng lang, phi thân lao ra, đảo mắt đã chạy ra hơn 10 trượng, vòng qua sườn núi biến mất. Thái Nguyên Hạc, Thẩm Nguyên báo đuổi không kịp, đành phải nhảy chân ở phía sau mắng to bọn chuột nhắt nhát gan rồi cười ha ha, hô sảng khoái. Chương 415, Long Mã Thác Nước. Chương 415, Long Mã Thác Nước chúng tiểu hoan hô, dơ lên thốc ưng về núi. Theo lý, một cái luyện khí viên mãn, một cái luyện khí 10 tầng, thực lực như thế đối phó một bàng trai trai thiếu niên, dù là trong đó có 3 cái luyện khí hậu kỳ, thì tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bọn hắn gặp được không phải thiếu niên bình thường, không phải bình thường luyện khí hậu kỳ. Nhất là nhất, một báo, trong tay bọn họ hoàng sa, khống ngự vân báo cũng vật phi phạm, là có thể chính diện chọi cứng luyện khí viên mãn. Có này kết quả, liền thì không tính là gì bất ngờ. Hai tiểu trên đường đi lại là nhảy cứng lại là hưng phấn, kêu lên, cho rằng cao thủ gì, không gì hơn cái này, một nén hương cũng chưa tới, cũng dám ra đây chặn sân môn, ai cho dũng khí của bọn hắn? Nơi này mặc dù không phải Càn Trúc Lĩnh, không tại Tam Huyền Môn Sơn môn trong, nhưng cả tòa Ô Long Sơn đều là Tam Huyền Môn địa bàn, cho nên cũng coi như được chặn sân môn. Chu Đồng một cái đánh tỉnh Thốc Ưng, hỏi hắn, ai bảo các ngươi người tới bắt? Thốc Ưng bị một đám tiểu bối bắt sống, chỉ cảm thấy quả nhiên là bình sinh sỉ nhục, hắn nghĩ không phải mình chính diện đấu pháp thì không nhất định có thể thắng, mà là nghĩ chính mình bị Chu Đồng lừa, nội tâm khuất đục tới cực điểm, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, ngậm miệng không nói. Làm như vậy, các ngươi hoàng trang chủ có biết không? Đào tẩu ra hỏa kia đường chết gì? Liên hỏi mấy vấn đề, Thốc Ưng cũng không trả lời, nhất một báo có chút tức giận, tại chỗ cho hắn lên chút thủ đoạn. Mấy cái bàn tay đi lên, Thốc Ưng gò má vừa đỏ vừa sưng, thoá ra mấy búng máu bọn. Chu Đồng dù sao cũng là Tam Huyền Môn đại đệ tử, làm việc có chỗ cố kỵ, không nghĩ như thế làm nhục đối phương, liền ngăn lại, chỉ nói, nơi đây không phải ở lâu chỗ, hay là mau một chút về núi, cần phòng bọn hắn còn có khác thủ đoạn. Lại hướng Chu Linh Tử nói, Chu sư muội về núi trước, bẩm báo Phương sư thúc, mời hắn tới đón ứng. Chúng ta sửa Long Mã Thác Nước về núi, người đi lão nhân nhàm, nhất tuyến tiên bên ấy. Chu Linh Tử luyện khí bắt tầng, Chu Đồng cùng nàng tỉ thí qua mấy lần, hiểu rõ nàng đấu pháp thực sự kém cỏi, nhưng thân pháp lại rất nhanh, hẳn là Chu Nguyên Tử chuyên môn truyền thụ cho bảo mệnh thân pháp, tên Bát Bộ Cản Thiền, trăm trượng trong hoàn toàn so ra kém Tam Huyền Môn Phong Linh Bộ, có vẻ hơi bụng bề. Tiểu này bộ pháp không phải đấu pháp dùng, thắng ở khoảng cách dài chạy vội, vượt qua trăm trượng, đừng nói Chu Đồng, nhất một báo hai cái này đồng dạng luyện khí bắt tầng danh môn con cháu thì đuổi không kịp nàng, chỉ có thể ở nàng phía sau cái mông đi theo hít đuổi. Chu Linh Tử nhận mệnh lệnh, Bát Bộ Cản Thiền pháp thi triển ra, không lâu thì biến mất tại đông bắc bên cạnh phía sau núi trong rừng rậm. Nàng luôn luôn là gan không lớn, cảm giác sự việc rất nghiêm trọng, cho nên chạy vội liền phát toàn lực, thấy vậy nhất một báo cũng sửng sốt, liền hỏi Chu Đồng đây là thân pháp gì. Chu Đồng dẫn người thì sửa lại phương hướng, Tòng Long Mã Thác Nước bên ấy hồi cản trúc lĩnh, hắn đi ở đằng trước, đi theo phía sau Hoàng Dương Nữ trái song cùng phải hậu phương đi theo nhất báo nhất hạng, ba người đem Hoàng Dương Nữ bảo hộ ở giữa. Hoàng Dương Nữ chỉ là luyện khí sơ kỳ tầng 2, tại đây chủng đẳng cấp đấu pháp trong, hoàn toàn không làm được gì, bởi vậy chuyên tâm sách thấp ưng, đi theo sư minh đi lên phía trước. Phía trước truyền đến thác nước tiếng oanh minh, đảo mắt chỉ thấy hai đạo thác nước sóng vai từ đỉnh núi treo dưới, kích thích mạng lớn hơi nước, là cái này Long Mã Thác Nước. Thần Nguyên báo là thủy hệ tu sĩ, trời sinh thích thủy, hắn hồn thú vân báo càng là như vậy, theo phía sau cổ hắn nô ra cái đầu đến, nhìn qua hai cái thác nước chi chi kêu to. Chu đại ca, đây là nơi nào? Nơi này thủy khí rất đậm, có linh tính. Chu Đồng giới thiệu, con báo, hạ tử, là cái này Long Mã Thác Nước, là ta Ô Long Sơn một cảnh. Lão sư nói, nơi này trước tiên là hắn một vị hảo hữu đậu phụ, ngay tại bên trái Phi Long Thác Nước sau. Màn nước phía sau có nhà, ta đi năm còn tới chơi qua. Thẩm Nguyên báo nói, qua hai ngày tới nơi này bơi lội tắm rửa được chứ. Chu Đồng nói, không sao hết, nếu như không phải ta vị tiền bối kia sư thúc không có tin tức, chính là đem nơi này tặng cho ngươi lại như thế nào. Quay đầu ngươi cũng ở nơi đây xây riêng lẻ nghiệp, thường xuyên đến cùng nhau chơi đùa tốt bao nhiêu. Thẩm Nguyên báo hỏi, ngươi tiền bối kia sư thúc đi nơi nào? Chu Đồng nói, không biết, lão sư nói đã rời khỏi Ô Long Sơn hơn 10 năm, một cắm thẳng thấy. Phương sư thúc cũng nói, người khác rất tốt, là buổi vừa mới sư thúc lưu lạc Ô Long Sơn lúc, hay là hắn giúp đỡ mới dừng chân. Thái Nguyên Hạc xem bảo, các ngươi Ô Long Sơn nhiều như vậy ngọn núi, sơn gốc, ta thì tuyển một chỗ xây khắc nghiệp được chứ? Chu Đồng cười nói, tất nhiên là chào mừng đã đến, lão sư ta thường nói. Đột nhiên có một âm thanh từ phía sau vách đá hậu truyền đến, vòng qua ầm ầm nổ vang tiếng thác nước, truyền đến trong tai mỗi người, rõ ràng có thể nghe, đả thương người còn cười cười nói nói, ai dạy dỗ ra tới đồ đệ? Bốn khuôn mặt nhỏ sắc đổi biến, dừng bước lại quay người nhìn chằm chằm quá khứ, như lâm đại địch. Theo trên vách núi rơi xuống một người, thân pháp nhẹ nhàng, văn chất nho nhã, nhìn qua ước chừng 50 tuổi, tay phải bên trong một thanh quạt xếp, tại tay trái bên trong nhẹ nhàng điểm. Theo sát lấy, có một người thì xuất hiện tại trên sườn núi, dùng quốc tại vách đá bên trên điểm một cái, quay người rơi xuống đất, chính là trước đó đào tẩu Sử Đại. Sử Đại rơi xuống đất kêu lên, hốc lao ra, chính là bọn hắn, mấy cái này người trẻ tuổi vô cùng khó giải quyết, cũng không biết Tam Huyền Môn từ nơi nào đưa tới. Thốc ưng trên tay bọn họ. Chu Đồng chưa từng đi quế đường, cùng Hoàng Thị thì không có đánh qua giao tế, lại là nghe nói qua này một chi. Rốt cuộc bọn hắn là Trương Long phái phụ thuộc cựu thế trong nhà đầu nhất đẳng, là đại đệ tử, hắn hay là tương đối lưu ý, giờ phút này nghe Sử lão đại gọi đối phương Húc Lao ra lại thấy hắn bực này diễn xuất, lúc này hỏi, tiền bối là Ngũ Phúc Trang Tam phòng hoàng tiền bối. Người tới chính là Tam phòng hoàng Húc, hắn không để ý đến Chu Đồng, mà là chầm chậm vào Hoàng Dương nữ nhìn xem, trong ánh mắt một đoàn ngăn chặn không ngừng lửa giận, đằng dâng lên, tay áo lắc một cái, vào đầu che đậy quá khứ. Ngũ Phúc Trang có ngũ phòng, trong đó thuộc đích tôn cùng Tam phòng mạnh nhất, đều có chút cơ hậu kỳ cao tu trấn thủ, Hoàng Húc là Tam phòng trưởng tử, tu vi đã siêu hắn phụ hoàng khản. Rất được hắn tổ hoàng trọng chân truyền, đã là trúc cơ trung kỳ. Tay áo như mây, vào đầu che lại đến, bốn điều đồng cảm giác gáp lực như núi, hô hấp dừng lại một. Thái Nguyên Hạc, Thẩm Nguyên báo hiểu sâu biết rộng, biết rõ đối phương là trúc cơ tiền bối, giờ phút này cũng không hoảng hốt, hoàng sa lần nữa bay ra, đi khỏa hoàng húc, hồn thú vân báo thì nhỏ qua, cùng lúc đó, hai tiểu cũng riêng phần mình khởi động pháp khí hộ thân, ngăn cản kia phiến như mây ống tay áo. Trên lệnh thực sự quá lớn, Chu Đồng chính mình là không có ôm hy vọng quá lớn, cùng hoàng húc đấu pháp không thực tế, bởi vậy hắn đem tinh thần và thể lực đặt ở Sử lão đại trên người, chắp tay Sử tiền bối, văn bối trước đó thả ngươi rời khỏi, chính là không nghĩ tổn thương hòa khí, ngươi vì sao không buông tha? Đang khi nói chuyện, một khối ngọc quyết lại từ trong tay áo trở ra, lộc cộc lăn đến Sử Đại bên chân. Sử Đại cả giận nói, còn tới? Thằng ngại danh sao dám đụng ta? Một quốc hướng về kia khối ngọc quyết đập tới, len ken một tiếng đem khối ngọc tạc thoái, kia ngọc cứng bị nện nát đồng thời, cũng lộ ra phía dưới một khối ngọc viên, lại là Chu Đồng vì giấu giếm thủ pháp, mang theo hàng lậu, đem chân chính Lâm Nguyên mê ly trận bàn nút trong phía dưới đánh ra. Trận bàn khởi động, giống nhau tràng cảnh xuất hiện. Sử Đại lại xuất hiện trong trận, tại Du Dương là lướt sáo trúc quản huyền âm thanh bên trong, phía trước lầu trong đường giật dây bị một con tố thủ lấy ra, ngón tay thiên điên, da thịt như ngưng, hướng về hắn ngắc ngắc. Lại tới, có phiền hay không? Sử lão đại vô cùng phẫn nộ, dưới chân lại không tự chủ được đi vào theo, lão tử xem xét ngươi rốt cục nghĩ làm cái gì. Chu Đồng đem Sử lão đại khốn vào trong trận, toàn lực duy trì trận pháp vận chuyển, lại không dư lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhất một báo liên đấu hoàng húc, cảm thấy đưa lên mọi loại chúc phúc. Nhưng chúc phúc không còn nghi ngờ gì nữa thay thế không được đạo pháp. Hai tiểu nhân sắc thực thể hiện rồi mạnh mẽ đấu pháp thực lực, nhưng ở một vị trúc cơ trung kỳ tiền bối trước mặt, kỳ thực thì cùng tất cả luyện khí sĩ giống nhau, không có gì quá lớn chia ra. Mắt thấy kia hai gã muốn bị thua, Chu Đồng kêu lên, Hoàng Dương Nữ, làm hán. Chu Đồng nói hắn là ai, thân làm sư muội Hoàng Dương Nữ vẫn rất có ăn ý, lúc này nhắc tới trên đất thốc ưng, bóp lấy cái cổ, kêu lên, dừng tay, bằng không ta hạ tử thủ. Hoàng Húc liếc mắt nhìn nàng, không hề bị lay động, hắn mà chết, Quế Đường cùng Ô Long Sơn liền thể bất lưỡng lập. Ra tay không có nửa phần cố kỵ cùng thu lại. Hoàng Dương nữ không cách nào ra tay, gấp đến độ ngay cả nhìn Chu Đồng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Húc cuối cùng đánh bại nhất một báo liên thủ, đem hai nhỏ chút ngược lại, đồng thời tay áo quấn ra, đem Hoàng Dương nữ cuốn tới bên cạnh. Đúng lúc này, nhảy đến Chu Đồng bên cạnh, đem Chu Đồng thì đánh ngã, đồng thời mở thốc ưng huyệt đạo, nhường hắn đem bốn tiểu dụng dây thừng truyền lên. Lâm Viên mê ly trận hết rồi chủ trì, rất nhanh cao phá. Hoàng Húc nhìn trên mặt toàn bộ là mồ hôi sử đại lắc đầu, nói: đem người trói lại, mang về. Chu Đồng bị dây thừng trói lại, nằm trên mặt đất kêu lên: họ Hoàng, ngươi suy nghĩ thật kỹ khắc phục hậu quả ra sao đi, cái này cửu án kết lớn. Ngươi biết bọn họ là ai? Đan Hà Thái gia, Ủy Vũ Thẩm gia, ngươi liền chờ xem. Cũng đừng nghĩ đến gì cậu, ta Chu sư muội đã trước giờ trở về Cản Trúc Lĩnh, bẩm báo thầy ta, ngươi chờ đó cho ta, ngươi xong rồi biết không? Hoàng Húc nói: ta không giết ngươi, để các ngươi trưởng môn đến Ngũ Phúc Trang lĩnh người. Về phần cửu án, các ngươi thu nhận nha đầu này lúc, liền đã kết, ta Ngũ Phúc Trang sợ qua ai tới? Chu Đồng cười to: ha 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 ha, ngươi có biết? Ồn ào. Tiếng cười im bặt mà dừng, cũng là bị Hoàng Húc điểm rồi á huyệt, nói không ra lời. Hoàng Húc thúc giục thốc ưng cùng sử đại: này không phải nơi ở lâu, các ngươi mau mau. Sử đại: các ngươi sau khi trở về hỏi thăm một chút, thái gia, thẩm gia nhưng có hai cái này con cháu, nếu có, bọn hắn lại là thân phận gì? Con thứ hay là con vợ cả? Gần chi hay là bà con xa? Đúng. Đúng lúc này, ba người cũng xoay đầu lại, nhìn về phía thác nước kia, chỉ thấy bên trái phía sau thác nước toát ra cái đầu đến, người khoác đen đầu đội mũ rộng vành, đạp thủy mà đến, ngăn ở bọn hắn trước mặt. Chương 416, phụ tử hoàng gia chương 416, phụ tử hoàng gia Hoàng Húc nhìn chằm chằm người đến, lạnh lùng hỏi: ngươi là ai? Ở đây làm gì? Người kia đỡ mũ rộng vành trên đầu, trầm giọng nói: gặp chuyện bất bình, tự nhiên rút đao, cần gì phải quản ta là ai? Hoàng Húc hừ lạnh nói, lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, có gì mà không dám để lộ ra ánh sáng. Người kia nói: ta nghỉ ngơi ở đây, nói gì lén lút? Là các ngươi đánh lên, làm cho người ta không thanh tịnh. Hoàng Húc nói: ta cũng không đấu võ mồm với ngươi, đây là chuyện nội bộ của Trương Long phái ta, người bên ngoài không có quyền nhúng tay, hơn nữa đúng sai cũng không phải như ngươi nghĩ, khuyên ngươi đừng tùy tiện nhúng tay. Người kia thở dài: ta không thấy, tự nhiên có thể coi như không thấy, nhưng ta đã thấy, cũng chỉ có thể xuất thủ quản một chút. Ngươi một tiền bối bắt nạt mấy thiếu niên hậu bối, thật khiến người nhìn không được. Ta cũng khuyên ngươi một câu, lập tức thả người, ta sẽ coi như không thấy, như thế nào? Hoàng Húc đánh ra đối phương, trong lòng không ngừng cân nhắc. Chỗ người này vừa ẩn thân, chỉ cách chính mình khoảng 10 trượng, tuy có thác nước ngăn cách, nhưng có thể che giấu khí tức đến gần như không thể phát hiện, tu vi chỉ sợ không kém gì chính mình, hơn nữa dù đã đến trước mặt, cũng vẫn khó lòng phát hiện, thật khiến người ta nhìn không thấu, rốt cuộc nên làm thế nào? Nhưng thả người là không thể nào, sự tình đều làm đến bước này, sao có thể thả người? Khuyên ngươi một câu, nhàn sự của người khác bất can thiệp vào, ngươi đi dương quan đạo của ngươi, ta qua cầu độc mục của ta, đường ai người ấy đi, đây là đạo lâu dài. Người kia túi đầu cười khổ: ta cũng không muốn quản, thế nhưng cửa ải trong lòng này không vượt qua được a. Cho ta nghĩ kỹ một chút. Hoàng Húc nghiêng đầu hỏi: nghĩ gì? Người kia nói: chính là nghĩ xem chuyện này rốt cuộc có nên quản hay không. Lời còn chưa dứt, Hoàng Húc đã độc thủ, trong miệng cười gằn: thật tử dám kéo dài thời gian, vậy liền theo ta về Ngũ Phúc Trang suy nghĩ đi. Tay áo phồng to, trước long mã buộc lại thấy mây đen, nhưng trừ bỏ vân tụ, Hoàng Húc còn phóng ra pháp khí bản mệnh song hồ đỉnh, đại đỉnh xoay tròn bay ra, hai lỗ trên đỉnh phân biệt là hồng hồ, hoàng hồ, miệng hai hồ phun ra hai đạo sương mù, có hiệu quả mê hoặc cực mạnh, tu vi thấp dính phải lập tức ngã. Liền thấy người đối diện quát lên một tiếng lớn: đánh ngươi cái! Không biết từ khi nào, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây côn sắt lớn, đập thẳng về phía vân tụ cùng song hồ đỉnh. Tiếng quát của hắn như sấm, ngay cả hai thác nước của long mã buộc đều ở trong tiếng quát này rung lên ba lần, chỉ là vài chữ sau không nghe rõ, không thể dựa vào đó phán đoán được côn pháp của đối phương. Khí thế quát to của đối phương quả thực uy mãnh, Hoàng Húc càng thêm cảnh giác, cũng không nghĩ lấy một chiêu cầm xuống đối phương, hắn còn có hậu thủ, sau khi vân tụ cùng song hồ đỉnh xuất thủ, lại lấy ra kiện pháp khí thứ ba từ trong túi trữ vật. Liền nghe ken một tiếng, đại côn của người kia trước hết va chạm với song hồ đỉnh, một côn này quả nhiên lực lớn vô cùng, nên đại đỉnh bay ngược ra ngoài. Chiếc đỉnh lớn này là pháp khí bản mệnh của Hoàng Húc, tâm thần tương liên, sau khi bị dọa cho giật mình, lập tức biết bảo đỉnh vẫn bình yên không tổn hao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đang muốn lấy ra kiện pháp khí thứ ba, lại mẩn ngơ. Đối phương đập bay đại đỉnh, đồng thời cũng bị sương mù song hồ thả ra hung ngã, hôn mê tại chỗ, bất tỉnh nhân sự. Vân tụ dễ dàng vươn lên, trói chặt đối phương, rốt cuộc không thể động đậy, kiện pháp khí thứ ba trong tay lại không phát huy được tác dụng. Cao thủ uy thế cực mạnh này, kỳ thật cũng không quá cao. Trong lúc Hoàng Húc là người, Ngọc Ưng cùng Sử Đại đã xuống tới, kêu lên: lao ra, một chiêu bắt lại. Hoàng Húc bước tới, nắm cổ tay người kia rõ xét, không khỏi cười nhạo: thứ dọa người gì, tư thế bày mười phần, lại chỉ có vẻ bề ngoài. Ta tưởng tu vi cao bao nhiêu, luyện khí còn chưa hoàn toàn viên mãn. Đánh rất mũ rộng đành, cẩn thận quan sát tướng mạo, lại chưa từng gặp, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, hẳn là vì lâu dài không thấy ánh nắng. Bị quấy nhiễu như vậy, Hoàng Húc càng thêm vội vã trở về, phân phó Ngọc Ưng cùng Sử Đại khiên bác, mang lên cả năm người, vội vàng rời đi. Trở lại Ngũ Phúc Trang, đã là buổi chiều. Hoàng Húc ném 5 người vào địa lao, chính mình đi tìm phụ thân bẩm báo việc này. Phụ tử gặp mặt, Hoàng Húc vừa nói tình hình, Hoàng Khản cha hắn liền trầm mặc. Tu vi của Hoàng Khản chỉ trúc cơ sơ kỳ, sau đó không thể tiến thêm, cho nên tu vi không bằng nhi tử kém hơn 50 tuổi, nhưng tuổi gần trăm của hắn cũng không phải số ngủ phí, thân là người chủ trì của tam phòng, hắn đối với sự vụ nội bộ rắc rối phức tạp của tông môn luôn có lý giải tương đối khắc sâu. Con ta chuyến này, quá lỗ mãng.
Vâng, phụ thân, trên đường trở về con đã nghĩ lại, đích xác lỗ mãng. Nguyên bản chỉ bắt nha đầu kia, nhưng nha đầu kia không đi một mình, mắt thấy bọn họ sắp về cản trúc lĩnh, con thực sự nhịn không được, liền xuất thủ.
Vậy hai thiếu niên kia ngươi đã hỏi lại được chưa?
Vừa rồi con đã nói, tiểu tử họ Chu nói, bọn họ là Đan Hà phái.
Không. Đó là lời mê hoặc dao động tâm thần, không thể dễ tin.
Nhi tử đã để ngốc ưng, xử lại đi ngay móng.
Bọn họ đi chưa?
Còn chưa.
Không nên đi ngay móng.
Ý phụ thân là gì?
Hoàng Khảng trước tiên sai ra phó truyền lời ngốc ưng cùng xử đại không được ra ngoài, sau đó hướng Hoàng Húc nói, nếu là thật, ngươi định làm thế nào?
Hoàng Húc nói, cho nên thỉnh giáo phụ thân.
Hoàng Khảng nói, vi phụ chỉ có thể nói cho ngươi, bọn họ không phải ai khác, chính là đệ tử Tam Huyền Môn, cũng chỉ có thể là đệ tử Tam Huyền Môn.
Hoàng Húc suy nghĩ, gật đầu nói, minh bạch.
Hoàng Khảng lại hỏi, nha đầu kia, có đúng không?
Hoàng Húc nhìn bức tranh mỹ nữ sau lưng phụ thân, sau khi xuất thần một lúc chậm rãi gật đầu, hẳn là.
Hoàng Khảng lại hỏi, vậy con định thế nào?
Hoàng Húc trầm mặc hồi lâu, trả lời, ban đầu nhi tử muốn giết nàng, nghiệp chướng này chưa trừ diện, con làm sao cam tâm? Nhưng hôm nay ở Ô Long Sơn, vừa nhìn thấy diện mạo của nàng, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, nàng thật giống mẹ nàng.
Hoàng Khảng nói, đã qua nhiều năm như vậy, cũng nên buông bỏ.
Hoàng Húc đắm chìm trong hồi ức, lẩm bẩm nói, năm đó nhi tử đối xử với nàng tốt như vậy, hận không thể móc tim ra cho nàng, không muốn miễn cưỡng nàng, liền ngay cả chạm vào cũng không nỡ, nàng chỉ là một tiện tỷ, cũng dám.
Còn có tạp chủ kia, năm đó nếu không phải nhà ta thu nhận hắn, thì không biết hắn còn đang lang thang ở đâu, không nghĩ báo ân, ngược lại thông đồng nữ nhân của chủ gia.
Hoàng Khảng đứng dậy, đi đến trước mặt Hoàng Húc, vỗ vai hắn, thở dài một tiếng, vô luận là giết hay thả, đều không cần để nàng trở thành tâm ma của ngươi, nên làm như thế nào, chính ngươi phải suy nghĩ cho kỹ.
Ngươi đi xuống trước suy nghĩ thật kỹ, chuyện tiếp theo, ta đến xử lý.
Hoàng Húc hai tay ôm mặt, xoa mạnh, sau đó rời ghế dập đầu, đa tạ phụ thân, cho phụ thân thêm phiền phức.
Hoàng Khảng mỉm cười nói, phiền phức thì có phiền, nhưng cũng không phiền lắm.
Vi phụ điều tra ghi chép của tổ tiên, năm xưa tổ sư khai phái của Tam Huyền Môn Hoàng Vĩnh Chân mới đến Tương Tây, từng muốn liên tông với hoàng gia ta, sau khi bị tự tuyệt mới lên Ô Long Sơn, ha ha. Mấy năm nay, Tam Huyền Môn làm phong sinh thủy khởi, trưởng môn của bọn họ xem như có chút bản sự, nhưng Quế Đường hoàng gia không phải thế gia bình thường, coi như đem chuyện lên thái phủ kim đỉnh, trưởng môn cùng các vị trưởng lão cũng muốn hảo hảo châm trước một phen, là hoàng gia nặng hay là Tam Huyền Môn nặng.
Con nghĩ sao?
Hoàng Húc kiên định nói, tất nhiên là hoàng gia nặng.
Chờ Hoàng Húc rời phòng khách, Hoàng Khản làm ba chuyện.
Một là tự tay viết một phong thư, sai quản gia thân tín nhất phú quản gia nhanh chóng đến thái phủ kim đỉnh, hướng Bạch trưởng lão bẩm báo việc này, ghi nhớ, nếu Bạch trưởng lão hỏi, mặc kệ hỏi gì, ngươi đều nói hoàng gia nguyện ý nghe lão nhân gia phân phó, không dám trái lời.
Vâng.
Quản gia vội vàng đi. Hai là gọi cháu trai Tâm Phúc tới, hướng hắn dặn dò, giờ tí tối nay, thừa dịp không người, ngươi đi địa lao một chuyến, hôm nay không phải đại ca ngươi bắt về 5 người sao? Lặng lẽ thả hai thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong đó.
Cháu trai kia không hiểu, việc này.
Hoàng Khản căn dặn, trong trang nhiều người nhiều miệng, đừng để người khác nhìn thấy.
Dù mê hương hoặc mê rượu đều được, tóm lại làm chúng ngất rồi thả ra ngoài, thả thật xa, muốn để chính bọn chúng cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Chuyện này nhất định phải làm được bí ẩn.
Chờ cháu trai kia lĩnh mệnh rời đi, Hoàng Khản bắt đầu làm chuyện thứ ba, đứng dậy tiến về đại phòng, bái kiến chủ đại phòng Hoàng Huy.
Chương 417, công bằng chương 417, công bằng phú quản gia nhanh chóng đến Trương Long Sơn, vào lúc chập tối đã lên thái phủ kim đỉnh, trước cầu kiến Bạch trưởng lão, nhưng không gặp được, chờ một lát, dứt khoát trực tiếp đi gặp Đỗ trưởng lão.
Đỗ trưởng lão rất kinh ngạc, hỏi, chuyện gì vội vã như vậy?
Phú quản gia trình lên thư cầm trong tay, đợi Đỗ trưởng lão xem xong, nói, việc này cũng là ngoài ý muốn, nhà ta căn bản không nghĩ tới, hậu nhân của đảo nô năm xưa lại trở về, hơn nữa trốn dưới Ô Long Sơn. Khi nhà ta đến bắt, lại gặp đệ tử Tam Huyền Môn đang ở cùng hậu nhân đảo nô, cũng không nghe nhà ta giải thích, ỷ vào thế lực tông môn nhà hắn, dám động thủ phản kháng, đệ tử Tam Huyền Môn kia còn hùng hổ, Âu Nôn với ngữ, nhiều lần làm nhục tiên tổ nhà ta, lão gia nhà ta bất đắc dĩ, đành phải bắt hết, mang về Ngũ Phúc Trang. Bởi vì chuyện liên quan đến Tam Huyền Môn, lão gia nhà ta không dám thất lễ, đặc biệt phái tiểu nhân lên núi, hướng tông môn bẩm báo. Còn xin Đỗ trưởng lão làm chủ.
Đỗ trưởng lão lắc đầu nhíu mày, nói, các ngươi a, lỗ mãng.
Đừng nhìn Tam Huyền Môn mặt ngoài đơn độc thế yếu, lại không phải dễ đối phó, các ngươi bắt đệ tử người ta về, ngươi bảo ta làm sao ăn nói với bọn họ?
Phú quản gia cúi đầu nói, lão gia nhà ta nói, dù sao cũng là họ Tư Tàng hậu nhân đảo nô nhà ta, nói ra thì họ đối lý trước, nếu Ngũ Phúc Trang mặc kệ không hỏi, tương lai phạm nhân của các tông đều có thể chạy trốn, sau khi chạy trốn còn được nhà khác bảo vệ, đây không phải là loạn sao?
Việc này, còn xin trưởng lão minh xét.
Đỗ trưởng lão nói, Hoàng Dương nữ kia là đệ tử năm ngoái Tam Huyền Môn thu nhận, ta cũng đã được nghe nói, đảo nô gì, Lưu tiểu lâu chưa chắc đã biết.
Các ngươi chắc chắn chứ?
Là hậu nhân đảo nô nhà ngươi.
Quản gia nói, tuyệt đối không sai.
Đỗ trưởng lão suy nghĩ một lát, lại hỏi, các ngươi bắt cả Chu Đồng rồi?
Quản gia nói, vâng.
Các ngươi bắt sư muội hắn, hắn không liều chết chống cự mới là lạ.
Có làm ai bị thương không?
Chuyện đó thì không, đều bình an ở trong trang, nhà ta cũng không làm có hắn.
Hoàng Dương nữ này, chủ nhân nhà ngươi định xử trí thế nào?
Tiểu nhân không biết, cuối cùng bất quá là xử trí theo gia pháp thôi.
Lão phu đề nghị, hoàng gia các ngươi đừng làm bừa.
Tam Huyền Môn tu hậu nhân đảo nô nhà ngươi,
là không đúng, nhưng người ta rất có thể hoàn toàn không biết rõ tình hình, đây chính là người không biết không có tội. Nhưng đã thu Hoàng Dương nữ nhập môn, các ngươi lại đi bắt, vậy liền có ý gây sự, phàm là người có chút khí huyết chỉ sợ đều khó mà chịu nổi. Chủ nhân nhà ta nói, Tam Huyền môn muốn dùng sức mạnh, nhà ta cũng không sợ, vô luận dùng chiêu gì, nhà ta đều tiếp, chỉ cầu phía tông môn xử trí công bằng, không muốn thiên vị nhà họ. Chuyện các nhà trong tông môn, lão phu luôn công bằng, há từng có thiên vị bao giờ. Quả thực là vậy, nhưng chủ nhân nhà ta nói, Tam Huyền môn không giống, chỉ tính là 1/6 đồng môn, còn hơn phân nửa không tính đồng môn, chỉ sợ tông môn vì phần hơn một nửa đó, khó xử lý. Ngươi cũng không cần buồn nghịch tâm nhãn, nói Tam Huyền môn không phải đồng môn, lão phu nói rõ cho ngươi, ngươi trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, Tam Huyền môn chính là tông môn phụ thuộc, xác định không thể nghi ngờ, có thể khen thưởng họ, tự nhiên cũng có thể xử trí họ, các ngươi muốn công bằng, chỉ sợ công bằng, nhà ngươi phải chịu thiệt thòi lớn. Việc này, trưởng lão nói đùa, dù Lưu trưởng môn vào trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù sao cũng là mới vào không lâu, muốn khiến nhà ta chịu thiệt, chỉ sợ không quá dễ dàng. Nói đùa. Ha ha, chủ nhân nhà ngươi nếu nghĩ như vậy, chỉ sợ thiệt thòi đã ở trước mắt. Chỉ cần tông môn công bằng, chịu thiệt bao nhiêu, nhà ta cũng nhận. Đỗ trưởng lão lại mở thư ra xem lần nữa, trầm ngâm nói, điều kiện này, khó bà. Trả Chu Đồng, đây là chuyện đương nhiên, không nên coi đây là điều kiện, để Lưu tiểu lâu dừng tay. Quản gia hỏi, ý của trưởng lão là? Đỗ trưởng lão hỏi lại, hậu nhân đào nô này, nhà ngươi nhất định phải trị tội sao? Nàng đã bái nhập Tam Huyền môn, nhà ngươi nhất định phải trị tội, ta thực sự không dễ giúp nhà ngươi nói chuyện. Để Tam Huyền môn dùng tiền bạc linh thạch chuộc tội chẳng phải tốt sao? Các ngươi ra giá, Lưu tiểu lâu hiện tại có tiền. Quản gia nói, tiểu nhân không dám nói, nhưng xem ý chủ nhân nhà ta, chỉ sợ không phải chuyện tiền bạc linh thạch, là gia quy. Đỗ trưởng lão nói, không phải không cho các ngươi chấp hành gia quy, nghị tội phạt tiền, đây không phải rất bình thường sao? Quản gia chần chừ, việc này, tiểu nhân khó làm chủ. Đỗ trưởng lão trừng mắt, phú quản gia, trước kia ngươi rất có thể làm chủ nhà, hôm nay ở chỗ lão phu, làm sao lại ra sức khước từ rồi? Quản gia cười khổ, chuyện liên quan đến chủ nhân nhà ta, thực sự không phải tiểu nhân. Đỗ trưởng lão ngắt lời, trước làm theo lời ta nói. Việc này không nên để qua đêm, chậm trễ sợ là nháo ra chuyện. Nói xong, đi ra ngoài phân phó vài câu, để một chấp sự chạy nhanh đến Ô Long Sơn, đi mời Lưu tiểu lâu. Trong đêm mời đến nghị sự, liền nói là ta mời hắn đến, bất kể thế nào cũng phải đến, cho dù đang bế quan cũng phải đến, hắn cũng sẽ không bế lại quan, vừa đột phá hậu kỳ, nhiều lắm là củng cố tu vi thôi. Vâng. Phú quản gia cũng muốn đi, nhưng đâu thể đi được, bị Đỗ trưởng lao ép ở lại, đành phải ngồi bên cạnh chờ. Vốn là phụ mệnh lên núi, tìm kiếm sự ủng hộ của tông môn, coi như không ủng hộ, ít nhất cũng phải cầu tông môn xử trí công bằng, cũng chính là không muốn thiên vị Lưu tiểu lâu, ai ngờ Đỗ trưởng lão lại thiên vị như vậy, lại muốn lấy phương thức bồi thường linh thạch giải quyết việc này. Đây là chuyện linh thạch sao? Đây là tôn nghiêm của Húc lão gia, có thể dùng linh thạch để cân nhắc a. Dù cho linh thạch, lại có thể cho được bao nhiêu? Mấy chục khối linh thạch liền muốn Húc lão gia bỏ qua, có thể sao? Hắn bắt đầu tập trung tinh thần suy nghĩ, lát nữa làm sao từ chối khéo, hoặc là đưa ra một giá cả thật cao, tỉ như 200 linh thạch, 300 linh thạch, để Lưu tiểu lâu không thể thừa nhận. Hay là dứt khoát kích động Lưu tiểu lâu một chút, để Lưu tiểu lâu nhảy dựng lên, chọc giận Đỗ trưởng lão. Trương Long Sơn cách Ô Long Sơn không xa, chỉ mấy chục dặm, một chấp sự luyện khí hậu kỳ đi một chuyến, một canh giờ là về, nhưng vị chấp sự này lại không mời được Lưu tiểu lâu, hắn hướng Đỗ trưởng lão bẩm báo, nói là Lưu trưởng môn không ở sân môn, nghe nói đã đi quế đường. Đỗ trưởng lão đang xem một phong thư của Động Dương phái, nghe vậy, lập tức đặt thư xuống, chỉnh trang y phục đi ra ngoài, quản gia kia chạy theo sau lưng, kêu lên, Đỗ trưởng lão đi đâu? Đỗ trưởng lão nói, Lưu tiểu lâu đi tìm nhà các ngươi gây chuyện, ngươi nói ta đi đâu? Ngươi nhanh một chút. Quản gia kia âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ Lưu trưởng môn này thật sự là nóng tính, cũng tốt, lần này không cần ta khó xử. Cánh tay đột nhiên bị Đỗ trưởng lão nắm chặt chạy vội xuống núi, cả người gần như bay ngang, chân không chạm đất, là Đỗ trưởng lão chê hắn quá chậm, trực tiếp kéo lấy đi đường. Khi xuống đến lưng chừng núi, hắn dứt khoát ném phú quản gia xuống, khiến phú quản gia ngã xuống đất đau điếng, nói, chính ngươi đi, lão phu đi trước. Quản gia vừa ngã xuống đất, chợt cảm thấy có người đỡ, khi nhìn lại, là quản sự đại phòng Hoàng Nhậm Cử, không khỏi hỏi, Nhậm Cử huynh sao ngươi cũng đến đây? Hoàng Nhậm Cử nói, mấy vị lao ra trong đêm thương nghị, đại lao ra nói, mấy năm này Bạch trưởng lao đi quá gần với Tam Huyền môn, sợ hắn xử việc không công bằng, cho nên để ta đi một chuyến, bái phòng Đỗ trưởng lão, dù sao cũng là Đỗ trưởng lao chấp pháp. Phú quản gia nói, ta không gặp được Bạch trưởng lão, bái phòng chính là Đỗ trưởng lão, đã thuyết phục hắn rời núi, vừa rồi xuống núi chính là Đỗ trưởng lão. Hoàng Nhậm Cử hỏi, vừa rồi xuống núi chính là Đỗ trưởng lão, sao ngươi lại bị Đỗ trưởng lao ném xuống rồi? Phú quản gia nói, hắn chê ta quá chậm. Đỗ trưởng lão quả thực chê hắn chậm, từ Trương Long Sơn đến Quế Đường ước chừng 90 dặm, từ Ô Long Sơn đến Quế Đường ước chừng 70 dặm, bỏ lại gánh nặng, với tu vi kim đan của hắn cước chỉnh gần như lướt bay, tay áo đồng bền, như diều hâu lướt qua núi rừng, giờ phút này chỉ một lòng nói thầm nhanh hy vọng có thể đến Quế Đường trước Lưu tiểu lâu, tránh một cuộc xung đột nội bộ của tông môn. Đồng thời, hắn cũng có chút tức giận vì sao Lưu tiểu lâu xúc động như vậy, gặp chuyện cũng không trước hết nghĩ bẩm báo mình, cứ thế xông đến Quế Đường. Chính ngươi đâu phải đối thủ của người ta, coi như ngươi muốn đi tìm hoàng gia gây chuyện, cũng trước tiên gọi bãi khách khanh của ngươi đến rồi hắn đi chứ. Vạn nhất hoàng gia nổi giận thật, Lưu tiểu lâu ngươi mà có mệnh hệ gì, ta làm sao bàn giao với các nhà. Nhưng vẫn muộn, lúc này, Lưu tiểu lâu đã đến trước Ngũ Phúc Trang, ra hiệu với Chu Linh Tử, gõ cửa,